Chương 399, thần thụ ra tay, 2, chương 399, thần thụ ra tay, 2, nhưng mà, Chu Thanh lại làm sao không rõ điểm này đâu. Tại cùng ba yêu kịch liệt đối kháng quá trình bên trong, hắn mặc dù mặt ngoài toàn lực ứng phó chống cự lấy ba yêu công kích, nhưng trên thực tế, hắn hơn phân nửa tinh lực đều âm thầm đặt ở thần thụ trên thân. Bởi vì hắn biết rõ, chỉ cần có thể cho mình tranh thủ tới một chút thời gian, hắn liền có thể đem nguyên thủy chân giới môn đạo thuật này tìm hiểu thấu đáo, thành công mở ra nguyên thủy chân giới. Đến lúc đó, dù cho thần thủ tự mình ra tay tham dự vây công, Chu Thanh cũng có đầy đủ lòng tin cùng thông dong đến đường đối. Cho nên, cứ việc hư không chi kính lực lượng phòng ngự đã trở nên càng thêm cường đại, Chu Thanh nhưng lại chưa đem biến hóa này hiện lộ ra. Tương phản, hắn cố ý giả bộ như một bộ gian nan trèo chống bộ dáng, dùng cái này đến tê liệt thần thủ. Giờ này phút này, tu sĩ nhân tộc chưa đến chiến trường, thần thủ nắm giữ đầy đủ thời gian tới chọn tốt nhất ra tay thời cơ. Mà ba tôn đại yêu mỗi tiêu hao nhiều hơn Chu Thanh một phần pháp lực, thần thủ ra tay lúc phần thắng liền sẽ tương ứng tăng thêm một phần. Thời gian lặng yên mà qua, trong nháy mắt liền mấy chục giây. Thành. Chu Thanh trong lòng vui mừng, đạo thuật nguyên thủy chân giới đã nhập môn. Tính danh: Chu Thanh, thuộc tính: hư không, pháp tác chi lực 12 sợi, đạo thuật: hư không chi cảnh, nhập môn 54, nguyên thủy chân giới, nhập môn 1. Chu Thanh thật nhanh tra nhìn thoáng qua số liệu, hư không pháp chi lực mình đã nắm giữ 12 sợi nhiều, hư không chi cảnh càng là đạt tới nhập môn trung đoạn trở lên. Nhưng mà, cùng là hư không nhất hệ đạo thuật, nguyên thủy chân giới lại chỉ là vừa mới nhập môn. Có thể thấy được phẩm cấp cao hơn nhiều hư không chi cảnh. Nguyên thủy chân giới, đây là một cái tràn đầy vô tận huyền diệu thế giới, các loại kỳ diệu cảnh tượng cùng lực lượng tại Chu Thanh trong lòng không ngừng hiện lên. Trong lòng của hắn kích động và phần, nhưng vẫn là cưỡng ép đè nén xuống loại tâm tình này, nhường tâm cảnh của mình giữ vững bình tĩnh. Chu Thanh hít sâu một hơi, điều động lên linh lực trong cơ thể, như mãnh liệt sóng cả giống như lao nhanh mà ra. Cùng lúc đó, hắn thần hồn chi lực cũng như linh động giống như cá bơi, trong hư không xuyên thẳng qua, dẫn dắt những cái kia hư vô mở mịt pháp tắc chi lực. Đột nhiên, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang tại thần thức của hắn trong ý thức gầm vang vang lên, phảng phất là vũ trụ sinh ra lúc tiếng thứ nhất khóc nỉ non, lại như là thiên địa sơ khai lúc đạo thứ nhất ánh dạng đông. Thanh âm này đình thai nhức óc, nhường Chu Thanh não hải cũng không khỏi vì đó run lên. Tại cái này tiếng vang về sau, trong hư không vậy mà sáng lên một cái nhỏ bé kỳ điểm, nó tựa như một khỏa sáng chói minh châu, tản ra hào quang chói sáng. Nhưng mà, quang mang này thoáng qua liền mất, kỳ điểm tại trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bởi vì có hư không chi kính che lấp, cái này kỳ điểm xuất hiện cùng biến mất đều không có gây nên bất luận người nào chú ý, nhưng ở Chu Thanh cảm giác bên trong, cái này kỳ điểm lại dị thường rõ ràng, tựa như là một phần của thân thể hắn. Chu Thanh nhìn thấy, cái này kỳ điểm lúc đầu chỉ có mạch hạt kích cỡ tương đương, nhưng theo hắn không ngừng mà rót vào linh lực, cũng dẫn dắt hư không pháp tắc chi lực, kỳ điểm cấp tốc bành trướng, như là giống như thổi khí cầu, trong nháy mắt cũng đã biến thành to bằng chậu rửa mặt nhỏ. Ở trong quá trình này, Chu Thanh trong đan điền pháp tắc chi lực cũng tại bằng tốc độ kinh người tiêu hao. Trong nháy mắt, hắn trong đan điền pháp tắc chi lực vậy mà chợt hạ xuống nhiều lắm là năm thành. Chu Thanh thấy thế, trong lòng giật mình, vội vàng ngừng động tác trong tay. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, chỉ dựa vào cái kia điểm đáng thương linh lực, coi như toàn bộ dùng hết, cũng nhiều lắm là chỉ có thể nhường nguyên thủy chân giới lại biến lớn một vòng mà thôi. Mà lúc này, trung quanh cường địch vây quanh, hắn làm như vậy không thể nghi ngờ là vô cùng không sáng suốt. Chu Thanh mặc dù gây mất linh lực cung ứng, nhưng là nguyên thủy chân giới cũng không có đình chỉ quyết trường, từng mai màu bạc hư không đạo văn hóa thành sợi rễ, kéo dài hướng bốn phương tám hướng. Vẹn vẹn to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân nguyên thủy chân giới, đạo văn biến thành sợi rễ, lại nhanh chóng dọc theo cách xa ba, bốn dặm, cái này mới ngừng lại được. Sợi rễ như là từng đầu linh động tiểu xà, từ trong hư không liên tục không ngừng hấp thụ lấy năng lượng. Những năng lượng này bị sợi rễ sau khi hấp thụ, cấp tốc dung nhập vào nguyên thủy chân giới bên trong, khiến cho nguyên thủy chân giới có thể một mực duy trì loại thăng bằng vi diệu này trạng thái, cũng không gia tăng cũng không giảm thiểu. Chu Thanh hết sức chăm chú cảm giác cái này huyền diệu trong đó, hắn phát hiện mình cùng nguyên thủy chân giới ở giữa liên hệ biến dị thường chặt chẽ, dường như cả hai đã hòa làm một thể. Chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, liền có thể dễ dàng trốn vào nguyên thủy chân giới bên trong. Nhưng mà, Chu Thanh cũng ý thức được, hiện tại nguyên thủy chân giới còn quá mức nhỏ yếu, tựa như một cái vừa mới ấp đi ra chim non, không thể thừa nhận quá nhiều áp lực. Nếu như hắn hiện tại liền tùy tiện trốn vào trong đó, sợ rằng sẽ trực tiếp đem nguyên thủy chân giới nó bạo. Bất quá, mặc dù như thế, Chu Thanh vẫn có thể cảm nhận được nguyên thủy chân giới ẩn chứa to lớn tiềm lực. Hắn có thể mượn nhờ nguyên thủy chân giới lực lượng, thi triển các loại hư không loại đạo thuật, đồng thời những này đạo thuật uy lực lại bởi vì nguyên thủy chân giới ra chỉ mà trở nên càng thêm cường đại. Đương nhiên, bởi vì trước mắt nguyên thủy chân giới lực lượng vẫn còn tương đối có hạn, đối với đạo thuật uy lực tăng phúc cũng đối lập nhỏ bé. Nhưng theo Chu Thanh đối môn đạo thuật này lĩnh hội dần dần xâm nhập, nguyên thủy chân giới lực lượng cũng biết không ngừng tăng cường, đến lúc đó, những này đạo thuật uy lực sẽ được đến tăng lên cực lớn. Những cái kia từ đạo văn biến thành sợi rễ, giờ phút này cũng vẫn còn ban đầu trạng thái, bọn hắn tựa như ngủ say cự long, chờ đợi bị tỉnh lại một phút này. Làm Chu Thanh đem môn đạo thuật này lĩnh hội tới cảnh giới cực hạn lúc, những này sợi rễ sẽ thể hiện ra làm cho người sợ hãi than diệu dụng. Đến lúc đó, nguyên thủy chân giới sẽ không còn bèn bèn duy trì không tăng không giảm trạng thái, mà là có thể chủ động thôn vệ ngoại giới năng lượng, thực hiện bản thân trưởng thành cùng tiến hóa, trở thành một cái chân chính tồn tại cường đại. Đạo văn biến thành sợi rễ, cũng là truyền tống thông đạo, Chu Thanh mượn nhờ nguyên thủy chân giới thuần gì, dựa vào là chính là những này sợi rễ. Sợi rễ chỗ kéo dài phạm vi bên trong, có thể trong nháy mắt đến. Nguyên thủy chân giới trưởng thành, không bèn bèn có ta linh lực có thể, linh thạch bảo vật cũng có thể. Chu Thanh trong lòng đống nhiên dâng lên một cỗ xúc động, hắn tâm niệm vừa động, giữa ngón tay mấy viên chữ vật giới chỉ như là bị làm ma pháp đồng dạng, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngay sau đó, sau một khắc, những này chữ vật giới chỉ tựa như là bị một bàn tay vô hình thao túng, chuẩn xác không sai lầm bay vào nguyên thủy chân giới bên trong. Tiến vào nguyên thủy chân giới sau, những này chữ vật giới chỉ dường như đã mất đi trói buộc, từng mai linh thạch như mưa rơi từ trong giới chỉ bay ra, bay lả tả mà rơi vào nguyên thủy chân giới. Những này linh thạch một khi rơi xuống đất, tựa như là bị nguyên thủy chân giới mở ra miệng lớn thôn vệ như thế, trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Theo càng ngày càng nhiều linh thạch bị nguyên thủy chân giới thôn vệ, nguyên thủy chân giới bắt đầu bằng tốc độ kinh người bành trướng. Nguyên bản chỉ có to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân nguyên thủy chân giới, tại đại lượng linh thạch tầm bổ phía dưới, cấp tốc khuếch trường, trong chớp mắt liền biến thành dài rộng cao cách trăm trượng tiểu thế giới. Chu Thanh tại phong ấn chi địa chém giết đại yêu số lượng cũng không ít, khoảng chừng mười mấy tôn chi nhiều. Những này đại yêu không có chỗ nào mà không phải là nhất tộc tinh anh, bọn hắn trên thân tự nhiên đều có được kết sủ tài phú. Khác không nói trước, chỉ là linh thạch, Chu Thanh liền từ những này đại yêu trên thân vơ vét tới hơn 8 vạn mai. Chu Thanh lưu lại một bộ phận trung phẩm linh thạch, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, mà còn lại linh thạch thì bị hắn không chút gì keo kiệt toàn bộ ném vào nguyên thủy chân giới. Tại nhiều như thế linh thạch tầm bộ phía dưới, nguyên thủy chân giới biến hóa có thể xương tần tốc. Vẹn vẹn một lát công phu, nó liền từ một cái nho nhỏ to bằng chậu rửa mặt nhỏ, biến thành một cái dài rộng cao cách trăm trượng tiểu thế giới. Tại trong tiểu thế giới này, bàng bạc hư không chi lực ngay tại liên tục không ngừng ấp ủ mà sinh. Chu Thanh tâm niệm vừa động, những này hư không chi lực tựa như là nghe được hắn triệu hoán đồng dạng, ngoan ngoãn hội tụ đến cùng một chỗ. Hắn nhẹ nhàng một dẫn, những này hư không chi lực tựa như cùng một dòng lũ lớn giống như tuần hướng hư không chi kính. Làm cho người kinh ngạc chính là, cỗ này hư không chi lực ra chỉ tại hư không chi kính bên trên, vậy mà không chút nào cần Chu Thanh tiêu hao tự thân linh lực, liền có thể thoải mái mà duy trì hư không chi kính phòng ngự. Hơn nữa, cái này hư không chi kính lực phòng ngự còn cường đại dị thường, cho dù là đối mặt ba tôn đại yêu điên cuồng tiến công, cũng có thể vững vàng ngăn trở, không có chút nào buông lỏng dấu hiệu. Vô số rễ cây cũng điên cuồng kéo dài, từ nguyên bản 2-3 dặm tăng trưởng 2-300 dặm. Thành. Chu Thanh nhãn tỉnh sáng lên, này thuật đã thành, hắn thực lực bạo tăng, cho dù thần thủ lại ra tay, Chu Thanh cũng không sợ chút nào. Ngay vào lúc này, nơi xa hư không chấn động, mấy đạo nhân ảnh hướng phía nơi đây chạy đến, chính là tu sĩ nhân tộc nghe được chiến đấu động tĩnh, chạy tới. Thần thủ tinh tọa nhập định thần thủ, đột nhiên tại thời khắc này động. Chương 400, Lục đạo luân hồi bản chương 400, Lục đạo luân hồi bản thần thủ trên người Hoàng Tuyển linh vụ đột nhiên như bị quấy nhiễu bảy ong đồng dạng táo động, điên cuồng mà phun trào lấy. Phản phất có một cỗ lực lượng vô hình ở trong đó quấy. Một sát na, một đạo tối tăm mở mịt lưỡi đao tựa như tia chớp đống nhiên bắn ra, thẳng tắp hướng phía Chu Thanh đội bá đi. Đạo này tối tăm mở mịt lưỡi đao tốc độ cực nhanh, nhanh đến để cho người ta cơ hồ không cách nào thấy rõ quỹ tích của nó. Nó tựa như một đạo tia chớp màu xám, phá vỡ hư không, mang theo khí thế bén nhọn cùng sát ý vô tận, thẳng tắp chém về phía Chu Thanh. Chu Thanh thân thể run lên bần bật, thấy lạnh cả người từ cổ sống dâng lên, trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân. Hắn lông tơ chuẩn bị dựng thẳng lên, dường như cảm nhận được tử vong tới gần. Ngay trong nháy mắt này, hắn trong lòng dâng lên một loại trước nay chưa từng có sợ hãi cùng bất an, loại cảm giác này là mãnh liệt như vậy, đến mức hô hấp của hắn đều biến dồn dập lên. Chu Thanh phản ứng cực nhanh, hắn cơ hồ là tại lưỡi đao bắn ra trong nháy mắt liền đã nhận ra nguy hiểm. Hắn không chút do dự đột nhiên quay đầu, ánh mắt như điện, trong nháy mắt khóa chặt cái kia đạo tối tăm mở mịt lưỡi đao. Nhưng mà, khi hắn thấy rõ cái kia đạo lưỡi đao lúc, sợ hãi trong lòng lại càng thêm hơn. Cái kia đạo lưỡi đao toàn thân tối tăm mở mịt, phía trên tràn ngập một tầng nồng đậm quỷ dị pháp tắc chi lực, cỗ lực lượng này cường đại như thế, đến mức Chu Thanh bèn bèn nhìn thoáng qua, liền cảm thấy mình dường như bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc lại, căn bản là không có cách động đậy. Càng làm cho Chu Thanh cảm thấy khiếp sợ là, đạo này tối tăm mở mịt lưỡi đao vậy mà cho hắn một loại không cách nào né tránh cảm giác. Thật giống như một đao kia tại chém ra trong nháy mắt, liền đã chú định muốn chém chúng hắn, bất luận hắn như thế nào trốn tránh, đều không thể cải biến kết cục này. Tốt một cái luân hồi pháp tắc. Chu Thanh trong mắt lóe lên một tia hàn quang, hắn lập tức nhận ra đạo này tối tăm mở mịt lưỡi đao ẩn chứa pháp tắc chi lực. Nhân quả cùng luân hồi, tại tứ đại bản nguyên pháp tắc bên trong, là quỷ dị nhất hai loại pháp tắc. Hai loại pháp tắc lẫn nhau liên quan, lẫn nhau tương thông, thường thường để cho người ta không nghĩ ra. Mà trước mắt đạo này tối tăm mở mịt lưỡi đao, lại có thể mang đến cho mình mãnh liệt như thế không cách nào né tránh cảm giác, rất có thể cũng dính đến nhân quả chi đạo. Cái này chém ra một đao, tựa như là một cái bởi vì, mà chém chúng chính mình, thì là tất nhiên quả. Đối mặt đáng sợ như vậy một đao, Chu Thanh trong lòng nhưng lại không có bối rối chút nào. Hắn biết rõ, tứ đại bản nguyên pháp tắc mặc dù đều có đặc điểm, nhưng cũng không chia cao thấp. Một đao này uy lực sở dĩ như vậy kinh khủng, hoàn toàn quyết định bởi người sử dụng thủ đoạn cùng đối pháp tắc lý giải. Chu Thanh khẽ quát một tiếng, giờ phút này không giữ lại chút nào. Kinh khủng kiếm ý ở trên người hắn bay lên, hóa thành một hắc sắc vô hình kiếm khí, kinh khủng diệt tuyệt chi ý ở trong đó ngưng tụ, sắc bén vô cùng. Chính là khăng khít kiếm khí. Kiếm này khí ẩn chứa hư không cùng kim thuộc tính hai loại pháp tắc chi lực, luyện đến đỉnh phong lúc, kiếm khí sự sắc bén, có thể chạm giết nhân quả. Lúc này Chu Thanh toàn lực ra tay, điều động nguyên thủy chân giới lực lượng ra chỉ trên đó, khiến cho khăng khít kiếm khí bên trên hư không pháp tắc chi lực đạt tới cực hạn. Chạm. Chu Thanh khẽ quát một tiếng, khăng khít kiếm khí sẽ qua, hư không bị chấn nhăn chém ra một đạo ngân hàng. Từ nơi sâu xa, đem mình cùng thành kia phi đao liên tiếp nhân quả quan hệ bị Chu Thanh một kiếm chặt đứt, không cách nào lấp lóe, chắc chắn sẽ bị phi đao chém trúng cảm giác trong nháy mắt biến mất. Phi đao phá vỡ mà vào Chu Thanh bốn phía nặng hư không, trong nháy mắt bị chôn vùi tại vô tận giữa hư không. A, hảo kiếm pháp. Thần thủ không khỏi phát ra một tiếng sợ hai thán phục, thân hình của hắn giống như quỷ mị, trong nháy mắt biến mơ hồ không rõ, biến mất tại chỗ không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cùng lúc đó, mấy đạo kiếm khí bén nhọn tựa như tia chớp chạy nhanh đến, chuẩn xác không sai lầm chạm tại thần thù lưu lại tàn ảnh bên trên. Chỉ nghe một hồi lốt bốt tiếng vang, thần thù tàn ảnh bị cái này mấy đạo kiếm khí xoắn thành nát bấy, dường như chưa từng tồn tại đồng dạng. Nhưng mà, cái này nhìn như dễ như trở bàn tay một kích, trên thực tế lại là Chu Thanh trong bóng tối tỉ mỉ bày kế. Nguyên lai, Chu Thanh tại thần thù xuất thủ trong nháy mắt, liền cấp tốc ngưng tụ ra mấy đạo khang khít kiếm khí. Những này kiếm khí giống như ẩn giấu trong bóng đêm gián độc, lặng yên không một tiếng động thông qua vô thủy chân giới sợi rễ, bằng tốc độ kinh người truyền tống tới thần thú trước người. Đáng tiếc là, thần thú cảm giác thật sự là quá mức mẻ bén, hắn tại phát giác được nguy hiểm một sát na, liền không chút do dự thi triển ẩn trốn chi thuật, tốc độ nhanh chóng, làm cho người liễu lưới. Cứ việc Chu Thanh khang khít kiếm khí đã nhanh như thiểm điện, nhưng cuối cùng vẫn là thoáng chậm một tuyến, chưa thể đánh trúng thần thú chân thân. Thần thú đột nhiên động thủ, khiến cho trận chiến đấu này biến dị thường kịch liệt. Hai người giao thủ nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt, riêng phần mình đều hoàn thành một lần chí mạng tuyệt sát. Đối mặt cường địch như thế, Chu Thanh không dám chậm trễ chút nào, hắn lập tức đánh lên 12 phần tinh thần, toàn lực ứng phó ứng đối lấy thần thủ công kích. Cùng lúc đó, một bên Lôi Bằng cùng Huyền Vũ hai tôn đại yêu cũng bén nhạy bắt được cái này chớp mắt là qua cơ hội. Bọn hắn biết rõ, nhân tộc cường giả đã giáng lâm, nếu không thể nhân cơ hội này một lần hành động chém giết Chu Thanh, chỉ sợ về sau liền rốt cuộc không có dạng này cơ hội tốt. Chết đi! Lôi Bằng cùng Huyền Vũ giận dữ hét lên, thanh âm đinh tai nhức óc. Ngay sau đó, mỗi người bọn họ thi triển ra chính mình độc môn bí thuật, trong lúc nhất thời, khí tức của bọn hắn giống như là núi lửa phun trào, đột nhiên cất cao một đoạn. Theo hai yêu mãnh lực một kích, bốn phía hư không trong nháy mắt nổ bể ra đến, dường như toàn bộ thế giới đều muốn bị lực lượng kinh khủng này xé rách. Chu Thanh vị trí, càng là gặp cố lực lượng này chính diện xung kích, trung điệp hư không trong nháy mắt bị chôn bụi, dư lực như cuồng phong bạo vũ giống như hung hăng đập vào Chu Thanh trên thân. Tại như thế cuồng bạo công kích đến, Chu Thanh cho dù nắm giữ hộ thân chí bảo, cũng khó có thể ngăn cản, bản thân bị trọng thương. Lôi Bằng, các ngươi muốn chết! Tượng tôn giả tiếng giống giận dữ dường như sấm sét từ đằng xa truyền đến, đinh hai nhức óc. Nhưng mà, nước xa không cứu được lửa gần, hai người kia kinh khủng liên thủ một kích, uy lực mạnh, liền chính hắn đều tự hỏi khó mà đo lấy. Bạch Tượng tôn giả biết rõ Chu Thanh có chút chỗ đặc thù, nhưng đối mặt cái này hủy thiên diệt địa giống như một kích, chỉ sợ Chu Thanh cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Dược chân bọn người thấy thế, cũng là nguyên một đám cả kinh thất sắc, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, trong mắt càng là toát ra phẫn nộ chi ý, bởi vì Chu Thanh thế nhưng là phá cục nhân vật mấu chốt ta, bây giờ lại cứ như vậy bị yêu tộc tuyệt sát. Lệ đạo hữu, Tuệ Tính trong lòng thầm hô một tiếng, con ngươi bỗng nhiên co vào, lộ ra một tia tuyệt vọng cùng bất lực chi sắc. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, hư không dường như nổ bể ra đến đồng dạng, nguyên địa xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn. Hắc động kia thâm thúy mà u ám, tựa như vực sâu không đáy, từ đó phun ra kinh khủng hư không phong bạo, như là một đầu hung mãnh cự thú, dương nhanh múa vuốt hướng bốn phía tứ ngược. Biến cố bất thình lình, doa đến người xung quanh thất kinh, vội vàng chạy từ phía, để tránh mở kia kinh khủng hư không phong bạo. Ha 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 ha. Lôi Bằng đứng tại hư không vết nứt biên giới, nhìn qua kia sâu không thấy đáy vết nứt, trong lòng thoải mái vô cùng, không khỏi ầm ĩ cười ha hả. Cái này hư không vết nứt khổng lồ như thế, phản phất là đem toàn bộ hư không đều vỡ ra đến đồng dạng, hư không loạn lưu ở trong đó điên cuồng phun trào, như là một đầu hung mãnh cự thú, bất kỳ vật gì một khi bị cuốn vào trong đó, đều sẽ bị thôn phệ không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lôi Bằng trong lòng cười lạnh, coi như tên kia sẽ hư không thuấn di chi thuật lại như thế nào, tại cái này hư không loạn lưu trước mặt, hắn cũng tuyệt đối không cách nào đào thoát. Mà đúng lúc này, một bên Huyền Vũ cũng đung đưa nó kia hơi có vẻ vụng về đầu, ánh mắt lộ ra một tia ý mừng. Chỉ cần kia linh quốc không rơi vào nhân tộc chi thủ, bọn hắn liền còn có cơ hội. Nhưng mà, ngay tại Lôi Bằng cùng Huyền Vũ âm thầm may mắn thời điểm, đột nhiên, một thân ảnh tại ngoài ngàn mét hiện ra. Kia là thần thủ. Hắn vừa mới lộ diện, chung quanh hoàng truyền linh vụ liền giống như là nhận lấy kinh hãi đồng dạng, kịch liệt sóng gió nổi lên, hiển nhiên là muốn lần nữa thi triển độn pháp thoát đi. Nhưng là, hết thảy đều đã quá muộn. Cơ hồ ngay tại thần thủ xuất hiện trước một mấy mắt, lục đạo to lớn nắm đấm vàng như là sao băng, bằng tốc độ kinh người hung hăng đập vào trên người hắn. Cái này lục đạo nắm đấm vàng ẩn chứa lực lượng cực kỳ cuồng bạo, phản phất là muốn đem toàn bộ thế giới đều đánh nát đồng dạng. Thần thủ hoàn toàn không có dự liệu được bất thình lình công kích, hắn thậm chí liền thời gian phản ứng đều không có, liền bị cái này lục đạo nắm đấm vàng hung hăng đánh trúng vào. Cái này lục đạo nắm đấm lực lượng quá mức thuần túy, hoàn toàn là dựa vào lực lượng bản thân đến công kích, căn bản không có cho luân hồi pháp tắc bất kỳ phát huy tác dụng cơ hội. Khác biệt hoàn toàn không cách nào tránh né bất thình lình công kích, kia sáu cái nắm đấm như là cỗ sao chổi phi nhanh mà tới, hung hăng đập vào trên người hắn. Một cái mắt, Chu Thanh không giữ lại chút nào thi triển ra toàn lực của mình, chữ lục kim thân cùng ba đầu sáu tay uy lực chồng chất lên nhau, lực bộc phát trong nháy mắt chợt tăng mười nhiều gấp mấy lần. Theo hắn sáu quyền đánh ra, thể nội kia sôi trào mãnh liệt, cuồng bạo đến cực điểm khí huyết chi lực như vỡ đê hồng thủy đồng dạng chút xuống. Cỗ lực lượng này thực sự quá mức cuồng bạo, đến mức trượng lục kim thân đều không thể thừa nhận, bị mạnh mẽ xé mở một đạo nói như tơ nhện giống như nhỏ xíu vết rách. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, phản phất là trống rông vang lên kinh lôi đồng dạng, thần thủ bị cái này sáu quyền rắn rắn chắc chắc đánh trúng vào. Trong chốc lát, trên người hắn hoàng truyền linh truyền giống như là bị một cỗ vô hình cự lực đột nhiên va chạm một chút, đột nhiên hướng phía bốn phương tám hướng bắn tung tóe ra. Theo hoàng truyền linh truyền tứ tán bay ra, một người mặc đạo bào màu đen thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Kia là một cái khuôn mặt âm nhu tuyệt mỹ nữ tử, thân hình của nàng có lồi có lõm, đường cong là lướt, làm cho người không khỏi vì đó khuynh đảo. Ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng đảo qua nữ tử này, đều là sửng sở. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, thần thụ vậy mà lại là một nữ tử. Hơn nữa, vẫn là như thế xinh đẹp động nhân nữ tử. ngay cả luôn luôn tâm lặng như nước tuyệt tính, khi nhìn đến nữ tử này dung nhan tuyệt thế lúc, cũng không nhịn được hơi sững sờ, trong lòng thầm kêu một tiếng, thật đẹp. Nhưng mà, liền sau đó một khắc, cái này tuyệt mỹ túi da lại đột nhiên giống như là bị một cỗ lực lượng kinh khủng vỡ ra đến đồng dạng, đột nhiên nổ tung. Tại cỗ này lực lượng kinh khủng trùng kích vào, máu tươi cùng xương cốt trong nháy mắt bị bốc hơi hầu như không còn, hư không dường như cũng không chịu nổi cỗ lực lượng này bộc phát, đột nhiên nổ bể ra đến. Hết thảy đều bị cuốn vào kia vô tận hư không loạn lưu bên trong, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thần thú lại là nữ nhân. Thần thú bị người giết chết. Nhân tộc cùng yêu tộc các tu sĩ, trừng to mắt, khó có thể tin mà nhìn xem cái kia đạo nhanh chóng khép lại hư không khẽ hở, trong đầu không ngừng thoáng hiện tuyệt mỹ nữ tử kia bị trong nháy mắt oanh thành huyết nhục thế mỹ hình tượng. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, nhanh đến để cho người ta cảm thấy cái này dường như chỉ là một trận hư ảo mộng cảnh. Nhưng mà, kia lưu lại mùi huyết tinh cùng đầy đất thì nát, lại vô tình nhắc nhở lấy bọn hắn, đây hết thảy đều là thật sự phát sinh qua. Thần thú, cái tên này tại hai tộc nhân yêu tu sĩ trong lòng, không thể nghi ngờ là một cái tồn tại cực kỳ khủng bố. Hắn ra tay mặc dù không nhiều, nhưng mỗi một lần đều cho thấy quỷ dị mà lực lượng bá đạo. Đầu tiên là Hỏa Phượng nhất tộc thiên tài, không giải thích được bị hắn làm thành một cái đồ đần, làm cho tất cả mọi người đều đối thủ đoạn của hắn cảm thấy sợ hãi. Tiếp đấy, một tôn thực lực cường đại đại yêu, vậy mà như là chúng ta đồng dạng, tự động nhảy vào cái kia quỷ dị trong sương mù, chết thảm tại chỗ. Càng khiến người ta sởn hết cả gai ốc chính là, không ai biết đây hết thảy đến tuột cùng là như thế nào phát sinh. Thần thú tựa như là một cái ẩn dấu trong bóng đêm mà, làm cho không người nào có thể suy đoán thực lực chân chính của hắn cùng thủ đoạn. Bởi vậy, tại hai tộc nhân yêu tu sĩ trong lòng, thần thú liền như là treo lên đỉnh đầu một thanh mũi tên, thời khắc uy hiếp tính mạng của bọn hắn an toàn, khiến cho mọi người đều cảm thấy bất an cùng sợ hãi. Nhưng mà, liền tại bọn hắn coi là cái này một tên giá hỏa khủng bố đã vô địch thời điểm, lại đột nhiên nhìn thấy hắn bị người một quyền oanh thành cát bã. Chờ chút, kia là tuệ tính kim cương hộ pháp. Trong đám người bỗng nhiên có người cả kinh kêu lên. Hắn vậy mà không chết. Một người khác cũng kinh ngạc hô. Thật sự là gặp quỷ. Hắn là thế nào từ lôi bằng cùng Huyền Vũ giáp công hạ chạy trốn, hơn nữa còn có thể thuận tiện tập kích bất ngờ thần thú. Hai tộc nhân yêu tu sĩ còn không có từ thần thú bị giết trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, liền nhận ra từ trong hư không đi ra kim sắc cự nhân là ai. Giờ phút này, hai tộc nhân yêu tu sĩ đều cảm giác muốn nổ tung, thần thú đáng sợ mà quỷ dị, vị này giống như cũng không kém, thậm chí lợi hại hơn. Nhất là kia một quyền kinh khủng, mẹn mẹn chỉ là một quyền, liền có thể trong nháy mắt đem thần thú diệt sát, uy lực như thế, lại có thể nào không khiến người ta sợ hãi? Một quyền này nếu là rơi trên người bọn hắn, chỉ sợ bọn họ cũng đồng dạng sẽ ở trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Giờ phút này, Lôi Bằng cùng Huyền Vũ, nguyên một đám sắc mặt âm trầm không chừng, trong mắt vẻ mặt thay đổi liên tục, đã có sợ hãi lại có may mắn. May mắn Chu Thanh vừa mới bỏ chạy sau, mục tiêu không phải bọn hắn, bằng không vừa mới nổ tung liền không phải thần thú. Kinh khủng là, bọn hắn chọc một cái đáng sợ tồn tại. Hiện tại, thần thú bị chém giết, tiếp xuống nên đến phiên bọn hắn. Chu Thanh nhưng trong lòng không có chém giết thần thú thích thú, kia mấy quyền sát thực rắn chắc đánh thần thú, cũng hoàn toàn phá hủy nhục thể của nàng, nhưng là Chu Thanh có loại cảm giác thần thú không chết. Quả nhiên, ngay tại bên ngoài mấy dặm, giữa thiên địa bỗng nhiên hiện ra một cỗ cường đại luân hồi pháp tắc chi lực, dường như toàn bộ thế giới đều đang vì cỗ lực lượng này mà run rẩy. Cỗ lực lượng này cấp tốc hội tụ vào một chỗ, tạo thành một đạo kỳ dị đĩa CD. Đĩa CD bên trên lóe ra tia sáng kỳ dị, dường như ẩn chứa vô tận huyền bí cùng lực lượng. Mà tại đĩa CD trung ương, có một cái thông đạo như ẩn như hiện, trong thông đạo tràn ngập hoàng tuyền linh vụ, cho người ta một loại âm trầm cảm giác khủng bố. Đúng lúc này, một thân ảnh từ trong thông đạo chậm rãi chui ra. Thân ảnh này toàn thân bao phủ hoàng tuyền linh vụ, để cho người ta thấy không rõ hắn diện mục chân thật. Nhưng Chu Thanh lại liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, bởi vì cái này thân ảnh chính là thần thủ. Đây là Lục Đạo Luân Hồi Bàn. Chương 401, Ngạ Quỷ Phệ Nghiệp Chú. Chương 401, Ngạ Quỷ Phệ Nghiệp Chú. Lục Đạo Luân Hồi Bàn bên trên, luân hồi khí tức như quần quần hồng lưu giống như sôi trào mãnh liệt, liên tục không ngừng từ trong mầm phun ra ngoài. Khí tức kia phản phất là tới từ địa ngục vực sâu ác ma, tản ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Vẹn vẹn nhìn lên một cái, liền để người thần hồn giống như là bị trọng truy mạnh mẽ gõ đồng dạng, kịch liệt rung chuyển, linh trí cũng giống như bị bịt kín một tầng thật dày cho bụi, biến mơ hồ không rõ. Nhưng mà, ngay tại cái này hỗn độn một mảnh khí tức bên trong, dường như có một cái ý chí độc lập ngay tại dần dần thức tỉnh. Nó tựa như ngủ say ngàn năm tự thú, chậm rãi mở mắt, tản mát ra một cỗ để cho người ta không rét mà run uy áp. Luân hồi vãng sinh chú. Tuệ tính nghẹn ngào kêu sợ hãi, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua từ lục đạo luân hồi bàn bên trong đi ra thần thủ. Hắn sát mặt nghiêm trọng, vội vàng âm thầm hướng Chu Thanh truyền âm nói, "Lệ đạo hữu, nhất thiết phải cẩn thận a." Tiểu tăng cũng chưa từng ngờ tới, thần thủ lại có thể đem lục đạo luân hồi thiên công tu luyện tới cao thâm như vậy cảnh giới. Hắn không chỉ có thể ngưng tụ ra lục đạo luân hồi bàn, càng có thể mượn nhờ này bàn lực lượng thực hiện luân hồi chuyển thế chúng sinh. Kể từ đó, muốn đem hắn chém giết, chỉ sợ cũng khó như lên trời. Chu Thanh nghe nói lời ấy, trong lòng cũng là siết chặt. Hắn nhìn chăm chú thần thủ, chỉ thấy đối phương toàn thân bao phủ tại một tầng nhàn nhạt luân hồi khí tức bên trong, lộ ra thần bí mà cường đại. Chu Thanh con ngươi có chút co bảo, âm thầm suy nghĩ nói, luân hồi chuyển sinh, giết không chết. Cái này quả thật có chút khó giải quyết ta. Hắn không khỏi cảm thán, không hổ là tứ đại bản nguyên pháp tắc một trong, một khi tu luyện tới cảnh giới nhất định, uy lực của nó cùng khó chơi trình độ đều xa không phải bình thường pháp tắc có thể so sánh. Thần thú bản thân cảnh giới liền cao hơn hắn ra một tầng, lại thêm tu luyện lại là luân hồi pháp tắc, cái này khiến Chu Thanh tại tu hành đến nay, lần thứ nhất cảm giác được đối thủ như thế khó mà ứng đối. Chu Thanh mặc dù cũng tu luyện có hư không pháp tắc, nhưng hắn cảnh giới trước mắt còn chưa đủ cao, xa xa không cách nào cùng đã ngưng tụ ra luân hồi pháp bản thần thú đánh đồng. Đúng lúc này, thần thú kia âm nhu băng lãnh thanh âm từ hoàng truyền linh vụ bên trong truyền ra, dường như có thể xuyên thấu linh hồn của con người đồng dạng. Cách kia nồng đậm hoàng truyền mê vụ, Chu Thanh bỗng nhiên cảm giác được có một đôi đặc biệt ánh mắt đang nhìn chăm chú chính mình, trong nháy mắt đó, hắn dường như cảm thấy mình tiếp trước tiếp này đều bị đôi mắt này cho nhìn thấu, trong lòng không khỏi dâng lên một cô âm thầm sợ hãi cùng bất an. Chu Thanh thân thể khẽ run lên, vội vàng dẫn động hư không phát tắc, một tầng lại một tầng hư không ở trên người hắn cấp tốc hình thành, như là kiên cố hộ thuẫn đồng dạng, đem hắn chăm chú bao vây lại, lấy ngăn cản kia luân hồi pháp tắc xâm nhập. Cùng lúc đó, Tuệ Tính một bước tiến lên, ngăn khuất Chu Thanh cùng thần thủ ở giữa. Thanh âm của hắn nhu hòa mà kiên định, thần thủ đạo hữu, chuyện gì cũng từ từ. Bây giờ yêu tộc chưa bị tiêu diệt, nhân tộc ở giữa lại tự giết lẫn nhau, cái này chẳng phải là nhường yêu tộc ngư ông đắc lợi sao? Nhưng mà, thần thủ đối Tuệ Tính lời nói căn bản khinh thường mình đầu, hắn âm nhu thanh âm bên trong để lộ ra một hơi khí lạnh, trầm giọng nói rằng, tiểu hòa thượng, cút ngay cho ta. Ngươi Phật tử thân phận, có lẽ có thể khiến người khác có chỗ kiêng kỵ, nhưng ở trước mặt ta, căn bản không đáng một đồng. Không muốn bị cuốn vào luân hồi vãng sinh trong thống khổ, liền lập tức tránh ra cho ta. Thần thủ, làm gì tức giận đâu? Bạch Tượng Tôn giả sắc mặt hơi đổi một chút, cước bộ của hắn nhẹ nhàng mà cấp tốc, dường như trong nháy mắt vượt qua không gian khoảng cách, một bước liền tới Tuệ Tính bên cạnh. Tuệ Tính xem như Phật chủ thân truyền đệ tử, nó địa vị tại Phật tông bên trong tự nhiên là không như bình thường. Cứ việc Tuệ Tính cảnh giới kém hơn một chút, nhưng hắn tại Phật tông bên trong thân phận lại cực kỳ tôn sùng. Nếu là Tuệ Tính thật tại Bạch Tượng Tôn giả trước mặt bị thần thủ chém giết, như vậy Bạch Tượng Tôn giả trở lại Phật tông về sau chỉ sợ cũng khó mà bàn giao. Đúng vậy a, muốn giết cũng trước hết giết yêu tộc. Dược Trần cùng Mạc Hồng Y liếc nhau sau, không hẹn mà cùng hướng về phía trước phóng ra một bước, cùng kêu lên quên. Trong giọng nói của bọn họ để lộ ra một loại bất đắc dĩ cùng thỏa hiệp, cũng không phải là bởi vì bọn hắn mong muốn thay Chu Thanh nói chuyện, mà là bởi vì Chu Thanh có thể chạm đến linh cốt điểm này, để bọn hắn thấy được thu hoạch được tam bảo một tia hy vọng. Đối với cái này cơ hội khó được, bọn hắn tự nhiên không nguyện ý nhường thần thù một thân một mình độc chiếm. Lôi Bằng đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt, hắn cùng Huyền Vũ cùng với khác hai cái yêu linh trao đổi một cái ánh mắt, lẫn nhau ngầm hiểu. Bọn hắn bất động thanh sắc tụ lại cùng một chỗ, sau đó chậm rãi lui về phía sau, cùng thần thù bọn người bảo trì khoảng cách nhất định. Chờ thối lui đến an toàn phạm vi về sau, Lôi Bằng đột nhiên phát ra một hồi cởi mở tiếng cười, nói rằng: "Thần thủ, ngươi xem bọn hắn, mỗi cái đều đối thực lực của ngươi sinh ra lòng kiêng kỵ, chỉ sợ ngươi đem bảo vật độc chiếm. Bọn hắn như thế liên hợp lại nhằm vào ngươi, ngươi nếu là nhượng bộ, chẳng phải là sẽ để cho bọn hắn càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Muốn ngươi lắm miệng." Thần thủ sắc mặt âm trầm hừ lạnh một tiếng, thanh âm bên trong để lộ ra từng kia hàn ý ngay tại hắn lời còn chưa dứt lúc, chỉ thấy Lôi Bằng trên thân bỗng nhiên toát ra từng sợi màu tím đen quỷ dị sương mù, những này sương mù như là một cỗ màu đen gió lốc, tại quanh người hắn xoay quanh quấn quanh. Trong sương khói, từng con diện mục dữ tợn ác quỷ như ẩn như hiện, bọn hắn phảng phất là từ u minh địa phủ bên trong chui ra ngoài đồng dạng, phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Những này ác quỷ hình thái khác nhau, có nhân tộc, cũng có yêu tộc, nhưng đều không ngoại lệ, bọn hắn đều từng là bị Lôi Bằng chém giết qua sinh linh. Nếu là đặt ở bình thường, những này chỉ là ác quỷ đối với Lôi Bằng tới nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Lấy thực lực của hắn, dù cho đứng đấy bất động, những này ác quỷ cũng đừng hòng phá vỡ phòng ngự của hắn, càng đừng đề cập đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào. Nhưng mà, giờ này phút này tình huống lại hoàn toàn khác biệt. Chẳng biết tại sao, Lôi Bằng chỉ cảm thấy trong cơ thể mình pháp lực giống như là bỗng nhiên đã mất đi khống chế đồng dạng, nguyên bản thông thuận quy tích vận hành biến hỗn loạn không chịu nổi. Cùng lúc đó, hắn tinh khí cũng bắt đầu nghịch chuyển, một cỗ khó nói lên lời suy yếu cảm giác từ thân thể của hắn cùng sâu trong linh hồn liên tục không ngừng tuôn ra, nhường hắn trong nháy mắt dường như biến thành một cái tay trói gà không chặt thư sinh yếu đuối. Ác quỷ nhóm đã nhận ra Lôi Bằng dị dạng, bọn chúng tiếng gầm gừ càng thêm đinh tai nhức óc, dương nhanh múa đuốt nhào về phía Lôi Bằng. Trong nháy mắt, những này ác quỷ tựa như hổ đói vồ mồi đồng dạng, đem Lôi Bằng tinh nguyên hồn lực mạnh mẽ từ trong cơ thể của hắn hút ra bên ngoài cơ thể. Mơ hồ ở giữa, có thể nhìn thấy một cái khổng lồ Lôi Bằng hư ảnh từ Lôi Bằng trong thân thể bị chậm rãi lôi kéo đi ra. Cái này hư ảnh mặc dù nhìn như hư ảo, nhưng lại sinh động như thật, phản phất là Lôi Bằng linh hồn hình chiếu đồng dạng. Vô số quỷ đói như giỏi trong xương giống như ghé vào cái này Lôi Bằng hư ảnh phía trên, hung ác không ngừng từng bước xâm chiếm lấy nó tinh nguyên hồn lực, để cho người ta nhìn không khỏi sởn hết cả gai ốc. Lôi Bằng đột nhiên phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm kinh minh thanh, dường như gặp thống khổ to lớn. Phải biết, hắn nhưng là kim đan cảnh đỉnh cấp cường giả, thực lực có thể xưng đăng phong tạo cực. Nhưng mà, đối mặt bất thình lình công kích, hắn vẫn còn có chút đội vàng không kịp chuẩn bị. Bất quá, Lôi Bằng dù sao cũng là kinh nghiệm xa trường cường giả, tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, hắn cấp tốc làm ra phản ứng. Chỉ thấy trong cơ thể hắn bảo quang đột nhiên bay lên, giống như là núi lửa phun trào, chói lóa mắt. Cùng lúc đó, quanh người hắn pháp tắc chi lực cũng như mãnh liệt sóng cả giống như hiện ra đến, hình thành một đạo cường đại hộ thuẫn, đem kia ác quỷ chăm chú bao khỏa trong đó. Trong chốc lát, ác quỷ bị cháy hừng hực bảo quang cùng pháp tắc chi lực bao phủ, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Nhưng mà, cái kia quỷ dị tử sắc xương mù nhưng lại chưa theo ác quỷ cùng nhau tiêu tán, ngược lại như giỏi trong xương đồng dạng, chăm chú quấn quanh ở Lôi Bằng trên thân. Cái này tử sắc xương mù cực kỳ khó chơi, Lôi Bằng dùng hết các loại thủ đoạn, đều không thể đem nó hoàn toàn thanh trừ. Nó tựa như một cái đáng sợ nguyên rủa, liên tục không ngừng từ Lôi Bằng thể nội hiện ra đến, ăn mòn nhục thể của hắn cùng thần hồn. Theo thời gian trôi qua, Lôi Bằng thực lực đang không ngừng hạ xuống. Kia tử sắc xương mù không chỉ có suy yếu nhục thể của hắn, còn đối thần hồn của hắn tạo thành nghiêm trọng ăn mòn. Lại thêm trước đó quỷ đói thôn vệ, ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, Lôi Bằng thực lực vậy mà liền giảm xuống trọn vẹn ba thành. Đây là ngạ quỷ phệ nghiệp chú. Huyền Vũ ba yêu thấy thế, trong lòng kinh hãi, liền tranh thủ lôi bằng bảo hộ ở trung ương, để phòng tu sĩ nhân tộc nhân cơ hội này đối với hắn thống hạ sát thủ. Huyền Vũ sắc mặt nghiêm túc trầm giọng nói, đây là một loại cực kỳ ác độc nguyên rủa, nó lấy thi chú người tự thân nghiệp báo làm lực lượng nguồn suối. Nghiệp báo càng sâu, nguyên rủa lúc buộc phát uy lực liền càng mạnh. Hơn nữa, lời nguyên này không có bất kỳ cái gì phương pháp phá giải, chỉ có thể gượng chống xuống dưới. Nghe được Huyền Vũ ba yêu lời nói, Bạch Tượng Tôn giả mấy người cũng không khỏi hít sâu một hơi, con ngươi của bọn hắn đột nhiên co vào, trong mắt lộ ra thật sâu vẻ kiêng dè. Tại cái này quần quần hồng trần bên trong, lại có ai có thể chân chính không đếm xỉa đến đâu? Bất luận là ai, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ gánh vác lấy một chút nghiệp chướng cùng báo ứng. Cho dù là những cái kia một lòng hướng Phật, đau khổ người tu hành, cũng không cách nào hoàn toàn đoạn tuyệt nghiệp báo dây dưa. Mà cái này mượn rủa, càng là lấy tự thân nghiệp báo xem như lực lượng nguồn suối. Thần thú làm, vẹn vẹn phụ trách dẫn phát cố này nghiệp báo chi lực mà thôi. Đối mặt dạng này mượn rủa, đã không có phòng ngự phương pháp, cũng tìm không thấy phá giải pháp môn, duy nhất có thể làm chính là đau khổ chèo chống, thẳng đến nghiệp báo chi lực tiêu hao hầu như không còn, cái này nguyền rủa mới có thể tự nhiên giải trừ. Nếu là thần thù đem cái này nguyền rủa thêm tại ở đây mỗi trên người một người, liền như là vừa rồi tại lôi bằng trên thân lúc bộc phát như vậy cường độ, chỉ sợ chỉ cần như vậy một nháy mắt, cũng đủ để cho người trong nháy mắt mất đi năng lực chiến đấu. Lấy thần thù thủ đoạn cùng năng lực, dù chỉ là cái này ngắn ngủi một sát na, cũng đủ làm cho nàng trọng thương thậm chí chém giết ở đây bất cứ người nào. Thần thù không thể địch. Ý nghĩ này không tự chủ được hiện lên ở đây trong lòng của mỗi người. Ngay tại vừa rồi, thần thú bởi vì bị Chu Thanh đánh chết qua một lần mà thoáng suy yếu lực uy hiếp, tại thời khắc này không chỉ có hoàn toàn khôi phục lại, thậm chí còn càng hơn lúc trước, nhường mọi người ở đây đối nàng càng phát ra kiêng kỵ. Ngạ quỷ phệ nghiệp chú mặc dù quỷ dị khó phòng, nhưng là theo tiểu tăng biết, thi triển này mình rửa là có hạn chế. Tuệ tính dường như phát giác được đại gia thoái ý, thanh âm lộ ra một cỗ trấn an lòng người lực lượng, trầm giọng nói rằng, thi thuật giả cần tiếp nhận ngạ quỷ đạo nghiệp lực phản vệ. Tại phản vệ chi lực biến mất trước, vội vàng thi triển số lần càng nhiều, phản vệ càng lớn. Một khi không chịu nổi, hồn phách liền sẽ bị chết đói nói thôn phệ, quay người biến thành xuất sinh. Lời này vừa nói ra, hai tộc nhân yêu tu sĩ đều nhẹ nhàng thở ra. Tiểu hòa thượng biết vẫn rất nhiều. Thần thú hắc hắc cười lạnh một tiếng, trên thân hoàng tuyển linh lực không ngừng phụt ra hút vào, âm lãnh thanh âm dường như từ người sâu trong linh hồn băng lên. Vậy ngươi tại đoán xem nhìn, ta có thể thi triển mấy lần? Tiểu tăng không biết. Tuệ tính lắc đầu, sắc mặt trầm xuống, trầm giọng nói, bất quá thần thú đạo hữu nếu là khăng khăng muốn động thủ, tiểu tăng cũng là có thể thử một chút mượn nhờ nhân quả chi lực, làm cho đạo hữu thừa nhận phản vệ chi lực gấp bội. Tiếng nói của hắn vừa dứt, chỉ thấy thần thủ trên thân nguyên bản lăn lộn hoàng tuyển linh vụ đống nhiên có chút dừng lại, dường như bị một cỗ lực lượng vô hình cho ngăn chặn lại đồng dạng. Hiển nhiên, tuệ tính lời nói làm ra tác dụng nhất định. Nàng tu luyện chính là luân hồi pháp tắc, tự nhiên biết rõ chỗ kinh khủng. Luân hồi pháp tắc sóng vai nhân quả pháp tắc, trình độ quỷ dị cùng lợi hại trình độ không chút nào kém cỏi hơn luân hồi pháp tắc, thậm chí tại một số phương diện còn muốn càng hơn một bậc. Nếu là đơn đả độc đấu, thần thủ đối thực lực của mình có lòng tin tuyệt đối, nhất định có thể chiến thắng đối thủ. Nhưng mà, nếu như muốn lấy một địch nhiều, lại thêm tuệ tính biến số này, kết quả cuối cùng chỉ sợ cũng khó mà dự liệu. Càng quan trọng hơn là, Chu Thanh người này cũng tuyệt đối không phải dễ đối phó nhân vật. Ngay tại vừa rồi, nàng hơi không cẩn thận, vậy mà liền đã bỏ mình một lần. Nếu không phải luân hồi chi đạo đầy đủ liền diệu, nhưng nàng có chết mà cơ hội sống lại, chỉ sợ nàng giờ phút này sớm đã hồn phi phách tán, nơi nào còn có tư cách đứng ở chỗ này cùng người tranh luận đâu. Nghĩ tới đây, thần thủ thái độ không khỏi có chút bông lòng. Mọi thứ dễ thương lượng, làm gì động đao động tương đâu. Một bên Dược Trần thấy thế, liền vội vàng cười hòa giải nói, tất cả mọi người là nhân tộc, lẽ ra nên đồng tâm hiệp lực mới đúng. Theo ý ta, chúng ta vẫn là trước đem những này gây chuyện thị phi yêu tộc cho chém giết ta. Lời này vừa nói ra, giống như một đạo sấm sét giữa trời quang tại lôi bằng bên thai nổ vang, trong lòng của hắn còi báo động trong nháy mắt bị kéo vang tới cấp bậc cao nhất. Nguyên bản bọn hắn liền đã ở vào tuyệt đối thế yếu địa vị, bây giờ lại thêm một cái thực lực cường đại Chu Thanh gia nhập chiến cuộc, đây không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, nhiều tình cảnh của bọn hắn biến càng thêm gian nan. Mắt thấy nhân loại ở giữa nội chiến dần dần hòa hoãn lại, kia bốn tôn đại yêu nơi nào còn dám có chần chờ chút nào, không chút do dự thả người bật lên, như là cỗ sao chổi hướng phía tám cái phương hướng khác nhau vội vã đi, mong muốn mượn cơ hội này thoát đi cái địa phương nguy hiểm này. Thần thù thân ảnh tựa như tia chớp nhanh chóng chớp động, hắn bằng tốc độ kinh người trực tiếp nhào về phía lôi bằng, hiển nhiên là đã đồng ý Dược Trần lời nói. Chu Thanh đem một màn này thu hết vào mắt, trong lòng không khỏi có chút thở dài một hơi. Mặc dù hắn cũng không e ngại thần thù, nhưng hắn thực sự không nguyện ý ở thời điểm này cùng thần thù động thủ. Dù sao, luân hồi chi đạo thật sự là quá mức quỷ dị khó lường, mà chính hắn hư không một đạo mới vừa vặn cất bước, còn xa xa không có đạt tới cảnh giới lô hỏa thuần thành. Nếu quả như thật muốn cùng thần thù sinh tử tương bác, Chu Thanh chỉ sợ nhất định phải đem chính mình tất cả át chủ bài đều lộ ra đến mới được, có thể cứ như vậy, thân phận chân thật của hắn chỉ sợ liền không còn cách nào che giấu đi. Cũng may thần thù lựa chọn nội bộ, đây đối với Chu Thanh tới nói không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Dù sao, thời gian là đứng ở bên phía hắn, chỉ cần lại cho hắn một chút thời gian, nhường hắn tại hư không một đạo bên trên tiếp tục tu luyện cùng tăng lên, như vậy hắn nhất định có thể lấy được đột nhiên tăng mạnh tiến bộ, cho đến lúc đó, hắn tự nhiên là có thể càng thêm ung dung ứng đối các loại khiêu chiến cùng nguy cơ. Chỉ là, lôi bằng cũng không thể nhường cho thần thù. Tôn này đại yêu trong tay đạo quả tàn tiến, Chu Thanh thế nhưng là trông mà thèm đã lâu. Chương 402, chạm lôi bằng, 1, chương 402, chạm lôi bằng, 1, lôi bằng như giống như chim sợ đá, liều mạng chạy thủ mạng, tốc độ nhanh như thiểm điện. Hai cánh của hắn như là trong cuồng phong cơ sĩ, điên cuồng đánh ra lấy, mỗi một lần vung lên đều mang theo vô số đạo văn, những đạo văn này tại hai cánh ở giữa chìm chìm nổi nổi, phảng phất là trong vũ trụ sao trời tại vận chuyển. Mỗi một lần hai cánh vung lên, đều để Lôi Bằng như là thuấn di đồng dạng, trong nháy mắt thoát ra hơn 10 dặm xa. Tốc độ như vậy, quả là nhanh đến làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Tại cái này toàn bộ trong phong ấn, chỉ sợ không có bao nhiêu tu sĩ có thể tới cùng so sánh. Luân hồi pháp tắc cường đại cùng kinh khủng lại không phải lấy tốc độ tăng trưởng, thần thú mặc dù thực lực cường đại, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà cũng không cách nào đuổi kịp Lôi Bằng, giữa hai bên khoảng cách ngược lại bị càng kéo càng lớn. Hừ, bản điện hạ muốn đi, há lại các ngươi có thể ngăn được. Lôi Bằng một bên phi đột, còn vừa không quên quay đầu chào phúng hai câu. Hắn đối tốc độ của mình tràn đầy tự tin, hoàn toàn chính xác, Lôi Bằng có tự ngạo tiền vốn. Hắn thân có đại bằng nhất tộc huyết mạch, cặp kia cánh triển khai lúc, như là đám mây che trời, che khuất bầu trời. Cho dù là tại yêu tộc bên trong, tốc độ có thể vượt qua hắn, cũng là lắc đắc không có mấy. Nhưng mà, ngay tại Lôi Bằng lời còn chưa dứt lúc, trong mắt của hắn đột nhiên hiện lên một tia kinh ngạc. Chỉ thấy hắn phía trước hư không có chút sóng gió nổi lên, phản phất là bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập vào một khoảng đá. Ngay sau đó, một bóng người từ kia trong hư không chậm rãi đi ra, chính là Chu Thanh. Nếu như nói tại Chu Thanh cùng thần thủ triển khai kịch chiến trước đó, Lôi Bằng mặc dù đối Chu Thanh có chút coi trọng, nhưng trên thực tế cũng không đem nó coi quá nặng. Nhưng mà, trải qua trận kia kinh tâm động phách sau khi chiến đấu, Lôi Bằng trong lòng đối với Chu Thanh kiêng kỵ chi tình đã đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Trong mắt hắn, Chu Thanh thực lực đã đủ để cùng thần thú đánh đồng, thậm chí tại nhân tộc nhóm này tu sĩ bên trong, Chu Thanh uy hiếp gần với thần thú bản nhân. Nguyên nhân chính là như thế, làm Chu Thanh bỗng nhiên giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn, cũng ngăn chặn đường đi của hắn lúc, Lôi Bằng trong lòng vậy mà không có chút nào một tia chiến đấu dục vọng, thậm chí liền ý động thủ cũng không từng thoáng hiện. Cái này nguyên nhân trong đó có hai. Thứ nhất, hắn ở sâu trong nội tâm có một loại khó nói lên lời cảm giác, loại cảm giác này nhường hắn cực không tình nguyện đi thừa nhận, đó chính là hắn chưa hẳn có thể chiến thắng Chu Thanh. Thứ hai, thần thủ giờ phút này liền theo sát tại phía sau hắn cách đó không xa, có chút trì hoãn, hắn liền sẽ lâm vào Chu Thanh cùng thần thủ trong tiền hậu giáp công, đến lúc đó, hắn chỉ sợ liền một tia cơ hội chạy trốn cũng sẽ không có. Trong chốc lát, Lôi Bằng không chút do dự chấn động hai cánh, thể nội pháp lực giống như là núi lửa phun trào bỗng nhiên bạo phát đi ra. Thân hình hắn lóe lên, giống như là một tia chớp hướng phía bên phải vội vã đi, ý đồ nhờ vào đó thoát khỏi Chu Thanh dây dưa. Hừ, hiện tại mới muốn chạy trốn, đã quá muộn. Chu Thanh thấy thế, hừ lạnh một tiếng, trong mắt sát cơ như hàn tinh lấp lóe. Hắn tự nhiên tin tưởng Lôi Bằng tốc độ cực nhanh, nhưng là Lôi Bằng tốc độ tại nhanh, cũng không sánh bằng chính mình mượn nhờ nguyên thủy chân giới không gian na gì tốc độ nhanh. Bây giờ nguyên thủy chân giới sợi dễ lan tràn tới hơn 500 dặm nguyên, khoảng cách này phạm vi bên trong, bất kỳ địa phương nào trên lý luận Chu Thanh một cái ý niệm trong đầu liền có thể đến. Tiếng chưa từng rơi xuống, Chu Thanh thể nội linh lực đột nhiên bộc phát, đồng thời vận dụng nguyên thủy chân giới lực lượng. Liên ở trong nháy mắt này, giữa thiên địa hư không pháp tắc giống như là bị một loại nào đó lực lượng cường đại lôi kéo, đột nhiên run rẩy kịch liệt. Nguyên bản cao tốc phi hành Lôi Bằng, thân hình trong nháy mắt này giống như là bị làm định thân chú đồng dạng, mạnh mẽ bị ổn định ở trong hư không. Ngay sau đó, lấy Lôi Bằng làm trung tâm, phương viên ngàn mét bên trong hư không giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình mạnh mẽ cho bốc ra, cắt đi, tạo thành một mặt to lớn tấm gương. Cái gương này phảng phất là từ hư không bản thân chỗ cấu thành, toàn thân trong suốt, nhưng lại tản ra một loại làm người sợ hãi hàn quang. Nhưng mà, cái gương này tồn tại vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, nó tại hình thành về sau, nhanh chóng bắt đầu co vào, trong chớp mắt liền từ ngàn mét lớn nhỏ thu nhỏ tới khoảng trăm mét. Đúng lúc này, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, cái gương này giống như là không chịu nổi gánh nặng đồng dạng, đột nhiên chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số mảnh vỡ tản mát ra đến. Mà tại những này tấm gương bên trong mảnh vỡ, Lôi Bằng kia thân thể cao lớn cũng trong nháy mắt bị cắt chém thành mấy trăm khối, kim sắc máu tươi như suối phun đồng dạng từ trong thân thể của hắn phun ra ngoài, rơi xuống nước ở chung quanh tấm gương mảnh vụ bên trên, tạo thành một bức đá kinh khủng lại mỹ lệ hình tượng. Vẹn vẹn một kích này, Lôi Bằng nhục thân liền đã bị triệt để phá hủy, gặp cực kỳ tổn thương nghiêm trọng. Nhưng may mắn là, thân hồn của hắn cùng kim đan cũng còn hoàn hảo không chút tổn hại, chưa hoàn toàn chết đi. Nhưng vào lúc này, Chu Thanh ánh mắt bỗng nhiên thoáng nhìn tới lúc gấp rút nhanh tới gần thần thủ. Ánh mắt của hắn có hơi ngưng, trong chốc lát, cả người hắn hóa thành một thanh khổng lồ hắc sắc cự kiếm. Thanh này cự kiếm trên không trung không ngừng mà hư thực biến ảo, trên đó đạo văn tựa như tia chớp lóe ra, để lộ ra một cỗ khiến lòng run sợ diệt tuyệt chi ý kiếm quang như là một tia chớp màu đen, phá toái hư không, thẳng tắp chém vào một chiếc gương bên trong mảnh vỡ. Mà ở đằng kia cái gương mảnh vỡ bên trong, một cái rút nhỏ Lôi Bằng mới vừa từ đầu của hắn bên trong thoát ra, mong muốn thoát đi cái này kinh khủng công kích. Nhưng mà, tốc độ của hắn vẫn là chậm một bước, chỉ thấy luồng ánh kiếm màu đen kia tựa như tia chớp, trong nháy mắt đem hắn chém trúng. Môn đạo thuật này, Chu Thanh đã lĩnh hội đến đại thành cảnh giới, lúc này hắn không giữ lại chút nào toàn lực bộc phát. Chỉ thấy hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, một cỗ cường đại năng lượng từ trên người hắn phun ra ngoài, giống như là núi lửa phun trào. Lôi Bằng thần hồn tại cỗ năng lượng này trùng kích vào, trong nháy mắt bị cắt chém thành trăm ngàn khối, tựa như là bị một thanh vô cùng sắc bén kiếm cắt nát như thế. Không chờ thần hồn ngưng tụ, kinh khủng hủy diệt kiếm ý bộc phát. Đạo kiếm ý này như là cựu thiên lôi đình đồng dạng, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đánh phía những cái kia thần hồn mảnh vỡ. Trong chốc lát, những này thần hồn mảnh vỡ tại hủy diệt kiếm ý oanh kích phía dưới, tan thành mây khói, hoàn toàn bị diệt sát. Một đời đại yêu Lôi Bằng, cứ như vậy tại Chu Thanh hai chiêu phía dưới, rơi xuống cái hồn phi phách tán hạ tràng. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, đến mức Lôi Bằng đều không kịp phản ứng, liền đã mệnh tang hoàn toàn. Truy cứu nguyên nhân, chủ yếu có hai điểm. Thứ nhất, hư không pháp tắc chi lực sát phạt uy lực thật sự là quá mức kinh khủng, mà Chu Thanh thi triển 3 môn đạo thuật, trong đó 2 môn đều bắt nguồn từ vô gian côn bằng, mà khác 1 môn vô gian kiếm thể càng là lấy hủy diệt làm mệnh tâm. Cái này 3 môn đạo thuật chồng chất lên nhau, chỗ bạo phát đi ra lực sát thương quả thực làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Thứ hai, Lôi Bằng bản thân liền vô tâm ham chiến, hắn căn bản không có nghĩ đến Chu Thanh ra tay sẽ khủng bố như thế. Vẹn vẹn một kích, Chu Thanh liền hủy đi nhục thể của hắn, nhường hắn rất cường đại thủ đoạn cũng không kịp thi triển, liền đã bị mất mạng. Cách đó không xa, thần thú mắt thấy một màn này, trên người hắn hoàng tuyển linh vụ run rẩy kịch liệt một chút, dường như cũng bị Chu Thanh kia kinh khủng thủ đoạn cho kinh trụ. Cho dù là nàng, mong muốn như thế dứt khoát chém giết Lôi Bằng, cũng không dễ dàng. Giờ phút này, trong nội tâm nàng đối Chu Thanh kiên kỵ lại tăng lên mấy phần. Thật không tiện a, ngươi vẫn là đến chậm một bước đâu. Chương 402, chạm Lôi Bằng 2, chương 402, chạm Lôi Bằng 2, nương theo lấy hư không chi lực như gợn sóng nộn nhạo lên, Lôi Bằng kia nguyên bản thân thể cao lớn giờ phút này lại như một mảnh nhẹ nhàng như lông vũ, không có chút nào tức giận trôi nổi ở trong hư không. Chu Thanh khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ không dễ dàng phát giác đủ cười. Hắn nhẹ giơ lên tay phải, trong lòng bàn tay Phật quốc chợt hiện, tựa như một tòa mini tiểu thế giới. Chỉ thấy kia Phật quốc bên trong kim quang lập lòe, điểm lành rực rỡ, một cỗ cường đại hấp lực bỗng nhiên một phát. Lôi Bằng thi thể liền như là bị một cái vô hình cự thủ bắt lấy đồng dạng, không tự chủ được hướng phía Chu Thanh lòng bàn tay bay đi. Trong nháy mắt, Lôi Bằng toàn bộ thân thể đều bị hút vào Phật quốc bên trong, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đây chính là đỉnh tiêm đại yêu a. Huyết nục cùng bản mệnh lông vũ đều là thế gian hiếm thấy bảo vật, giá trị liên thành. Mà Lôi Bằng chữ vật giới chỉ, càng là sớm tại Chu Thanh động thủ trước đó, liền bị hắn lấy thế xét đánh không kịp bưng thai nắm ở trong tay. Vừa nghĩ tới kia chữ vật giới chỉ bên trong khả năng có dấu vô số chất bảo, Chu Thanh trong lòng liền không khỏi dâng lên một hồi vui mừng như điên. Hắn không kịp chờ đợi mong muốn xem xét một chút cái này chữ vật giới chỉ bên trong bà bối, nhưng dưới mắt hiển nhiên không phải lúc. Hừ. Thần thù hừ lạnh một tiếng, không nói hai lời, thân hình lóe lên, giống như là một tia chớp hướng phía Huyền Vũ đại yêu chạy trốn phương hướng đội bắt đi. Huyền Vũ đại yêu mặc dù cũng là thực lực cường đại tồn tại, nhưng so với Lôi Bằng đến, tốc độ lại phải chậm hơn rất nhiều. Chu Thanh thần thức như là ra đa đồng dạng cấp tốc đảo qua bốn phía, rất nhanh liền phát hiện Huyền Vũ đại yêu tung tích. Đầu này đại yêu giờ phút này đang bị Bạch Tượng Tôn giả cùng Mạc Hồng Y dìa ngăn cản đường đi, lâm vào một trận chiến đấu kịch liệt bên trong. Bất quá, Huyền Vũ đại yêu phòng ngự thật sự là quá mức cường đại, Bạch Tượng Tôn giả cùng Mạc Hồng Y dìa mặc dù có thể miễn cưỡng ngăn lại hắn, nhưng nếu muốn đem chém giết, chỉ sợ còn cần tốn hao một phen không nhỏ công phu mới được. Chu Thanh trong lòng làm sơ chần chờ, cuối cùng vẫn là quyết định không còn xen vào việc của người khác. Dù sao, còn lại kia ba tôn đại yêu đã như là trên đất thịt cá, mặc người chém giết. Hắn vừa mới một mình nuốt vào Lôi Bằng cái này đại yêu, đã thu được cực kỳ phong phú lợi ích. Nếu như lúc này lại đi tranh đoạt những chỗ tốt khác, sợ rằng sẽ gây nên những nhân loại khác tu sĩ bất mãn cùng phản cảm. Chu Thanh biết rõ, vì điểm này không có ý nghĩa tiện nghi nhỏ, mà đem tất cả mọi người đắc tội mấy lần, tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Làm như vậy không chỉ có sẽ để cho chính mình trong mắt mọi người hình tượng bị hao tổn, còn có thể sẽ mang đến cho mình phiền toái không cần thiết. Cho nên, hắn sáng suốt lựa chọn từ bỏ, thừa dịp trong khoảng thời gian này, vừa vặn có thể ổn định lại tâm thần kiểm kê cùng tiêu hóa một chút thu hoạch của mình. Chu Thanh tập trung tinh thần, phân ra một bộ phận cường đại lực lượng thần hồn, như là một thanh lợi kiếm đồng dạng, dễ dàng phá bơ chữ vật giới chỉ bên trên cấm chế. Theo cấm chế bài trừ, trong giới chỉ chân bảo trong nháy mắt hiện ra ở trước mắt của hắn. Hoa tắc. Chu Thanh không khỏi sợ hãi thán phục lên tiếng, đây thật là quá kinh người. Hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn trước mắt chồng chất như núi linh thạch, trong lòng âm thầm cảm thán, không hổ là yêu tộc thiên tài đứng đầu a, cái này cất giữ quả thực quá phong phú. Chu Thanh thô sơ giản lược đánh giá một chút, những này linh thạch số lượng vậy mà nhiều đến 110.000 nhiều mai. Phải biết, lúc trước hắn chém giết hơn 10 đầu đại yêu, chỗ thu tập được linh thạch cũng bất quá 7-8 vạn mai mà thôi. Mà Lôi Bằng chữ vật giới chỉ bên trong, linh thạch số lượng không sai biệt lắm là hắn gấp 3, bởi vậy có thể thấy được Lôi Bằng giàu có trình độ thật sự là làm cho người liễu lưới. Ừm, xem ra Lôi Bằng cũng chém giết không ít nhân tộc tu sĩ, mới có thể thu tập được nhiều như vậy linh thạch. Chu Thanh lấy lại tinh thần, Lôi Bằng chiếm ưu thế tốc độ, thực lực lại mạnh, tu sĩ nhân tộc một khi bị hắn để mắt tới, cơ hồ khó thoát bị chém giết vận mệnh. Cho nên, gia hỏa này có thể so sánh chính mình giàu có nhiều. Cũng có trách, thần thú bị thuyết phục sau, lựa chọn truy sát Lôi Bằng, ai bảo gia hỏa này quá giàu. Nguyên thủy chân giới vừa mới thành hình, lực lượng còn yếu, chính là cần năng lượng cùng chiến thời điểm. Chu Thanh không chút do dự đem kia 110.000 nhiều mai linh thạch đầu nhập nguyên thủy chân giới, dường như những này linh thạch với hắn mà nói chỉ là không có ý nghĩa số lượng. Nhưng mà, ngay tại linh thạch rơi vào nguyên thủy chân giới trong nháy mắt, toàn bộ không gian đều giống như bị nhen lửa đồng dạng, bộc phát ra một hồi mãnh liệt năng lượng ba động. Cố năng lượng này chấn động cấp tốc quét sạch toàn bộ nguyên thủy chân giới, nguyên bản bình tĩnh không gian bắt đầu run rẩy kịch liệt. Theo năng lượng không ngừng hội tụ, nguyên thủy chân giới vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu bành trướng quyết trương. Trước đó, nguyên thủy chân giới đã thôn phệ 7-8 vạn mai linh thạch, từ nguyên bản to bằng chậu rửa mặt nhỏ khuyết trương tới phương viên trăm trượng lớn nhỏ. Nhưng lần này, nó khuyết trương tốc độ rõ ràng tăng nhanh hơn rất nhiều, phản phất là nhận lấy nhóm này linh thạch kích thích, biến càng phát ra tham lam. Ngay tại Chu Thanh cùng thần thú động thủ thời điểm, nguyên thủy chân giới cũng không có đình chỉ nó khuyết trương bộ pháp. Nó tựa như là một cái vĩnh viễn ăn không đủ no cự thú, không chỉ có thôn phệ lấy linh thạch, ngay cả linh kim, pháp bảo, các loại linh dược bất kỳ nắm giữ linh tính vật chất đều trở thành trong miệng của nó mỹ thực, trợ giúp nó không ngừng mà khuyết trương lấy lĩnh vực của mình. Nhất là linh kim cùng đạo kim, đối với nguyên thủy chân giới khuyết trương hiệu quả càng là rõ rệt, so với linh thạch đến còn phải mạnh hơn một chút. Tại Chu Thanh đưa vào nhóm thứ 2 linh thạch lúc, nguyên thủy chân giới đã khuyết trương tới 200 trượng lớn nhỏ, đạo văn sợi rễ cũng kéo dài đến 800 phạm vi trăm dặm. Mà khi nhóm này linh thạch bị nguyên thủy chân giới hoàn toàn thôn phệ sau, nó lần nữa nên đón một lần to lớn tăng gọn. Lần này, nó quy mô trọn vẹn tăng trưởng 3 thành, biến thành một cái phương viên 300 trượng cự đại không gian. Cùng lúc đó, đạo văn sợi rễ cũng như mạng nhện đồng dạng, bao trùm ngàn dặm phạm vi, đem phiến khu vực này hoàn toàn đặt vào nguyên thủy chân giới trong khống chế. Không sai, lực lượng mạnh hơn. Chu Thanh hài lòng gật gật đầu, sau đó nhanh chóng chỉnh lý lôi bằng chữ vật giới chỉ, linh thạch chỉ là tài phú một bộ phận, quang đạo khí Chu Thanh tìm 8 cái nhiều, trong đó một thanh lôi mâu, càng là một cái thượng phẩm đạo khí. Các loại hiếm thấy linh kim đạo kim cũng có không ít, trừ cái đó ra, còn có nhiều loại thần lôi, cũng coi là ý niềm vui. Có thể đoán được chính là, dung hợp mấy loại này thần lôi sau, đạo thuật trưởng ngự ngũ lôi uy năng, đem tiến cảnh một mạng lớn. Chu Thanh đem hữu dụng lưu lại, còn lại một mạch ném vào nguyên thủy chân giới. Nhìn nguyên thủy chân giới người đến không sợ, đem đủ loại bảo vật tiêu hóa không còn, lực lượng phi tốc tăng trưởng, Chu Thanh say mê nơi này thời điểm, trong đầu lại không khỏi toát ra một cái ý niệm trong đầu đến. Nguyên thủy chân giới dùng để tiêu bẩn, coi là thật nửa điểm vết tích cũng sẽ không lưu lại. Làm tất cả tiêu hóa hoàn tất, nguyên thủy thật đã biến thành phương viên 500 trượng quái vật khổng lồ. Nồng đậm hư không pháp tắc chi lực, trong đó ngưng tụ, khiến Chu Thanh có thể tùy tiện điều động so trước đó thêm ra mấy lần lực lượng. Lúc này hư không chi cảnh uy lực của nó so với chém giết lôi bằng lúc, tối thiểu mạnh nhiều gấp mấy lần, tất cả hư không loại đạo thuật còn có tương tự lực lượng tăng phúc, mà vô gian kiếm thể, nhờ vào đó hoàn thành cửa ải cuối cùng thể biến, đạt tới cảnh giới viên mãn, kiếm khí có thể hóa thành tu di giới tử. Ừm, chiến đấu kết thúc. Chu Thanh khẽ di một tiếng, cảm giác được tu sĩ nhân tộc thẳng đến hắn bên này ngưng tụ đến, trong đó rất nhiều người mục đích cũng không thuận tiện. Chỉ là giờ phút này, Chu Thanh trong lòng tại không sợ ý nguyên thủy chân giới sơ thành, nếu bọn họ dám can đảm bức bách, đều chém cũng được. Chương 403, thần thủ, có dám một trận chiến. Một, chương 403, thần thủ, có dám một trận chiến. Một, xoát. Chín đạo bóng người như là cỗ sao trổi chạy nhanh đến, qua trong dây lát liền bước vàng dừng ở Chu Thanh bốn phía. Chín người này khí tức hùng hồn, hiển nhiên đều là nhân tộc bên trong cường giả. Nguyên bản nhân tộc trong trận chiến đấu này liền chiếm cứ lấy ưu thế, bây giờ Chu Thanh càng là lấy sức một mình chém giết lôi bằng, nhường thế cục biến càng thêm sáng tỏ. Còn lại ba tôn đại yêu bên trong, Huyền Vũ mặc dù thực lực khá mạnh, nhưng cũng không phải không cách nào ứng đối, mà đổi thành bên ngoài hai tôn đại yêu tại tu sĩ nhân tộc vây công phía dưới, đã khó mà cấu thành uy hiếp. Bởi vậy, ngoại trừ khí tức hơi có suy yếu bên ngoài, đám người cũng không nhận được quá nặng thương thế. Bất quá, Kiếm Tiên Mạc Hồng Y đi tại cùng Huyền Vũ chiến đấu bên trong, bất hạnh bị trước khi chết phản kích gây thương tích, bị thương vào tay cánh tay. Cũng may thương thế không nghiêm trọng lắm, cũng không thương tới bản nguyên, thêm chút điều dưỡng liền có thể khôi phục. Tuệ Tính, vị đạo hữu này đến tột cùng là ai? Dược Trần trước tiên mở miệng, sắc mặt của hắn ngưng trọng dị thường, ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Thanh, dường như mong muốn xuyên thấu qua bề ngoài của hắn nhìn thấy ở sâu trong nội tâm. Có thể dễ dàng như vậy chém giết lôi bằng, hơn nữa có thể cùng thần thủ phân cao thấp, khủng bố như vậy tu vi, cho dù là đặt ở nhân tộc đại lục, chỉ sợ cũng tìm không ra mấy cái đến. Liền xem như một chút đại yêu thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất, chỉ sợ cũng chưa chắc có loại này bản sự. Phật tông tất nhiên cường đại, Tuệ Tính thiên tư cũng xác thực bất phàm, nhưng muốn nói có thể khiến cho loại tồn tại này cam tâm tình nguyện vì đó xung làm kim cương hộ pháp, vậy coi như có chút không nói được. Dù sao, lấy Chu Thanh bản thân tư chất, chỉ sợ cũng không so Tuệ Tính kém, thậm chí khả năng còn muốn càng hơn một bậc. Hừ. Thần thú đột nhiên phát ra hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, hắn bất quá chỉ là Nam Di Bộ Châu một cái thổ dân mà thôi. Câu nói này giống như một đạo kinh lôi, tại mọi người bên tai nổ vang, nhường nguyên bản an tĩnh cảnh tượng trong nháy mắt biến rối loạn lên. Phật tông từ trước đến nay lấy ăn nói khéo léo chứ danh, nhưng cũng không thể đem chúng ta cũng làm thành đồ đần a. Thần thú thanh âm bên trong tràn đầy trào phúng cùng bất mãn, hắn hiển nhiên đối Phật tông cách làm vô cùng bất mãn. Tiếng nói của hắn vừa dứt, chung quanh sắc mặt mấy người đều cùng nhau biến đổi. Nam Di Bộ Châu thổ dân, tại bọn hắn những này tự cao tự đại mắt người bên trong, quả thực chính là kém một bậc tồn tại. Bọn hắn từ trước đến nay đối với mấy cái này thổ dân tràn đầy xem thường cùng kinh thường. Mà bây giờ, vô gian côn bằng vẫn lạc, đây chính là ngàn năm một thở lịch tiên cơ duyên a. Dạng này đại cơ duyên, cũng không phải tùy tiện loại người gì cũng có tư cách đi tranh đoạt. Dựa theo lệ cũ, loại cấp bậc này cơ duyên, từ trước đến nay đều là nhân tộc đại giáo chuyên môn, những người khác căn bản không có cơ hội nhúng chạm. Nhưng bây giờ, Phật tông vậy mà nhường một cái Nam Di Bộ Châu thổ dân tham dự trong đó, đây không thể nghi ngờ là phá hư quý củ. Cái này không chỉ có để bọn hắn cảm thấy tức giận bất bình, càng làm cho trong lòng bọn họ kìm nén một cấu ngột ngạt, nhưng lại khó mà phát tiết. Dù sao, bọn hắn mặc dù ngoài miệng đối vị này thổ dân chẳng thèm ngó tới, nhưng ở sâu trong nội tâm lại không thể không thừa nhận, chính mình khả năng còn không bằng cái này thổ dân đâu. Đúng lúc này, Dược Trần bỗng nhiên cười hắc hắc, âm dương quái khí nói rằng, Nam Di Bộ Châu nhân sĩ a. Hắc hắc, nói như vậy, Phật tông cử động lần này quả thật có chút phá hư quy củ đâu. Bạch Tượng Tôn giả, ngài cảm thấy thế nào? Ánh mắt của hắn thẳng tắp nhìn về phía Bạch Tượng Tôn giả, trên mặt lộ ra một tia không có hảo ý nụ cười, hiển nhiên là muốn nhìn xem Bạch Tượng Tôn giả ứng đối ra sao. Bạch Tượng Tôn giả nghe vậy, sắc mặt có hơi hơi nặng, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào Tuệ Tính trên thân, lộ ra một tia hỏi ý chi sắc. A, quy củ. Chu Thanh khẽ miệng nổi lên một vệt cười lạnh, tựa hồ đối với cái gọi là quy củ tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng ở cái này điên tĩnh sân bãi bên trên lại có vẻ phá lệ chói tai. Tuệ Tính thấy thế, trong lòng căng thẳng, đang muốn mở miệng giải thích, lại bị Chu Thanh lời nói cắt ngang. Chỉ thấy Chu Thanh mắt sáng như đuốc, kinh miệt đảo qua toàn trường, dường như tất cả mọi người ở đây đều không đáng giá nhắc tới. Quy củ là nắm đấm đánh ra tới. Chu Thanh thanh âm bỗng nhiên tăng lên, mang theo không che giấu chút nào khí phách cùng tự tin, yêu tộc đã có thể đi vào, Nam Di Bộ Châu người tự nhiên cũng có thể tiến. Các ngươi nếu là cảm thấy không hợp lý, đại khái có thể độc thủ, tựa như vừa mới chém giết yêu tộc như thế, đem ta cũng chém cũng được. Hắn lời nói này, không chỉ có thản nhiên thừa nhận thần thú nói tới, càng là đối với ở đây tất cả mọi người một loại khiêu khích. Nhất là đối với những tu sĩ loài người kia tới nói, Chu Thanh lời nói không khác lửa cháy đổ thêm dầu, nhường lửa giận của bọn họ trong nháy mắt bị nhen lửa. Lệ đạo hữu, Tuệ Tính thấy thế, trong lòng thần trương, đội vàng bí mật truyền âm cho Chu Thanh, muốn ngăn cản hắn nói tiếp. Nhưng mà, hết thảy đều đã quá muộn. Chu Thanh lời đã như là một thanh lợi kiếm, thẳng tắp đâm vào lòng của mọi người bên trong. Tu sĩ nhân tộc nhóm hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Tại trong lòng của bọn hắn, Nam Di Bộ Châu tù dân địa vị kém xa yêu tộc. Yêu tộc mặc dù là địch nhân, nhưng dầu gì cũng là cùng thực lực bọn hắn tương đối đối thủ. Mà Nam Di Bộ Châu tù dân, bất quá là một đám hèn mọn nô bộc cùng tù phạm mà thôi, giữa hai bên căn bản không thể so sánh. Bọn hắn có thể đối với địch nhân ngược bộ, thậm chí tại khi tất yếu cốt nằm, nhưng tuyệt đối không cách nào khoan dung một nô bộc lớn lối như thế khiêu khích bọn hắn. Chu Thanh lời nói này, không thể nghi ngờ là đối bọn hắn tôn nghiêm một loại trà đạp, nhiều tu sĩ nhân tộc nhóm phẫn nộ đạt đến đỉnh điểm. Cuồng vọng, chỉ là Nam Di tội dân, làm thật không biết trời cao đất rộng. Có khác chút bản lãnh, liền cuồng không biên giới, và ngươi điểm này đạo hạnh tầm thường, ở tại chúng ta đại giáo trước mặt, cùng sâu kiến không có hai dạng. Một tiếng này âm thanh gầm thét, như lôi đình bạc quân, ở giữa phiến thiên địa này nổ vang. Kia mấy tên bị Chu Thanh một câu chọc giận tu sĩ nhân tộc, lúc này mặt đỏ tới mang tai, dường như nhận lấy lớn lao vũ nhục đồng dạng, phẫn nộ của bọn hắn như là núi lửa phun trào, không thể át chế phun ra ngoài. Nhưng mà, mặc dù bọn hắn nhảy cao như thế, làm cho như thế bang, lại không có một người thật dám lên trước một bước, đi thực tiễn bọn hắn trong miệng nói tới trực tiếp động thủ chém giết Chu Thanh. Chu Thanh thấy thế, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vệt nụ cười khinh thường, cười lạnh nói, ha ha, đừng sổ loạn, có bản lĩnh liền đến đánh nhau một trận. Thanh âm của hắn cũng không lớn, lại như là trọng truy đồng dạng, hung hăng đập vào những tu sĩ loài người kia trong lòng. Chết trong tay ta đại yêu, không có 20 cũng có mười mấy, không biết các ngươi ngông nền, có hay không đại yêu xương cốt cứng rắn. Chu Thanh lời nói, như là một thanh lợi kiếm, đâm thẳng những tu sĩ loài người kia uy hiếp. Nghe nói như thế, những cái kia nguyên bản còn khí thế hung hăng tu sĩ nhân tộc, lập tức như bị xương lạnh đánh qua quả cà đồng dạng, ỉu xỉu xuống tới. Bọn hắn mặc dù trong lòng phẫn hận, nhưng đối mặt Chu Thanh thực lực cường đại như vậy, lại cũng chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Đúng lúc này, thần thù hư lạnh một tiếng, ánh mắt của hắn như hàn tinh lạnh lẽo, thẳng tắp nhìn về phía Bạch Tượng Tôn giả cùng Tuệ Tính, trầm giọng nói, "Chư vị, còn muốn khuyên ta bảo đảm hắn sao?" Dược Trần chân mày hơi nhíu lại, môi của hắn đóng chặt lại, dường như đang trầm tư lấy cái gì, không nói một lời. Cùng lúc đó, Mạc Hồng Y đi trường kiếm trong tay có chút nắm chặt, trong ánh mắt của nàng để lộ ra thấy lạnh cả người, dường như tùy thời đều có thể rút kiếm ra khỏi vỏ. Bạch Tượng Tôn giả sắc mặt cũng biến thành có chút âm trầm, hắn nhìn chằm chằm Tuệ Tính, mở miệng hỏi, "Tuệ Tính, việc đã đến nước này, ngươi đến cùng định làm gì?" Chương 403, thần thủ, có dám một trận chiến. 2, chương 403, thần thủ, có dám một trận chiến. 2, Tuệ Tính không thối lui chút nào nên tiếp ánh mắt của mọi người, thanh âm của hắn trầm ổn mà hữu lực, các tông đều có riêng phần mình quy củ, chúng ta Phật tông có thể từ Nam Di Bộ Châu chọn lựa môn đồ. Lệ đạo hữu cùng ta Phật tông hữu duyên, ta đã từng hỏi tham qua hắn có nguyện ý hay không gia nhập Phật tông, mà Lệ đạo hữu cũng không có cự tuyệt. Bởi vậy, Lệ đạo hữu cùng ta cùng nhau đi vào phong ấn chi địa, cũng không tính trái với quy củ. Các vị khả năng cũng không hiểu rõ tình huống thực tế, cho nên mới sẽ sinh ra dạng này hiểu lầm. Nhưng mà, thần thủ lại khép cười một tiếng, cắt ngang Tuệ Tính lời nói, ha ha, tiểu hòa thượng, ngươi cũng đã biết nói dối là sau đó rút lưỡi địa ngục ta. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia trào phúng, vẹn vẹn chỉ là hữu duyên, có thể cũng không đại biểu hắn đã gia nhập Phật tông. Hơn nữa theo ta được biết, Phật tông thu đồ cũng là có nhất định trường pháp cùng chương trình. Người này chưa chính thức nhập môn, chỉ dựa vào một câu cố ý, căn bản giải thích rõ không là cái gì vấn đề. Ta cũng muốn hỏi một chút Bạch Tượng Tôn giả, hắn đến tột cùng có thể hay không tính là Phật tông đệ tử đâu. Bạch Tượng Tôn giả sắc mặt biến cực kỳ khó coi, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Tuệ Tính, phản phất muốn xuyên thấu qua thân thể của hắn nhìn thấy hắn ý nghĩ sâu trong nội tâm. Nhưng mà, Tuệ Tính thân phận lại không phải bình thường, cái này khiến Bạch Tượng Tôn giả dù cho mong muốn không thừa nhận hắn lời nói, cũng không cách nào dễ dàng từ trong miệng mình nói ra. Tuệ Tính ánh mắt kiên định lạ thường, hắn mặt mỉm cười nhìn qua Chu Thanh, sau đó dùng thanh âm trầm ổn nói rằng, tiểu tăng thân làm Phật tử, tự nhiên có quyền lợi là tự mình lựa chọn kim cương hộ pháp. Trong giọng nói của hắn để lộ ra một loại không thể nghi ngờ quyết tâm. Tiếp lấy, Tuệ Tính ánh mắt chuyển hướng Chu Thanh, lần nữa trịnh trọng phát ra mời, "Lệ đạo hữu, trước đó ta từng mời qua ngươi gia nhập Phật tông, trở thành ta kim cương hộ pháp. Bây giờ, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có nguyện ý hay không gia nhập Phật tông, trở thành tiểu tăng kim cương hộ pháp đâu? Nếu như ngươi bằng lòng, như vậy ngươi chính là Phật tông đệ tử. Đến lúc đó, ai dám bắt ngươi Nam Di Bộ Châu thân phận tới nói sự tình, Phật tông tuyệt đối sẽ không bằng lòng." Tuệ Tính lời nói này giống như một đạo kinh lôi, tại mọi người bên tai nổ vang. Tu sĩ nhân tộc nhóm trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, bọn hắn hiển nhiên không ngờ rằng Tuệ Tính sẽ kiên định như vậy giữ gìn Chu Thanh. Ngay cả Bạch Tượng Tôn giả, sắc mặt cũng hơi đổi, dường như hắn cũng không nghĩ tới Tuệ Tính vậy mà lại làm ra quyết định như vậy, thậm chí không tiếp cùng mọi người đối lập, cũng muốn bảo hộ Chu Thanh. Nếu như Chu Thanh thật đáp ứng Tuệ Tính mời, như vậy tiếp xuống tu sĩ nhân tộc nhóm mong muốn uy hiếp hắn liền sẽ biến khó khăn rất nhiều. Dù sao, có Phật Tông xem như hậu thuẫn, bọn hắn liền không thể giống như trước đó như thế trắng trợn đối Chu Thanh làm áp lực. Đến mức Chu Thanh sẽ hay không bằng lòng, trong lòng mọi người kỳ thật đều đã có đáp án. Dù sao, tại bọn hắn trong nhận thức biết, Nam Di Bộ Châu người đối với có thể tiến vào nhân tộc đại lục chuyện này, có thể nói là tha thiết ước mơ. Vì cái mục tiêu này, bọn hắn thậm chí bằng lòng trả một cái giá thật là lớn, bởi vì cái này đối với bọn hắn tới nói, quả thực chính là nghịch thiên cải mệnh tuyệt hảo cơ hội. Dưới tình huống như vậy, lại có ai sẽ dễ dàng buông tha đâu? Nhất là giống Chu Thanh dạng này thiên phú kinh người người, càng là không có bất kỳ cái gì lý do đi cự tuyệt. Dù sao, tiến vào nhân tộc đại lục không chỉ có mang ý nghĩa tốt hơn phát triển tiền cảnh, còn có thể tiếp xúc đến tầng thứ cao hơn tài nguyên tu luyện cùng pháp môn. Ha ha, vừa mới còn nói đến như vậy hào khí, kết quả cuối cùng còn không phải đến dựa vào nhân tộc đại giáo che chở. Mọi người ở đây đều cho rằng Chu Thanh khẳng định sẽ bằng lòng thời điểm, thần thú đông nhiên cười lạnh một tiếng. Thanh âm bên trong rõ ràng để lộ ra trào phúng cùng khích tướng ý vị, tựa hồ đối với Chu Thanh lựa chọn tràn đầy khinh thường. Rất hiển nhiên, thần thú mục đích đúng là mong muốn chọc giận Chu Thanh, để hắn làm trận cự tuyệt cơ hội này. Nhưng mà, tất cả mọi người cảm thấy đây bất quá là nàng mong muốn đơn phương mà thôi, dù sao Chu Thanh không có lý do gì cự tuyệt chuyện tốt như vậy. Mọi người ở đây khẩn trương nhìn chăm chú lên Chu Thanh, chờ đợi hắn làm ra quyết định thời điểm, Chu Thanh lại ngoài dự liệu cười cười, sau đó chậm rãi lắc đầu, nói rằng, "Tuệ tính đạo hữu, ta cự tuyệt." Một câu nói kia giống như một đạo kinh lôi, tại mọi người bên tai nổ vang. Mọi người đều là sửng sở, hoàn toàn không nghĩ tới Chu Thanh vậy mà lại như thế quả quyết cự tuyệt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cảnh tượng đều biến an tĩnh dị thường, chỉ còn lại có đám người hít vào khí lạnh thanh âm. Hắn từ chối, hắn vậy mà từ chối. Vì cái gì? Ý nghĩ này, tại trong lòng mọi người khuấy động, nguyên một đám khó có thể tin nhìn qua Chu Thanh. Cũng là tuyệt tính, vẻ mặt như thường, dường như đã sớm ngờ tới Chu Thanh sẽ cự tuyệt đồng dạng, cười khổ nói, "Lệ đạo hữu, ngươi hà tất phải như vậy đâu? Đạo hữu tương hộ chi tình, lệ mô nhớ kỹ." Chu Thanh khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ thoải mái nụ cười, thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, dường như ẩn chứa lực lượng vô tận. Lệ Mô coi như muốn nhập Phật tông, cũng sẽ không là vào giờ phút này. Nếu là bởi vì ngoại giới áp lực mà bị ép tìm kiếm che chở, kia không chỉ có là đối giữa các ngươi phần tình nghĩa này làm bận, càng là đối với chúng ta hữu nghị khinh nhẫn. Chu Thanh lời nói như là thần trung mộ cổ đồng dạng, tại mọi người bên thai quen quần, để cho người ta không khỏi vì đó rung động. Hắn ngừng lại một chút, nói tiếp, "Ta Nam Di Bộ Châu người, có lẽ không có nhân tộc đại lục như vậy kiến thức rộng rãi, nhưng chúng ta khí tiết cùng ranh giới cuối cùng lại là không kém chút nào." Chu Thanh ngôn từ khẩn thiết, mỗi một chữ đều giống như từ ở sâu trong nội tâm chạy ra tới, không có chút nào dối trá cùng làm ra vẻ. Bạch Tượng Tôn giả nguyên bản bình tĩnh trong con người, đột nhiên hiện lên một tia ngoài ý muốn. Hắn nhìn chăm chú Chu Thanh, dường như mong muốn xuyên thấu qua bề ngoài của hắn, thấy rõ nội tâm của hắn chân chính ý nghĩ. Sau một lát, Bạch Tượng Tôn giả nhịn không được một lần nữa đánh giá đến Chu Thanh đến, lần này, trong ánh mắt của hắn nhiều một vẻ ý tán thưởng. Dược Chân thấy thế, cười lên ha ha. Tiếng cười của hắn bên trong lộ ra mấy phần sục sôi chi ý, dường như đối Chu Thanh lời nói rất là tán thành. Mà Mạc Hồng Y liền nắm chặt kiếm tay, cũng trong lúc vô tình chậm rãi buông lòng ra. Nàng nhìn chằm chằm Chu Thanh ánh mắt, giờ phút này cũng nhiều hơn mấy phần thưởng thức. Nhưng mà, cứ việc Chu Thanh lời nói này nhường đám người đối với hắn ấn tượng có chỗ đổi mới, nhưng dính đến vô gian côn bằng di tàng dạng này thiên đại cơ duyên, vẹn vẹn bằng này một chút hảo cảm, hiển nhiên hoàn toàn không đủ để làm cho những người này tùy tiện buông tha hắn. Chu Thanh trong lòng cùng gương sáng giống như, trong lòng của hắn rất rõ ràng, làm yêu tộc bị toàn bộ chém giết về sau, chính hắn liền đã đứng ở đám nhân tộc này tu sĩ mặt đối lập. Cái này nguyên nhân trong đó lại cực kỳ đơn giản, cũng là bởi vì hắn lại có thể lĩnh hội kia vô gian côn bằng linh cốt, đồng thời còn thu được trong đó truyền thừa. Cái gì cái gọi là phá hư quy củ, kia đều chẳng qua là những này nhân tộc tu sĩ một cái lấy cớ mà thôi. Coi như hắn Chu Thanh bằng lòng cùng Tuệ Tính phối hợp, bằng lòng gia nhập Phật tông, những người này chỉ sợ cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, thậm chí còn có thể thừa cơ đối Tuệ Tính cùng Bạch Tượng Tôn giả ra tay, đem bọn hắn cũng cùng nhau diệt trừ. Đại chuyện đã phát triển đến trình độ này, kia còn có cái gì dễ nói đâu? Nói những cái kia dối trá lời nói thì có ích lợi gì đâu? Đơn giản chính là bạch bạch liên lụy Tuệ Tính mà thôi. Nghĩ tới đây, Chu Thanh không khỏi cười lạnh một tiếng, sau đó không khách khí chút nào chỉ vào thần thú nói rằng, các ngươi nói nhiều như vậy, đơn giản chính là muốn cho ta biết, các ngươi những này nhân tộc tu sĩ kỳ thật cũng không so Nam Di người cao quý đi nơi nào. Ngay sau đó, Chu Thanh ánh mắt nhìn chằm chằm thần thú, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, tiếp tục nói, đã các ngươi nghĩ như vậy muốn từ trên người ta được đến kia vô gian côn bằng bảo vật, vậy thì nói thẳng ra tốt, làm gì dạng này che che lấp lấp đâu. Ngược lại để cho người ta cảm thấy càng thêm đáng xấu hổ. Thần thú, có bản lĩnh ngươi liền đến cùng ta một trận chiến. Chương 404, thần thú lại chết. Chương 404, thần thú lại chết. Hắn cũng dám trực tiếp khiêu chiến thần thú. Bạch Tượng Tôn giả, Dược Chân mấy người, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin vẻ chấn kinh, khẽ nhếch miệng, dường như có thể tát hạ một quả trứng gà. Vừa rồi, Chu Thanh không chút do dự từ chối Tuệ Tính mời, một cử động kia để bọn hắn đối Chu Thanh phẩm hạnh cùng nhân cách mị lực cảm giác sâu sắc khâm phục. Nhưng mà, giờ phút này Chu Thanh dám công nhiên khiêu chiến thần thú, cái này không nghi ngờ gì cho bọn họ mang đến càng thêm to lớn rung động, không chỉ có là đối với hắn thực lực sợ hãi thán phục, càng là đối với hắn dũng khí tán thưởng. Thần thú ánh mắt âm lãnh đến cực điểm, phản phất là từ trong địa ngục truyền đến đồng dạng, để lộ ra từng tia hàn ý trên người nàng Hoàng Tuyển Linh Vũ giống như là bị chọc giận đồng dạng, kịch liệt bạo động lên, như là một đầu dã thú hung mãnh. Chỉ thấy nàng thân hình lóe lên, giống như quỷ mị nhanh chóng vượt qua đám người, vững vàng dừng ở khoảng cách Chu Thanh xa mấy chục thước địa phương, cùng hắn xa xa đối lập, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Lệ đạo hữu, Tuệ Tính trong mắt lộ ra rõ ràng vẻ lo lắng, hắn tự nhiên biết rõ Chu Thanh cử động lần này dụng ý tại cái này tràn ngập thăm dò cùng địch ý hoàn cảnh bên trong, duy có thể hiện ra thực lực cường đại mới có thể chấn nhiếp đám người. Mà khiêu chiến thần thủ, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Chỉ cần Chu Thanh có thể chiến thắng thần thủ, dù chỉ là bất phân thắng bại, đều đủ để đám người đối với hắn sinh lòng kính sợ, từ đó tránh cho lâm vào bị đám người vây công tuyệt cảnh. Ý ta đã quyết, hôm nay liền lãnh giáo một chút nhân tộc đại lục tiên tài thủ đoạn. Chu Thanh mặt trầm như nước, hai mắt khép hờ, chậm rãi lắc đầu, thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng lại để lộ ra một loại không cách nào dao động quyết tâm, dường như đã làm ra cuối cùng quyết định. Một bên Tuệ Tính thấy thế, vội vàng mở miệng thuyết phục, nhưng mà Chu Thanh lại không chút nào để ý tới hắn ý tứ, thậm chí liền đầu đều không có nhấc một chút, chỉ là dùng tiết như đao ánh mắt lợi hại, thẳng tắp nhìn chằm chằm thần thủ, phảng phất muốn đem hắn xem thấu đồng dạng. Vô hình ánh mắt, tại thời khắc này vậy mà giống như là có thực chất đồng dạng, biến cường đại dị thường. Làm Chu Thanh cùng thần thủ ánh mắt giao hội cùng một chỗ lúc, hư không cùng luân hồi hai loại hoàn toàn tương phản pháp tắc vậy mà đã xảy ra kịch liệt va chạm, phát ra trận trận đại đạo vang minh tiếng vọng, thanh âm đinh tai nhức óc, nhường tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi vì đó hãi nhiên, đội vàng hướng triệt thoái phía sau lui, sợ bị luồng sức mạnh mẽ này lan đến gần. Nhưng mà Chu Thanh lại đối đây hết thể nhìn như không thấy, trong mắt của hắn chỉ có thần thủ một người. Đối mặt cường địch như thế, hắn không sợ hãi chút nào cùng do dự, trong miệng khẽ quát một tiếng, giết. Theo cái này âm thanh gầm thét, Chu Thanh trên thân đỗng nhiên lập lòe lên chói mắt kim quang, tựa như một vầng mặt trời vàng nóng từ trong cơ thể hắn dâng lên. Trong nháy mắt, thân thể của hắn vậy mà cấp tốc bành trướng, hóa thành một tôn cao đến 6 trượng nhiều kim sắc cự nhân. Tôn này cự nhân toàn thân tản ra làm cho người hít thở không thông khí tức, trên người đạo văn có thể thấy rõ ràng, mỗi một đạo đều ẩn chứa lực lượng vô tận, kim quang lập lòe, làm cho người không dám nhìn thẳng. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, tôn này kim sắc cự nhân trên thân triển hiện ra, lại là nhiều loại pháp tắc chi lực ngưng hiện. Những này pháp tắc chi lực đan vào lẫn nhau, tạo thành một tầng không thể phá vỡ hộ thuẫn, dường như bất kỳ công kích đều không thể đột phá phòng ngự của nó, lộ ra một cỗ vạn pháp bất xâm hương vị. Nhưng mà, cái này còn bèn bèn chỉ là mới bắt đầu. Ngay tại trượng lục kim thân triển lộ ra trong nháy mắt, Chu Thanh thân thể lần nữa đã xảy ra biến hóa kinh người, đầu của hắn vậy mà đồng thời mọc ra 3 cái đầu lâu, mà nguyên bản 2 cánh tay cũng trong nháy mắt biến thành 6 con. Hai loại nhục thân pháp tướng tại thời khắc này hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, khiến cho Chu Thanh khí tức trên thân biến càng thêm kinh khủng, tựa như thiên thần giáng lâm thế gian, thế không thể đỡ. Tốt một cái kim thân, kẻ này xác thực cùng ta Phật tông hữu duyên a. Bạch Tượng Tôn giả không khỏi tán thán nói, hắn nhìn chăm chú trước mắt cố này kim thân, dường như có thể từ đó nhìn thấy vô tận Phật tính đang nhấp nháy. Kia cố vạn pháp bất xâm khí tức, càng làm cho tâm hắn sinh hướng tới, thậm chí có chút trông mà thèm. Cố này kim thân, chính là Chu Thanh nên chiến thần thủ lực lượng chỗ. Đối mặt thần thủ cái kia quỷ dị khó phòng luân hồi pháp tắc, Chu Thanh không sợ hãi chút nào. Hắn biết rõ luân hồi pháp tắc chi lực khó mà tránh né, đã không cách nào né tránh, vậy thì chọi cứng đến cùng a. Ngay tại Chu Thanh động thủ trong nháy mắt, thần thủ cũng tựa như tia chớp nhanh chóng bắt đầu chuyển động, thậm chí tốc độ so Chu Thanh còn nhanh hơn mấy phần. Trong chốc lát, nàng lần nữa thi triển ra ngạ quỷ phệ nghiệp chú. Cái này ngạ quỷ phệ nghiệp chú một khi phát động, liền giống như quỷ mị, im hơi lặng tiếng, để cho người ta căn bản là không có cách phát giác. Hơn nữa, chú này lấy mục tiêu thể nội nghiệp lực là lực lượng chi nguyên, có thể nói là khó lòng phòng bị. Trừ phi trong cơ thể ngươi không có nghiệp lực góp nhặt, có lẽ có thể đủ trưởng khống nhân quả chi pháp, có thể đem nghiệp lực tái giá ra ngoài, nếu không tất nhiên sẽ bị cái này ngạ quỷ phệ nghiệp chú đánh trúng. Một khi chúng chiêu, hậu quả khó mà lường được. Bị nghiệp hỏa đốt người người, kẻ nhẹ thực lực bị hao tổn, kẻ nặng thậm chí khả năng trực tiếp thân tử đạo tiêu, vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Lôi bằng thảm trạng để cho người ta nhìn thấy mà giật mình, cái này không nghi ngờ gì phô bày này thuật uy lực kinh khủng. Nhưng mà, Chu Thanh đối với nhân quả chi đạo nhất khiếu bất thông, tự nhiên cũng liền không thể nào biết được như thế nào tránh đi cái này đòn công kích chí mạng. Ngay tại trong tích tắc, Chu Thanh bỗng nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng giống như là núi lửa phun trào từ tứ chi bách hải của hắn bên trong phun ra ngoài. Cỗ lực lượng này là mạnh như vậy, đến mức Chu Thanh bình thường căn bản là không có cách cảm giác được nó tồn tại. Nhưng giờ phút này, nó lại giống mãnh liệt hải khiếu đồng dạng điên cuồng hướng hắn đánh tới, cuồng bạo đến cực điểm, lại âm hiểm độc ác. Càng đáng sợ chính là, cỗ lực lượng này cũng không phải là bình thường hỏa diễm, mà là nghiệp hỏa. Nó không chỉ có thể đốt cháy người nhục thân, còn có thể thiêu đốt người thần hồn. Ngọn lửa này không có cảm giác bỏng, nhưng lại có thể không ngừng thôn phệ người lực lượng, nhiễu loạn thể nội linh lực và khí huyết vận chuyển bình thường. Chu Thanh lập tức cảm thấy mình lực lượng bắt đầu mất khống chế, thân thể cũng biến thành càng ngày càng suy yếu. Cùng lúc đó, cỗ lực lượng này dường như mở ra một cái kinh khủng thế giới, vô số quỷ đói dương nhanh múa vút đánh giết mà đến. Tại cái này hỗn loạn cảnh tượng bên trong, Chu Thanh vậy mà thấy được một trường khuôn mặt quen thuộc, có cường đại ngũ sắc thần yêu, yêu nhã thanh loan, còn có vừa mới chết thảm lôi bằng chờ một chút. Những này gương mặt tựa như tia chớp tại trước mắt hắn chợt lóe lên. Nhưng mà, làm cho người kinh ngạc chính là, cỗ này đủ để cho lôi bằng trong nháy mắt mất khống chế lực lượng kinh khủng, tại tác dụng tại Chu Thanh trên thân lúc, vẻn vẹn đưa tới hắn khí huyết cùng pháp lực rất nhỏ chấn động mà thôi. Cái này đều phải quy công cho cái kia trượng lục kim thân giao phó cho kinh khủng lực phòng ngự, thành công chặn lại cỗ này lực lượng đáng sợ. Những cái kia bị triệu hoán đi ra ác quỷ, cứ việc dương nhanh múa bước, diện mục dữ tợn, nhưng đối mặt Chu Thanh phòng ngự nhưng không có biện pháp gì, thậm chí liền một tia tác dụng đều không thể phát huy. Chỉ thấy Chu Thanh thể nội đột nhiên bộc phát ra một đoàn màu tím đen nghiệp hỏa, tựa như nồng vụ đồng dạng quần quần bốc lên. Trong chớp mắt, thân thể của hắn dường như bị một tầng màu tím đen sương mù bao phủ, mà tại cái này trong sương khói, vô số ác quỷ như ưu linh sinh sôi đi ra, bọn hắn dương nhanh múa đuốt nhào về phía Chu Thanh Kim thân, phảng phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi. Nhưng mà, đây hết thể đối với Chu Thanh tới nói, lại như là gãi không đúng chỗ ngứa, căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tương phản, những này ác quỷ công kích ngược lại nhường Chu Thanh lộ ra càng thêm uy phong lẫm lẫm, khí thế bằng bạc. Hắn lại có thể không nhìn ngạ quỷ phệ nghiệp chú. Dược chân bọn người mắt thấy một màn này, trong lòng khiếp sợ không thôi, con ngươi của bọn hắn đột nhiên co bảo, trên mặt đều toát ra thần sắc khó có thể tin. Phải biết, ngạ quỷ phệ nghiệp chú thế nhưng là một loại cực kỳ cường đại chú pháp, cho dù là bọn hắn cao thủ như vậy, cũng không dám tùy tiện khinh thường. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là, khi bọn hắn nhìn thấy quay chung quanh tại Chu Thanh bên cạnh từng con ác quỷ lúc, mấy người cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nhất là kia mười mấy con hình thể to lớn yêu vật, bọn hắn đều từng tới giao thủ qua, biết rõ những này đại yêu lợi hại. Nhưng hôm nay, những này đại yêu vậy mà đều chết thảm tại Chu Thanh trong tay, cái này thật sự là để cho người ta không thể tưởng tượng. Mà lúc này thần thủ, mặc dù nàng bên ngoài thân bị Hoàng Tuyền Linh Vụ bao phủ, làm cho không người nào có thể thấy rõ nét mặt của nàng biến hóa, nhưng từ kia kịch liệt chấn động Hoàng Tuyền Linh Vụ bên trong, cũng có thể rõ ràng cảm giác được nội tâm của nàng chấn kinh. Và anh, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Chu Thanh Kim thân thể bỗng nhiên bạo phát ra vô tận quang mang, như là mặt trời đồng dạng chói lóa mắt. Quang mang này bên trong ẩn chứa kinh khủng khí huyết chi lực, dường như có thể phá hủy thế gian vạn vật. Những cái kia nguyên bản đói khát khó nhịn quỷ chết đói, tại cỗ lực lượng này trùng kích vào, trong nháy mắt bị luyện đã hóa thành từng đoàn sương mù, tiêu tán trong không khí. Chu Thanh Kim một bước phóng ra, thân ảnh của hắn giống như quỷ mị, ở trong hư không có chút ba động một chút, sau đó tựa như cùng bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Dược chân đám người thần thức giống như là một tia chớp đảo qua hư không, nhưng lại không thu được gì, hoàn toàn tìm không thấy Chu Thanh Kim tung tích. Hắn vậy mà đem hư không chi đạo lĩnh hội tới cao thâm như vậy cảnh giới. Dược chân không khỏi thở dài một tiếng, trong mắt lộ ra một tia vẻ kiêng dè. Hư không chi đạo vốn là một loại cực kỳ huyền diệu pháp môn, có thể làm cho người ở trong hư không tự do xuyên thẳng qua, xuất quỷ nhập thần. Mà Chu Thanh Kim không chỉ có đem nó tu luyện đến cao thâm như vậy tình trạng, càng là cùng hắn lực lượng kinh khủng kia đem kết hợp, quả thực chính là không có kẽ hở tuyệt sát kỹ năng. Dược chân ánh mắt sau đó rơi vào thần thủ trên thân, hắn muốn nhìn một chút vị này lấy luân hồi chi đạo chứ danh cường giả, sẽ như thế nào phá giải Chu Thanh Kim một chiêu này. Luân hồi chi đạo mặc dù quỷ dị khó phòng, nhưng cũng không phải là vô địch tồn tại. Thần thủ dường như cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, nàng bên ngoài cơ thể cấp tốc dâng lên một tầng Hoàng Tuyền Linh Vụ, trong chớp mắt liền bao phủ phương viên mấy trăm trượng phạm vi. Cái này Hoàng Tuyền Linh Vụ bên trong, loáng thoáng có thể nhìn thấy một đầu hạo đãng minh hà nổi lên, nước sông quần quận lưu động, phát ra trận trận tiếng oanh minh. Vô số quỷ hồn tại minh hà bên trong rẽ rủa chìm nổi, cảnh tượng quỷ dị mà kinh khủng, vẹn vẹn nhìn lên một cái, cũng đủ để cho tâm thần của người ta vì đó lắc lư. Minh hà. Bạch Tượng Tôn giả nhẹ giọng sợ hãi thán phục, tựa hồ đối với nhìn thấy trước mắt có chút kinh ngạc. Hắn nói tiếp, theo nghe đồn lời nói, minh hà bên trong Hoàng Tuyền nước có một loại thần kỳ lực lượng, có thể ma diệt người ký ức. Cho dù là những cái kia đã đắc đạo đại năng chi sĩ, một khi bị nhốt vào trong đó, cũng sẽ bị cái này Hoàng Tuyền chi thủy ăn mòn, linh tuệ bị long đong, quên mất trước kia đủ loại kinh nghiệm. Dược Chấn nghe vậy, không khỏi cảm khái nói, thần thủ thủ đoạn quả nhiên cao minh a. Có cái này minh hà xem như bảo hộ, lệ đạo hưu chỉ sợ khó mà cẩn thân. Cho dù hắn nắm giữ lại lực lượng cường đại, cũng không thể nào thi triển. Mà Hồng Y Liễu cũng khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý hai người cách nhìn. Nàng nói bổ sung, xác thực như thế. Vẹn vẹn một chiêu này, thần thủ liền đã đứng ở thế bất bại. Xem ra lần trước thần thủ bị chém giết, chỉ là bởi vì nàng trong lúc nhất thời không có phòng bị. Bây giờ nàng có đầy đủ chuẩn bị, lệ đạo hữu một chiêu này chỉ sợ cũng khó mà có hiệu quả. Chỉ cần hắn bước vào kia linh vụ bên trong, tất nhiên sẽ nhận Hoàng Tuyền ảnh hưởng, bằng vào chúng ta cảnh giới trước mắt, căn bản là không có cách chống cự Hoàng Tuyền đối thần hồn ăn mòn. Ba người lẫn nhau đều đối Bạch Tượng Tôn giả phán đoán biểu thị tán đồng, đối với Chu Thanh tình cảnh, bọn hắn hiển nhiên cũng không quá lạc quan. Sau một khắc, Hoàng Tuyền linh vụ ở trong, Chu Thanh đột ngột xuất hiện, không chút gì dấu hiệu. Tại Chu Thanh hiện thân trong chốc lát, vô tận Hoàng Tuyền nước liền đã đem Chu Thanh bao phủ, nhưng mà quỷ dị chính là, một đoàn ngọn lửa màu xanh biếc bao lại Chu Thanh, đem Hoàng Tuyền nước ngăn khuất bên ngoài, chính mình không nhận ảnh hưởng chút nào. Và anh, Chu Thanh sáu quyền đều xuất hiện, lực lượng kinh khủng nện Hoàng Tuyền nước nổ tung, rắn chắc nện ở thần thủ trên thân. Trên người nàng hộ thân pháp bảo biến thành lồng ánh sáng, bị Chu Thanh nắm đấm vây mở, dư lực đập ầm ầm tại thần thủ trên thân. Trợ lục kim thân điệp ra ba đầu sáu tay lực lượng như thế nào cũng bạo, Chu Thanh dốc sức một kích, trong nháy mắt đem thần thủ đánh thành cho cặn bã. Minh Hà biến mất, nguyên địa chỉ lưu lại một cái bị nắm đấm vây mở hư không hất động. Thần thủ lại bị giết. Làm sao có thể? Hắn vì sao không nhận Hoàng Tuyền ảnh hưởng? Chờ chút, trên người hắn đoàn kia linh diễm, chẳng lẽ là xuất từ Minh Hà Thiên Nguyên Bích Tâm Diễm phải không? Mấy người này ánh mắt là bực nào sắc bén a. Bọn hắn bèn bèn nhìn thoáng qua Chu Thanh trên người đoàn kia linh hỏa, liền lập tức đã nhận ra nó không giống bình thường chỗ. Ngay sau đó, ánh mắt của bọn hắn không hẹn mà cùng chuyển hướng về tính, dường như đã nhận định cái này đoàn linh hỏa lai lịch. Phải biết, Thiên Nguyên Bích Tâm Diễm thế nhưng là cực kỳ chân quý bảo vật, hơn nữa nó chỉ tồn tại ở nhân tộc đại lục, Nam Di Bộ Châu căn bản cũng không có loại vật này. Mà Chu Thanh làm một Nam Di thổ dân, lại nắm giữ dạng này hỏa diễm, như vậy cái này đoàn linh hỏa nơi phát ra liền không cần nói cũng biết, khẳng định là tuệ tính cho hắn. Đối mặt đám người ánh mắt hoài nghi, tuệ tính liền vội vàng lắc đầu, giải thích, thật không phải là tiểu tăng cho a. Trong lòng của hắn âm thầm thở dài một hơi, nguyên bản treo lấy một trái tim cũng trong nháy mắt buông xuống hơn phân nửa. Bất quá, hắn nghĩ lại, cảm thấy lệ đạo hữu được đến cái này đoàn hỏa diễm về sau, thần thù rất nhiều lợi hại thủ đoạn đều sẽ nhận khắc chế, kể từ đó, lệ đạo hữu phần thắng coi như gia tăng thật lớn. Đúng lúc này, số ngoài ngàn mét địa phương, một cỗ cường đại luân hồi pháp tắc lực lượng bắt đầu ngưng tụ. Đám người nhìn chăm chú xem xét, chỉ thấy lục đạo luân hồi bản lần nữa hiện ra. Luân hồi trong mâm, thần thủ kia một thân áo bào màu đen như ẩn như hiện, ngay sau đó, thân ảnh của nàng từ trong mâm chậm rãi chui ra. Giờ này phút này, thần thủ tấm kia tuyệt diễm trên khuôn mặt, vậy mà toát ra một vẻ thần sắc tức giận. Nàng thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình vậy mà lại bị chém giết hai lần. Lần thứ nhất bị chém giết thì cũng thôi đi, dù sao không có phòng bị. Có thể lần thứ hai rõ ràng đã có chỗ phòng bị, kết quả vẫn là bị chém giết. Mặc dù thần thủ có lục đạo luân hồi bản hộ thân, có thể không ngừng mà luân hồi chúng sinh, nhưng là mỗi một lần chúng sinh đều cần trả giá đắt. Lấy nàng bây giờ tu vi, cũng chèo chống không được mấy lần. Thần thủ vừa mới từ lục đạo luân hồi bản bên trong đi ra, liền muốn phóng ra sát chiêu, lần này chuẩn bị đổi thành sách lược, đi lên liền sử dụng cấm thuật, chém Chu Thanh. Không sai mà sau một khắc, chỉ cảm thấy giữa thiên địa vành mình, lục đạo luân hồi bản ngay tiếp theo chính nàng, trong nháy mắt bị một cỗ kinh khủng hư không chi lực xé thành mảnh nhỏ. Hư không chi cảnh, thần thủ lại chết. Chương 405, còn có ai? Một, chương 405, còn có ai? Một, cũng không phải là thần thủ quá mức yếu ớt, mà là hư không chi kính nhận chứa lực lượng thật sự là quá mức tương đại. Nguyên thủy chân giới phạm vi khuyết trương mấy lần sau, lực lượng cũng theo đó kịch liệt tăng cường một mảng lớn. Có như thế lực lượng cường đại gia trì, hư không chi cảnh uy lực tự nhiên cũng đã nhận được tăng lên cực lớn. Tại lực lượng chưa tăng lên trước đó, hư không chi cảnh một kích liền đủ để bị đi lôi bằng kia thân thể mạnh mẽ. Thần thủ mặc dù thực lực cường đại, nhưng nhục thể của hắn nhưng còn xa không bằng lôi bằng như vậy không thể phá bỡ. Bởi vậy, ở trước mặt đối cố này càng thêm cường đại, lực lượng kinh khủng hơn hư không chi cảnh lúc, thần thủ tự nhiên là khó mà ngăn cản. Dược Trần, Bạch Tượng bọn người mắt thấy một màn này, con ngươi của bọn hắn đột nhiên co vào, khẽ nhếch miệng, lại chấn kinh đến một câu cũng nói không nên lời. Nguyên bản, bọn hắn đối Chu Thanh thực lực cũng không phải là hết sức coi trọng, cho rằng Chu Thanh lần thứ nhất có thể chém giết thần thủ, trong đó nhiều ít tồn tại một chút vận khí thành phần. Dù sao, thần thủ lúc ấy khả năng bởi vì khinh địch mà bị Chu Thanh đánh trở tay không kịp. Nhưng mà, bây giờ thần thủ vậy mà liên tiếp bị Chu Thanh chém giết, cái này hiển nhiên đã không thể lại dùng khinh địch để giải thích. Không hề nghi ngờ, thần thủ là thật không địch lại Chu Thanh a. Mọi người ở đây chấn kinh lúc, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, luân hồi đại đạo phát ra đinh thai nhức óc tiếng oanh minh. Ngay sau đó, lục đạo luân hồi bàn lần nữa ngưng tụ mà ra, tàn mát ra làm người sợ hai khí tức. Còn tới, Chu Thanh khẽ miệng nổi lên một vệt cười lạnh, ý niệm trong lòng tựa như tia chớp cấp tốc chuyển động. Hắn không chút do dự dẫn động hư không phát tắc, trong chốc lát, vô tận hư không chi lực như mãnh liệt sóng cả giống như tụ đến, đem lục đạo luân hồi bản chăm chú bao phủ trong đó. Phía kia hư không giống như là bị mạnh mẽ từ toàn bộ thế giới bên trong tháo rời ra đồng dạng, tạo thành một mặt to lớn hư không chi cảnh. Lục đạo luân hồi bản bị giam ở trong đó, giống như bị cầm tù tại trong lồng giam mãnh thú, mặc dù liều mạng giãy giụa, nhưng thủy chung không cách nào đào thoát. Chu Thanh thấy thế, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, hắn cấp tốc thôi động hư không chi cảnh, khiến cho không ngừng co vào. Theo hư không chi cảnh thu nhỏ, lục đạo luân hồi bản hoạt động không gian cũng càng ngày càng nhỏ, dường như bị đặt ở một tòa vô hình đại sơn phía dưới, khó mà động đậy. Dược Chân bọn người mắt thấy một màn này, trên mặt lộ ra đã giật mình lại thần sắc quái dị. Trong lòng bọn họ âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ thần thủ lại muốn tại này quỷ dị luân hồi trong mâm kinh nghiệm một lần tử vong tra tấn. Nhưng mà, mọi người ở đây suy đoán lúc, dị biến đột nhiên xảy ra. Vốn nên từ lục đạo luân hồi bản bên trong đi ra thần thủ, vậy mà không hề có động tĩnh gì. Tương phản, lục đạo luân hồi bản đột nhiên bắn ra hào quang chói sáng, tựa như một ngụm có thể thôn vệ vạn vật lỗ đen, tản mát ra làm người sợ hai khí tức. Quang mang này giống như là núi lửa phun trào, mãnh liệt đụng chạm lấy hư không giới bích. Trong chốc lát, kinh khủng luân hồi pháp tắc bị triệt để dẫn động, lục đạo luân hồi bản bên trên toát ra lục đạo sắc bén đao mang, như là lục đạo tiềm điện phá toái hư không, hung hăng chạm tại hư không giới bích phía trên. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, hư không giới bích như là yếu ớt thủy tinh đồng dạng, trong nháy mắt bị chém ra một cái khe. Lục đạo luân hồi chạm, tuệ tính nghẹn ngào kêu sợ hãi, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua kia cấp tốc lao vùng vụt tới luân hồi bản, dường như nó là từ địa ngục trong thâm viên lao ra ác ma đầu dạng. Nhưng mà Chu Thanh lại mặt không đổi sắc, khoe miệng ngược lại nổi lên một tia cười lạnh. Chỉ thấy quanh người hắn đống nhiên bắn ra chói mắt kim quang, tựa như một vầng mặt trời vàng nóng dâng lên, làm cho người không dám nhìn thẳng. Cùng lúc đó, hắn sáu cánh tay trên cánh tay, vậy mà tại trong nháy mắt nhiều hơn sáu cái đạo khí. Những này đạo khí không có chỗ nào mà không phải là thượng phẩm, trong đó ngũ hành tinh luân, lôi mâu mấy kiện càng là tiếng tăm lừng lẫy, uy lực của nó có thể nghĩ. Chu Thanh không chút do dự, khẽ quát một tiếng, trong chốc lát đem vài kiện đạo khí đồng thời thôi động lên. Trong chốc lát, giữa thiên địa phong vân biến sắc, vô tận năng lượng như mãnh liệt sóng cả giống như hội tụ tại Chu Thanh trên thân. Tại cái này lực lượng kinh khủng ra chỉ dưới, trong tay hắn đạo khí như là được trao cho sinh mệnh đồng dạng, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế hung hăng đánh tới hướng luân hồi bàn. Luân hồi trên bàn lục đạo đao mang kinh thế hai tụ, mỗi một đạo đều tản mát ra làm người sợ hai khí tức. Cái này chút đao mang không chỉ có uy lực vô cùng lớn, hơn nữa mỗi một đạo đều ẩn chứa khác biệt đạo vận, cùng lục đạo luân hồi không bàn mà hợp. Trong đó, ác quỷ nói đao thức thê thảm nhất, trên đó bách quỷ quân quần, dường như đến từ U Minh địa phủ ác quỷ đang gầm thét. Đao mang những nơi đi qua, trong thiên địa tất cả nguyên khí đều bị toàn bộ thôn phệ, hình thành một mảnh khu vực chân không. Khi nó cùng Chu Thanh một cái đạo khí va chạm lúc, cái kia đạo khí bạo phát đi ra lực lượng kinh khủng vậy mà tại trong nháy mắt liền bị thôn phệ hơn phân nửa. Mà xuất sinh đạo đao mang lại được manh bá đạo, nương theo lấy bách thú tiếng gào thét, như là một đầu hung mãnh cự thú nhào về phía Chu Thanh. Sức mạnh bùng lên cùng Chu Thanh tương xứng, về mặt sức mạnh đủ để cùng hắn phân cao thấp. Tu La đạo chiến ý như là núi lửa đồng dạng phun ra ngoài, cháy hừng hực, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều nhóm lửa. Cỗ này cường đại chiến ý khiến cho thần thủ chỉnh thể chuyển vận lực lượng trong nháy mắt cất cao một mảng lớn, uy lực của nó chi khủng bố, để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Nhân gian đạo hồng trần bách tướng chẳng cũng giống như là một tia chớp phi nhanh mà ra, mục tiêu của nó cũng không phải là Chu Thanh Mục thần, mà là trực tiếp chém vào ý chí của hắn trong tâm thần. Một kích này như là mưa thuận gió hòa, lặng yên không một tiếng động ăn mòn Chu Thanh chiến ý, khiến cho dần dần bị suy yếu. Ngay sau đó, địa ngục đạo đao khí như là một cỗ dòng lũ đen ngòm cuốn tới, nó phân tám lạnh tám nóng, 16 làm ruộng ngục biến tướng, mỗi một loại đều mang vô tận kinh khủng cùng tuyệt vọng. Chu Thanh chỉ cảm thấy mình dường như đưa thân vào trong địa ngục, lục thân cùng thần hồn đều tại chịu nấu luyện, thống khổ không chịu nổi. Ngay trong nháy mắt này, các loại đao ý giống như pháo hoa đồng thời nở rộ, bọn hắn đan vào lẫn nhau, va chạm, tạo thành một đạo lộng lẫy mà chí mạng đao vong, đem Chu Thanh gắt gao bao phủ trong đó. Chu Thanh trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa từng có nguy cơ tử vong, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm dường như sấm sét ở trong thiên địa quanh quẩn. Hắn đem trượng lục kim thân thôi phát đến cực hạn, toàn thân huyết đục đều tại run rẩy kịch liệt, tích chứa trong đó pháp tắc chi lực như là một quả sắc bạo tạc tạc đạn đồng dạng, bị triệt để kích phát ra đến. Trong chốc lát, Chu Thanh bên ngoài thân linh quang đại phóng, tựa như thần thánh giáng lâm, tản mát ra một loại vạn pháp bất xâm khí tức. Luồng sức mạnh mạnh mẽ này cùng đao ý cùng các loại lực lượng đụng vào nhau, phát ra trận trận tiếng vang, dường như toàn bộ thế giới đều tại vì đó run rẩy. Vang một tiếng vang, sáu cái đạo khí cùng đao mang hung hăng đụng vào nhau, trong nháy mắt bộc phát ra hào quang chói sáng cùng cuồng bạo năng lượng ba động. Cỗ năng lượng này như là kinh đảo hải lãng đồng dạng quét sạch bốn phía, những nơi đi qua, hư không đều bị xé nứt ra. Một cái mắt, hai người vậy mà va chạm mấy chục lần nhiều, mỗi một lần va chạm đều như là hai viên lưu tinh chạm vào nhau, bộc phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Nhưng mà, cứ việc Chu Thanh đã đem hết toàn lực, nhưng lục đạo luân hồi bản vẫn là bị hắn lực lượng cuồng bạo đánh bay ra ngoài, mà chính hắn kim thân phía trên cũng không thể tránh khỏi bị thương, bị chém ra từng đạo vết đao sâu hoắm. Những này vết đao sâu đủ thấy xương, cho dù là lấy trượng lục kim thân kia kinh khủng năng lực khôi phục, vậy mà cũng trong lúc nhất thời không cách nào hoàn toàn khép lại. Chương 405, còn có ai? 2, chương 405, còn có ai? 2, Chu Thanh hai mắt thiêu đốt lên hừng hực chiến ý, đây là lần thứ nhất hắn tại kịch liệt như thế chém giết bên trong rõ ràng cảm thụ tới sinh tử áp lực. Thân hình của hắn tựa như tia chớp lóe lên, trong nháy mắt liền từ tại chỗ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau một khắc, Chu Thanh giống như quỷ mị đột ngột xuất hiện tại lục đạo luân hồi bản phụ cận. Trong tay của hắn nắm chặt sáu cái đạo khí, những này đạo khí giờ phút này đang toát ra hào quang chói sáng, dường như được trao cho sinh mệnh đồng dạng. Chu Thanh không chút do dự, cánh tay của hắn như là giống như quạt gió cấp tốc chuyển động, trong tay sáu cái đạo khí cũng theo đó bay múa. Những này đạo khí trên không trung xen lẫn thành một mảnh chói lọi lưới ánh sáng, sau đó bị hắn như là vung lên đại truy đồng dạng hung hăng đánh tới hướng lục đạo luân hồi bàn. Đối mặt Chu Thanh hung mãnh như vậy công kích, thần thủ tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Chỉ thấy lục đạo luân hồi bàn bên trên đột nhiên toát ra hào quang chói sáng, quang mang này như là hồng lưu đồng dạng liên tục không ngừng từ chớ chống không gian tiếp dẫn mà đến, cùng Chu Thanh công kích hung hăng đụng vào nhau. Trong chốc lát, thiên địa vì đó biến sắc, toàn bộ không gian đều tựa hồ bởi vì cái này kinh khủng va chạm mà run rẩy lên. Nhưng mà Chu Thanh lại hoàn toàn không để ý cái này kinh khủng lực trúng kích, hắn lấy man lực thúc giục lực lượng của mình, thể nội khí huyết như trường giang đại hà đồng dạng lao nhanh không thôi, liên tục không ngừng vì hắn cung cấp lấy cường đại động lực. Tại cố này lực lượng cường đại chống đỡ dưới, Chu Thanh càng đánh càng hăng, công kích của hắn như báo tố đồng dạng liên miên bất tuyệt, dường như mãi mãi cũng sẽ không ngừng. Thần thú lấy thân hóa thành lục đạo luân hồi bản, loại trạng thái này công phòng nhất thể, mặc dù cường đại, lại không cách nào kéo dài. Trải qua mấy chục lần kịch liệt sau khi giao thủ, lục đạo luân hồi bản lực lượng rốt cục bắt đầu dần dần suy giảm. Chu Thanh nhạy cảm bắt lấy cơ hội này, trong nháy mắt dẫn dắt ngũ hành pháp tắc chi lực, ngự sử ngũ hành tinh luân. Cái này thượng phẩm đạo khí bị thôi động sau, tản mát ra chói mắt ngũ sắc quang mang, tựa như cầu vồng giống như chói lọi chói mắt. Tại Chu Thanh cường đại man lực cùng linh lực song trọng ra chỉ dưới, nó như là được trao cho sinh mệnh đồng dạng, mang theo thế lôi đỉnh vạn quân hung hăng đánh tới hướng lục đạo luân hồi bản. Trong chốc lát, kinh khủng ngũ hành hóa nguyên lực lượng giống như là núi lửa phun trào phun ra ngoài, hình thành một cỗ hủy thiên diệt địa sóng xung kích. Cỗ lực lượng này giống như sôi trào mãnh liệt hồng lưu, lấy bại sơn đảo hải chi thế đụng vào lục đạo luân hồi bàn bên trên. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, dường như toàn bộ thế giới đều vì đó rung dậy. Kinh khủng ngũ hành hóa nguyên lực lượng bộc phát ra, lục đạo luân hồi bàn một góc trong nháy mắt bị ngũ hành phân chia xâm nhập điểm sừng, phịch một tiếng vỡ vụn một góc. Lục đạo luân hồi bàn tại thụ trọng thương sau, như bị một cỗ vô hình cự lực mãnh đẩy đồng dạng, cấp tốc bay ngược mà ra, trong hư không vạch ra một đạo thật dài đường vòng cung. Cuối cùng, nó ở giữa không trung hóa thành thần thủ. Lúc này thần thủ nguyên bản bị hoàng tuyển linh vụ bao phủ thân thể đã biến mất không thấy gì nữa, lộ ra tấm kia tuyệt diễm mà khuôn mặt tái nhợt. Khoe miệng của nàng treo một tia vết máu đỏ tươi, hiển nhiên tại vừa rồi trong đụng chạm bị nội thương cũng nhẹ. Ánh mắt của nàng âm tình bất định nhìn chăm chú Chu Thanh, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng kiên kỵ. Nhất là làm nàng nhìn thấy Chu Thanh trong tay ngũ hành tinh luân lúc, càng là cố ý chăm chú nhìn thêm, tựa hồ đối với món bảo vật này sinh ra hứng thú nồng hậu. Nhưng mà cứ việc ngũ hành này tinh luân uy lực kinh người, nhưng mong muốn hoàn toàn phát huy ra nó lực lượng kinh khủng kia, cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Dù sao, như thế pháp bảo cường đại, điều khiển độ khó tất nhiên cũng là cực cao. Vừa rồi kia kinh tâm động phách một kích, mặc dù trực tiếp đánh nát lục đạo luân hồi bản, nhưng thần thủ trong lòng rất rõ ràng, nếu như không phải luân hồi pháp tắc đủ cường đại, chỉ sợ chính nàng cũng biết dưới một kích này, bị trong nháy mắt hóa thành tinh khiết nhất nguyên khí, tan đi trong trời đất. Bảo vật này, chỉ sợ tại ngũ hành thần lưu nhất tộc bên trong, đều không có uy lực lớn như vậy. Chu Thanh có thể phát huy ra khủng bố như thế lực lượng, chỉ có một cái khả năng tính, hắn tinh thông ngũ hành pháp tắc. Cường đại thể phách, kinh khủng pháp tướng, còn lĩnh hội ngũ hành cùng hư không pháp tắc chi lực. Thần thù càng đánh càng kinh hãi, tự nhiên thành danh đến nay, đây cũng là nàng kinh nghiệm càng chật vật một lần chiến đấu. Đối phương dường như có vô số át chủ bài, quả thực nhường nàng có chút nhìn không thấu, cũng đánh trong lòng càng không chắc. Thật phải vận dụng kia thức cấm thuật sao? Thần thù đôi mắt chỗ sâu, hiện lên một tia lạnh lẽo hàn quang. Nàng nhìn chằm chằm trước mắt Chu Thanh, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Một thức này cấm thuật, hoàn toàn chính xác uy lực kinh người, một khi thi triển đi ra, nàng có niềm tin tuyệt đối có thể đem Chu Thanh chém giết tại dưới kiếm. Nhưng mà, cái này cấm thuật một cái giá lớn cũng là cực kỳ to lớn, sử xuất một chiêu này về sau, chính nàng cũng sẽ nhận trọng thương, thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều, thậm chí có thể sẽ biến thành một cái nửa tàn phế người. Kể từ đó, nàng liền lại không dư lực đi tranh đoạt cái kia trong truyền thuyết vô gian côn bằng bảo tàng. Loại này vì người khác làm áo cưới chuyện, thật sự là quá ngu xuẩn, thần thủ tuyệt đối không nguyện ý làm như vậy. Nhưng là, nếu như liền từ bỏ như vậy lời nói, thần thủ trong lòng lại có chút không cam lòng. Dù sao, Chu Thanh đã đối nàng tạo thành uy hiếp không nhỏ, nếu như không đem diệt trừ, chỉ sợ ngày sau sẽ mang đến cho mình càng nhiều phiền toái. Ngay tại thần thủ do dự thời điểm, một bên khác Chu Thanh bỗng nhiên đã nhận ra một tia dị dạng. Trong lòng của hắn đột nhiên phát lạnh, dường như bị một tầng bóng ma bao phủ. Loại cảm giác này cũng không phải tới từ ngoại giới uy hiếp, mà là nguồn gốc từ hắn tự thân linh tính dự cảnh. Chu Thanh lập tức ý thức được, thần thủ khả năng đang nổi lên lấy một cái cường đại thủ đoạn, chuẩn bị đối với hắn phát động một kích chí mạng. Chu Thanh khẽ chau mày, trong lòng âm thầm mắng một tiếng. Hắn nguyên bản còn dự định thừa thắng truy kích, một lần hành động đem thần thủ cầm xuống, nhưng hiện tại xem ra, tình huống tựa hồ có chút không ổn. Bất quá, Chu Thanh cũng không có thất kinh. Hắn hít sâu một hơi, ổn định lại tâm tình của mình, sau đó âm thầm thôi động lên tự linh chú. Đây là hắn sau cùng thủ đoạn bảo mệnh, một khi thi triển đi ra, mặc dù có thể đối với địch nhân tạo thành thương tổn cực lớn, nhưng cùng lúc cũng biết tiêu hao hắn đại lượng thọ nguyên. Cùng lúc đó, Chu Thanh quả quyết ngừng truy kích bước chân, toàn thân thần kinh đều căng thẳng lên, trận địa sẵn sàng đón quân địch mà đối diện lấy thần thủ. Hắn biết, tiếp xuống một kích này sẽ là quyết định sinh tử mấu chốt. Nếu như thần thủ thật sự có dị động, Chu Thanh tuyệt đối sẽ không có do dự chút nào, hắn sẽ không chút do dự tiêu đốt chính mình hơn phân nửa thọ nguyên, cũng muốn sớm một bước đem thần thủ chém giết. Thử linh chú chính là lưỡng bại câu thương đấu pháp. Thần thủ tinh thông luân hồi chi đạo, đối thọ nguyên khẳng định so tu sĩ khác nhiều, hơn nữa tất nhiên có thủ hộ mệnh nguyên bí pháp cùng thủ đoạn. Thử linh chú ở trên người nàng, uy năng đem suy yếu rất lớn. Mong muốn chém giết hắn, Chu Thanh cảm thấy ít nhất phải thiêu đốt 4000 năm thọ nguyên mới bảo hiểm. Lớn như thế một cái giá lớn, bất động vạn bất đắc dĩ thời điểm, Chu Thanh cũng không muốn bận dụng. Hai vị hỏa khí cũng phát tiết, không bằng đến đây dừng tay. Tuệ tính con ngươi hơi co lại, dường như đoán trước tương lai một góc, thân hình lóe lên, đi vào trong hai người ở giữa, ra tay điều hòa nói, đại gia tới đây là vì tìm kiếm cơ duyên. Như hai vị đấu cái lưỡng bại câu thương, liền làm trái mục đích chuyến đi này, tội gì đến quá thay. Lại nói, hai vị cũng không phải là cựu địch, cũng không đáng liều mạng, nếu như chỉ là khí phách, vậy liền càng không đáng. Tu hành tới các ngươi cảnh giới cỡ này, chẳng lẽ những vật này còn nhìn không ra sao? Hừ, điểm này không so được các ngươi Phật tông. Thần thù hư lạnh một tiếng, trên thân khí tức khủng bố bình ổn lại, trên thân hoàng quang lóe lên, lần nữa bị hoàng tuyển linh vụ bao lại. Nàng cử động lần này tất nhiên là ngưng chiến, dựa chân bọn người nhìn âm thầm ngạc nhiên, trước kia bá đạo hung hăng thần thủ, vậy mà cũng được bộ. Một bên khác, Chu Thanh tự nhiên cũng không nguyện ý liều chết xuống dưới, bởi vì không có gì hay. Thần thù quá mạnh, lại đến từ địa phủ, bối cảnh quá mạnh. Nếu như có thể không kết thủ kết toán, tự nhiên là tốt nhất. Vừa mới sở dĩ khiêu chiến thần thủ, chính là uy hiếp người khác, bây giờ mục đích này đã đạt tới, tại tiếp tục đánh liền không có ý nghĩa. Bất quá, Chu Thanh cũng không có tản mất trượng lục kim thân. Mượn đánh một trận xong, khí thế đang đứng ở đỉnh phong lúc, Chu Thanh ánh mắt như đao, đảo qua dược trần, bạch tượng tôn giả, mặc hồng y để bọn người, trầm giọng hỏi, cái kia còn cảm thấy, Nam Di Bộ Châu nhân sĩ, không có tư cách chia sẻ nơi đây bảo tàng, không ngại đứng ra, Lệ Mộ cân nhắc một chút, các ngươi phải chăng có nói lời nói này thực lực cùng tư cách. Mấy người một mặt xấu hổ, không người dám ứng thanh. Nói đùa cái gì, thực lực bọn hắn không phải như thần thủ, liền thần thủ đều nhượng bộ, bọn hắn đi lên cũng là cho không. Một cái không tốt, khả năng mất đi tính mạng. Tại mạng nhỏ trước mặt, ai còn xoắn xuýt để ý cái này. Chương 406, viên mãn chương 406, viên mãn cục. Chu Thanh khỏe miệng nổi lên một vệt cười lạnh, tiếng cười kia tại yên tĩnh hoàn cảnh bên trong có vẻ hơi lộn. Bởi vì cái gọi là đánh cho một quyền mở, chớ chờ trăm quyền đến bây giờ xem ra, khiêu chiến thần thủ cử động đã đạt đến hiệu quả dự chủ. Tiếp xuống, hắn có thể toàn tâm toàn ý đi lĩnh hội kia thần bí vô gian côn bằng linh cốt. Chu Thanh biết rõ cái này linh cốt bên trong ẩn chứa vô tận đạo vận, nếu có thể đem nó hoàn toàn thôn phệ, như vậy hắn tu luyện nguyên thủy chân giới liền có thể đạt tới viên mãn chi cảnh. Đến lúc đó, chỉ cần có đầy đủ linh khí cung ứng, thực lực của hắn sẽ trong khoảng thời gian ngắn xảy ra biến hóa long trời lở đất, thậm chí có thể hoàn toàn siêu việt cảnh giới hạn chế. Nghĩ tới đây, Chu Thanh tâm tình càng thêm kích động lên. Hắn không chút do dự thân hình lóe lên, giống như quỷ mị trong nháy mắt đi tới vô gian côn bằng xương sọ phía trên. Chỉ thấy hắn hai chân một bàn, vững vàng ngồi ở bên trên, sau đó hai mắt nhắm lại, tinh tâm bắt đầu tìm hiểu linh cốt bên trong huyền diệu đạo vận. Cùng lúc đó, thần thú bên ngoài cơ thể hoàng tuyển linh vụ đống nhiên kịch liệt chấn động mấy lần, phản phất là bị Chu Thanh cử động sợ kinh nhiễu. Nhưng mà, cái này chấn động bèn bèn kéo dài một lát, liền lại khôi phục bình tĩnh. Thần thù cũng không tiếp tục đi lĩnh hội kia linh cốt, trong thanh âm của nàng để lộ ra mấy phần hàn ý, chậm rãi nói rằng, vô gian côn bằng mặc dù đã chết đi, nhưng linh cốt cùng bản mệnh lông vũ lại có thể định trụ nhục thân tinh khí, khiến cho không đến nỗi tiết ra ngoài. chỉ cần có thể phá vỡ trong đó một cái, loại trạng thái này liền sẽ lập tức tăng dã, đến lúc đó, bất luận là bảo huyết vẫn là linh cốt, đều có thể dễ dàng mà bị lấy ra. Thì ra là thế a. Bùi ánh mắt bỗng nhiên hiện lên một tia ánh sáng, dường như bừng tỉnh hiểu ra đồng dạng nói rằng, nói như vậy, chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi liền tốt. Lệ đạo hưu tại hư không chi đạo bên trên, quả thật có thiên phú cực cao, hơn nữa hắn cùng linh cốt ở giữa lực tương tác cũng mạnh phi thường, hẳn là có thể thành công lấy ra linh cốt, từ đó phá giải trước mắt khốn cảnh. Nhưng mà, thần thù lại cười lạnh một tiếng, trong âm thanh của hắn để lộ ra một tia mê hoặc chi ý, tiếp tục nói, lời tuy như thế, nhưng là nếu như hắn thật được đến linh cốt, đồng thời kế thừa vô gian côn bằng thiên phú thần thông, kia thực lực của hắn sẽ biến càng khủng bố hơn. Cho đến lúc đó, các ngươi làm sao có thể khẳng định hắn sẽ không đối linh cốt cùng bảo huyết sinh ra lòng mơ ước đâu? Thần thù thoáng dừng lại một chút, tựa hồ là đang quan sát phản ứng của mọi người, sau đó nói tiếp, ta không ngại lại cho các vị lộ ra một chút liên quan tới vô gian côn bằng thiên phú thần thông tin tức. Môn này thần thông tên là Nguyên Thủy Chân Giới, theo ta được biết, một khi tu luyện thành công, liền có thể mượn nguyên giới chân giới lực lượng đến tăng cường đạo thuật uy năng. Lệ đạo hưu hắn mấy lần thi triển hư không chi kính, mỗi lần uy lực đều tại kịch liệt gia tăng, cái này hiển nhiên giải thích do hắn đã thành công mở ra Nguyên Thủy Chân Giới. Nếu như lại cho hắn nhiều một chút thời gian, sợ là chúng ta ở trong không ai có thể ngăn cản được hắn một chiêu. Thần thủ, lời này của ngươi rốt cuộc là ý gì? Tuệ Tính lông mày nhíu chặt lại, mặt mũi tràn đầy đều là bất mãn cùng nghi hoặc, trong âm thanh của hắn để lộ ra vẻ tức giận, quát hỏi. Thần thủ khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ cười lạnh, hắn nhìn xem Tuệ Tính, chậm rãi nói rằng, không có gì đặc biệt ý tứ, ta chỉ là muốn cho chư vị để tỉnh một câu mà thôi. Dược Chân bọn người nghe được thần thủ lời nói, sắc mặt đều biến có chút khó coi. Bọn hắn tự nhiên cũng chú ý tới Chu Thành biến hóa, nhất là hư không chi cảnh ý lực, rõ ràng so trước đó tăng cường rất nhiều. Cái này đạo thuật một khi phát động, liền có thể dễ dàng phong ấn một phương hư không, để cho người ta khó mà tránh né. Lấy thần thù thực lực, đều khó có thể chịu đựng cái này hư không chi cảnh một kích, như vậy đối với đại đa số người bọn hắn tới nói, chỉ sợ càng là khó mà ngăn cản. Chính như thần thù nói như vậy, nếu như cái này còn không phải Chu Thanh cực hạn, như vậy bọn hắn thật liền không có bất kỳ cái gì sức cạnh tranh. Ta mặc dù cũng không muốn cùng Lệ đạo hữu trở thành địch nhân, nhưng cũng là tuyệt đối không thể tay không mà về a. Dược Chân sắc mặt biến nghiêm túc lên, hắn không chút do dự cái thứ nhất đứng ra, cho thấy thái độ của mình, nói rằng, thần thù a, ngươi đã đưa ra một vấn đề như vậy, kia chắc hẳn trong lòng ngươi khẳng định đã có tương ứng kế sách a. Không ngại nói thẳng ra, nhưng tất cả mọi người nghe một chút nhìn. Thần thù mỉm cười, tựa hồ đối với Dược Trần phản ứng sớm có dự liệu, hắn chậm rãi nói rằng, một khi Lệ đạo hưu hoàn toàn lĩnh hội vô gian côn bằng thiên phú thần thông, như vậy chỉ bằng vào chúng ta trong đó bất cứ người nào, chỉ sợ đều khó mà chống lại. Cho dù là chúng ta mấy người liên thủ, chỉ sợ cũng có khả năng bị hắn từng cái đánh tan. Cho nên, trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau, ta cho rằng chỉ có đem tất cả chúng ta lực lượng hội tụ đến một chỗ, mới có thể nhường hắn đối với chúng ta có chỗ kiêng kỵ. Thần thù lời nói này nhường mọi người ở đây cũng không khỏi rơi vào trầm tư, tất cả mọi người ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Một lát sau, thần thù tiếp tục nói, mà trong mắt của ta, có thể thực hiện điểm này phương pháp, chỉ sợ cũng chỉ có trận pháp. Thông qua xảo diệu bố trí trận pháp, chúng ta có lẽ có thể lấy yếu thắng mạnh, ngăn cản được Lệ đạo hữu cường đại thế công. Mạc Hồng Y liền nghe xong thần thù lời nói, nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý, nói rằng, xác thực như thế, đây đúng là một cái biện pháp không tệ. Ta tông vừa lúc có một môn tên là Tứ Tượng Kinh Thần trận pháp, chỉ cần có 4 người hợp lực thi triển, liền có thể vượt cấp khiêu chiến cường địch. Nếu như các ngươi ở trong có người bằng lòng cùng ta cùng nhau chủ trì trận này, như vậy thì xem như nguyên anh cảnh thiên tiên, chúng ta cũng có lòng tin đem nó chém giết. Ha ha, bản giáo thiên điệu tan nói trận, đây chính là cử thế vô song a. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, coi như Lệ đạo hữu thành công tấn thăng đến nguyên anh cảnh, cũng tuyệt đối có thể đem hắn luyện thành một khóa to lớn đan dược. Dược Chân đắc ý cười, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, ngay sau đó hắn không chút do dự tự đề cử mình nói, hơn nữa ta cảm thấy chúng ta tông môn đại trận, dùng để đối phó Lệ đạo hữu, kia là không có gì thích hợp bằng. Lời còn chưa dứt, cái khác mấy tên tu sĩ cũng nhao nhao phụ họa, mỗi người đều đối tông môn của mình đại trận tràn ngập lòng tin, trong lúc nhất thời, đám người tranh luận đến mặt đỏ tới mang tai, ai cũng không chịu nhường cho, đều cho là mình đại trận mới là sự chọn lựa tốt nhất. Tại cái này kịch liệt tranh luận bên trong, có người đưa ra tại bảo vật phụ cận bố trí xuống đại trận, đúng là một cái cực kỳ tốt biện pháp. Nhưng mà, mấu chốt của vấn đề ở chỗ, ai đến trưởng khống đại trận này đâu? Dù sao, trưởng khống đại trận liền mang ý nghĩa nắm giữ quyền chủ động, mà cái này dính đến vô gian côn bằng bảo tàng, ai lại sẽ dễ dàng đem quyền chủ động chắp tay nhường cho đâu? Đám người rằng co không xong, cãi lộn nửa ngày cũng không có phần ra cái thắng bại đến. Ngay tại tất cả mọi người cảm thấy có chút mỏi mệt cùng bất đắc dĩ thời điểm, thần thù đứng ra. Nàng mỉm cười, tựa hồ đối với loại cục diện này sớm có dự liệu. Các vị đạo hữu, không cần lại tranh luận. Ta chỗ này có một phương đại trận, có thể đem đại gia trận pháp sâu chối lại, lẫn nhau trợ lực. Cứ như vậy, không chỉ có thể phát huy đầy đủ các phương đại trận uy lực, hơn nữa còn có thể đem nó uy lực tăng lên tới khoảng 7/10. Nếu như chúng ta có thể đồng tâm hiệp lực, cộng đồng thi triển phương này đại trận, uy lực của nó tuyệt đối sẽ viễn siêu bất kỳ bên nào đơn độc đại trận. Thần thù thanh âm thanh thúy êm hai, lại mang theo một loại làm cho không người nào có thể coi nhẹ tự tin. Đám người tất nhiên là không tin, thần thù biểu hiện cũng cực kỳ hào phóng, xuất ra trận pháp cung cấp đại gia tham tưởng. Cuối cùng, xác thực trận này xác thực như thần thù nói tới, cực kỳ huyền diệu, mỗi một phe đại trận đã là trận nhãn đơn độc tồn tại, lại có thể tương hỗ là giúp ích, không ai có thể nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động, có thể lẫn nhau chế hành. Đã đại gia không có ý kiến, vậy liền bày trận a. Thần thù khép cười một tiếng, nói rằng, ý kiến của ta là, đem hai cây bản mệnh lông vũ đều vòng tiến đại trận bên trong. Ta đồng ý, vẫn là côn bằng bảo huyết. Mấy người lao nhau, rất nhanh định rồi kế sách, đại gia riêng phần mình hành động, cuối cùng đem hai cây bản mệnh lông vũ bao phủ tại đại trận bên trong. Thần thú đứng tại một phương đại trận bên trong, trong đó hoàng tuyển linh vụ bốc lên, minh hạ như ẩn như hiện, dường như đem địa phủ đem đến nơi đây, uy năng kinh khủng mà dọa người. Hừ, linh cốt cho ngươi, này bản mệnh lông vũ, ngươi mơ tưởng nhúng chạm. Thần thú tự lẩm bẩm một tiếng, ánh mắt xuyên thấu quỷ vụ, nhìn về phía côn bằng đầu, ánh mắt lộ ra một vẻ tâm lãnh chi sắc. Tại côn bằng linh cốt bên trong, hư không đạo vận như là vũ trụ mênh mông đồng dạng, vô cùng vô tận. Chu Thanh không chút do dự đem những này hư không đạo vận thôn vệ hầu như không còn, nội tâm của hắn tựa như một mảnh sa mạc khô khốc, nhu cầu cấp bách trời hạn gặp mưa tới nhuần. Mỗi một tia hư không đạo vận đều như là một dòng suối trong, chảy vào Chu Thanh sâu trong linh hồn, nhường hắn đối hư không pháp tắc lĩnh ngộ như tên lửa tiêu thăng. Loại này lĩnh ngộ tốc độ nhanh chóng, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Mà nguyên thủy chân giới môn đạo thuật này, tại Chu Thanh không ngừng lĩnh hội hạ, cũng chậm rãi từ nhập môn giai đoạn bước về phía tiểu thành, đại thành. Quá trình này mặc dù dài dằng dặc, nhưng Chu Thanh kiên trì cùng cố gắng rốt cục được đền đáp. Ở trong quá trình này, nguyên thủy chân giới lớn nhỏ cùng lực lượng cũng không có rõ ràng tăng trưởng, nhưng mà toàn bộ tiểu thế giới lại biến càng phát ra hoàn thiện. Nguyên bản có chút thô ráp địa phương bị từng cái rèn luyện, chi tiết chỗ cũng đã nhận được tỉ mỉ tạo hình. Nguyên thủy chân giới đạo văn sợi rễ vốn chỉ là như ẩn như hiện, bây giờ lại càng phát ra sán lạn thần bí. Những đạo văn này sợi rễ như là đại thụ bộ rễ đồng dạng, thật sâu cắm rễ ở trong hư không, liên tục không ngừng từ trong hư không hấp thu lực lượng. Theo nguyên thủy chân giới không ngừng hoàn thiện, đạo văn sợi rễ từ trong hư không lấy ra lực lượng cũng càng ngày càng nhiều. Chu Thanh ngạc nhiên phát hiện, hắn đã không cần lại giống như tiểu trước đây thường xuyên hướng vô thủy chân giới bên trong bổ sung linh lực bảo vật. Bèn bèn dựa vào đạo văn sợi rễ từ trong hư không rút ra lực lượng, cũng đủ để cho nguyên thủy chân giới vững bước quyết trường. Theo thời gian trôi qua, nguyên thủy chân giới tiếp tục hoàn thiện, Chu Thanh dường như thấy được một phương thế giới chân thật hình thức ban đầu. Thế giới này mặc dù còn rất mơ hồ, nhưng đã có một chút cơ bản hình dáng cùng kết cấu. Trong thế giới này, pháp tắc chi lực đã đạt đến cực hạn hoàn thiện trình độ, không chỉ là hư không pháp tắc chi lực như thế nồng đậm, cái khác các loại pháp tắc chi lực cũng đều đồng dạng cường đại. Nếu như có người có thể chân chính nắm giữ loại này pháp tắc chi lực, như vậy hắn chỉ cần nhẹ nhàng nâng tay hoạt động một cái chân, liền có thể tùy tiện điều động lên vô tận pháp tắc lực lượng, liền như là tạo vật chủ giáng lâm thế gian đồng dạng, pháp lực chi khủng bố, quả thực khó có thể tưởng tượng. Chu Thanh may mắn dòm ngó cảnh giới cỡ này ý cảnh, trong lòng kích động bản phần, khó mà tự kiềm chế. Nhưng mà, đang lúc hắn đắm chìm trong loại này mỹ diệu thể nghiệm bên trong lúc, đột nhiên, hắn phát hiện linh cốt bên trong đạo vận vậy mà biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, không còn có càng nhiều đạo vận có thể cung cấp hắn thôn phệ. Một nháy mắt này, Chu Thanh tựa như từ trong mộng đẹp bị bừng tỉnh như thế, trong nháy mắt từ kia đại đạo ý cảnh bên trong lấy lại tinh thần. Hắn lập tức hiểu được, nguyên thủy chân giới môn đạo thuật này, mình đã lĩnh hội tới viên mãn cảnh giới. Mà vừa rồi nhìn thấy cùng cảm nhận được tất cả, hẳn là môn đạo thuật này đến tiếp sau diễn hóa. Loại kia chân thực chi giới đã vượt xa khỏi đạo thuật phạm chủ, chỉ sợ hẳn là một môn cao thâm hơn tiên thuật. Chỉ là đáng tiếc, tiên thuật này tại vô gian côn bằng vẫn là thời điểm, còn chưa kịp hoàn toàn biến hóa ra, vẹn vẹn chỉ là hắn một cái mỹ hảo nguyện cảnh mà thôi. Bất quá, Chu Thanh trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếu như vô gian côn bằng thật sự có thể đem tiên thuật này diễn hóa thành công, như vậy cho dù là kỳ tổ dạng này cường giả, chỉ sợ cũng khó mà chống lại, cuối cùng cũng chỉ có thể thua ở dưới tay của hắn. Tính danh, Chu Thanh thuộc tính, hư không, pháp tắc chi lực 97 sợi, đạo thuật, hư không chi cảnh, viên mãn, nguyên thủy chân giới, đại thành 93. Chu Thanh tập trung ý chí, từ cố kêu ý cảnh bên trong hoàn toàn tỉnh lại, sau đó kiểm tra một hồi tiến cảnh tu vi. Hư không pháp tắc chi lực, chợt tăng một mạng lớn, như thế đã đạt tới 97 sợi nhiều. Như vậy cảnh giới, viễn siêu mấy loại khác pháp tắc chi lực, Chu Thanh cảm thấy, liền xem như nguyên anh cảnh tu sĩ, chỉ sợ cũng có rất ít người có thể một môn pháp tắc chi lực, lĩnh hội tới như vậy cảnh giới. Hai môn đạo thuật đều đã đại thành. Đây đối với Chu Thanh tới nói, không thể nghi ngờ là một cái to lớn thành tựu. Hư không chi cảnh, trực tiếp viên mãn, dường như hắn đã đụng chạm đến hư không chân lý, có thể tự do khống chế hư không chi lực. Mà nguyên thủy chân giới, mặc dù còn thiếu một chút viên mãn, nhưng cũng đã đạt đến một cái cảnh giới cực cao, nhường hắn đối nguyên thủy chi đạo có khắc sâu hơn lý giải. Loại cảnh giới này, Chu Thanh kỳ thật sớm đã có đoán trước. Dù sao, vô gian côn bằng linh cốt bên trong đạo vận, chưa hẳn chính là viên mãn. Thậm chí, vô gian côn bằng bản thân cũng có thể là không có đem môn đạo thuật này tu luyện tới viên mãn trình độ. Nhưng mà, dù vậy, môn đạo thuật này uy lực vẫn là 10 phần kinh khủng, có thể xưng Chu Thanh trước mắt lợi hại nhất át chủ bài một trong. Ngay tại Chu Thanh tra nhìn mình tiến cảnh lúc, đột nhiên, phong ấn đã xảy ra biến hóa cực lớn. Bởi vì đã mất đi linh cốt trèo chống, vô gian côn bằng lục thân bắt đầu đi hướng tử diệt. Vô tận tinh khí cùng bảo huyết, như hồng lưu giống như từ nhục thể của hắn bên trong tràn ra ngoài, dường như hắn lực lượng trong cơ thể tại thời khắc này hoàn toàn mất khống chế. Cỗ này lực lượng kinh khủng, nhường hư không đại đạo cũng vì đó kiêng kỵ, phát ra trận trận bể minh. Toàn bộ không gian đều tựa hồ bởi vì cỗ lực lượng này mà run rẩy lên, để cho người ta cảm nhận được một loại không cách nào hình dung uy áp. Chu Thanh kinh dị một tiếng, thân thức đảo qua bát phương, lọt vào trong tầm mắt một bức phá hủy cảnh tượng, vô gian côn bằng thể nội tích lũy quá nhiều tinh nguyên. Mặc dù tại hắn vẫn lạc thời điểm đã tràn ra ngoài một chút, nhưng là còn có rất nhiều bị linh cốt cùng bản mệnh lông vũ định trụ. Lúc này mất đi linh cốt, nhục thân cũng không còn cách nào trói buộc chặt tinh nguyên tiết ra ngoài. Cùng một thời gian, Chu Thanh cũng nhìn thấy thần thú bọn người bày ra trận pháp, đem hai cây bản mệnh lông vũ bao ở trong đó. Thử, đây là phòng bị ta đây. Chu Thanh cười lạnh một tiếng, không có lập tức xông tới giết. bản mệnh lông vũ chỉ có 2 cây, tu sĩ nhân tộc vẫn còn có 7-8 vị nhiều, bây giờ bản mệnh lông vũ đã có thể nổ đi, chính mình chỉ cần chậm một chút điểm đi qua, những người này chắc chắn sẽ nhịn không được chém giết lẫn nhau, tranh thủ bảo vật, cái gọi là liên minh tự sụp đổ. Nhất niệm này đến, Chu Thanh ánh mắt từ bản mệnh lông vũ bên trên thu hồi, rơi vào vô gian côn bằng nhục thân bên trên. Bộ thân thể này ẩn chứa vô tận tinh nguyên. Đối Chu Thanh mà nói, đây là khuyết chương nguyên thủy chân giới tốt nhất vật liệu. Nếu là hoàn chỉnh thôn phệ hết, chỉ sợ nguyên thủy chân giới sẽ bành trướng tới một cái chính mình không cách nào tưởng tượng trình độ. Đây mới là cơ duyên của mình chỗ, so ra mà nói, bản mệnh lông vũ liền lộ ra chẳng nhiều nặng lớn. Chương 407, huyết thần lại xuất hiện, 1, chương 407, huyết thần lại xuất hiện, 1, kinh khủng tinh nguyên như là nộ đảo sóng biển đồng dạng, từ vô gian côn bằng kia đã mục nát nhục thân bên trong phun ra ngoài, phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều bao phủ tại cái này vô tận năng lượng bên trong. Nhưng mà, khủng bố như thế mà nồng đậm tinh nguyên, vậy mà vẹn vẹn chỉ là tôn này đã yêu nhục thân một phần nhỏ nhất. Dựa theo tốc độ như vậy, chỉ sợ cần duy trì liên tục mấy trăm năm lâu, tôn này vô gian côn bằng một thân tinh nguyên mới có thể hoàn toàn tan hết. Cái này như là một cái to lớn cá voi rơi xuống biển sâu, thân thể của nó ẩn chứa chất dinh dưỡng tẩm bổ vô số sinh mệnh, đây chính là cái gọi là một kình rơi mà vạn vật sinh. Không hề nghi ngờ, tôn này vô gian côn bằng chính là tôn này tự kình, nhục thân của nó chỗ năng lượng ẩn chứa đủ để sáng lập một phương tu luyện động thiên phúc địa. Nếu như đem nó cất đặt tại ngoại giới, bộ này nhục thân tuyệt đối có thể sáng tạo ra một cái làm cho người chú mục thánh địa tu hành, hấp dẫn vô số tu sĩ đến đây tu luyện. Mà tại bộ thân thể này chỗ sâu, còn ẩn chứa càng thêm lực lượng kinh khủng, tinh huyết. Những này tinh huyết giống như đại nhật đồng dạng chiếu sáng rạng rỡ, tản mát ra không có gì sánh kịp lực lượng cùng khí tức, phản phất là vũ trụ ở giữa cường đại nhất năng lượng nguồn suối. Chu Thanh có thể rõ ràng cảm giác được cố lực lượng này tồn tại, mà thần thú bạch tượng tôn giả bọn người cũng tương tự đã nhận ra cố này lực lượng kinh khủng. Lệ đạo hữu, nương theo lấy một tiếng la lên, một bóng người tựa như tia chớp chạy nhanh đến, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Chu Thanh bên cạnh. Đạo nhân ảnh này chính là Tuyệt Tính, thân hình hắn nhẹ nhàng, dường như không có trọng lượng đồng dạng, trong chớp mắt liền đã đi tới Chu Thanh bên cạnh. Tuệ Tính cũng không có tham dự vào chuyện lúc trước ở trong, thần thú cùng biết hắn cùng Chu Thanh quan hệ, tự nhiên cũng không nguyện ý hắn gia nhập. Thần thú bọn người lấy các nhà trận pháp là trận nhãn, bày ra một tòa to lớn trận pháp, mục đích đúng là vì ngăn cản ngươi cướp đoạt bản mệnh lông vũ. Lệ đạo hữu, ngươi đã được đến linh quốc, bây giờ không có tất yếu mạo hiểm xâm nhập bên trong đại trận này. Chu Thanh nghe xong Tuệ Tính lời nói, cũng không có lập tức trả lời, mà lại như có điều suy nghĩ trầm mặc một lát. Sau đó, khoe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, nói rằng, nhường tiện trước bay một hồi a. Tuệ Tính hiển nhiên đối Chu Thanh trả lời cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn rất nhanh liền hiểu Chu Thanh ý tứ. Chu Thanh cũng không có bị thần thủ đám người trận pháp hù dọa ngược lại lộ ra đã tính trước. Vô gian côn bằng nhục thân đã bị phá ra, trong đó tinh huyết chắc hẳn Tuệ Tính đạo hữu cũng có thể cảm giác được. Đây chính là quan hệ tới ngươi tấn thăng cơ duyên trọng yếu bảo vật a. Ta dự định trước giúp ngươi đoạt được máu này bảo, sau đó lại làm cái khác dự định. Tuệ Tính nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Hắn biết rõ cái này vô gian côn bằng tinh huyết đối với mình tới nói ý vị như thế nào. Hắn mong muốn đi chí tôn kim đan con đường, cần có ngũ khí vượt xa phổ thông tu sĩ, đối với thể phách yêu cầu càng là cực cao. Nếu như có thể được đến cái này vô gian côn bằng tinh huyết, dùng yêu huyết đến tẩm bổ nhục thân của mình, như vậy hắn trên con đường này sẽ đi được càng thêm thuận lợi. Tốt. Tuệ Tính không chút do dự nhẹ gật đầu, thanh âm của hắn mặc dù bình tĩnh như cũ, nhưng bình tĩnh trong con ngươi lại khó mà che giấu một màn kia vẻ kích động. Ngay trong nháy mắt này, ánh mắt nhìn chằm chằm bảo huyết có thể xa không chỉ hai người. Thần thủ, Bạch Tượng, Dược Trần cùng Mạc Hồng Y bốn người, tại vô gian côn bằng nhục thân tinh nguyên tiết ra ngoài một sát na kia, nhao nhao thi triển ra chính mình độc môn tuyệt kỹ, ý đồ cướp đoạt cái này chân quý bảo huyết. Chỉ thấy thần thủ trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay không ngừng kết ấn, khu động lấy một tòa to lớn trận pháp. Theo hắn thôi động, kinh khủng lục đạo luân hồi bản chậm rãi dâng lên, trên đó hoàng tuyển giống như rắn quấn quanh, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Lục đạo luân hồi bản mang theo vô tận uy thế, hung hăng đâm về vô gian côn bằng nhục thân. Nếu là tại bình thường, cỗ này cường đại công kích có lẽ còn có thể cho vô gian côn bằng tạo thành một chút phiền toái, nhưng muốn phá vỡ nó kia cứng rắn vô cùng da lông lại là tuyệt đối không thể. Nhưng mà giờ phút này vô gian côn bằng đã mất đi linh cốt trèo trống, mặc dù nhục thân vẫn như cũ cường hãn, nhưng trong đó thần vận cũng đã không còn sót lại chút gì. Lục đạo luân hồi bản khó khăn tại vô gian côn bằng nhục thân bên trên phá vỡ một đạo vết thương thật nhỏ, trong chốc lát kinh khủng tinh nguyên giống như vỡ đê hồng thủy đồng dạng từ đạo này trong vết thương phun ra ngoài. Tinh nguyên lực trùng kích cực kỳ to lớn, trong nháy mắt liền đem lục đạo luân hồi bản hung hăng liền xông ra ngoài. Cùng lúc đó, nồng đậm tinh nguyên cùng máu tươi đen ngòm đan vào một chỗ, từ trong vết thương liên tục không ngừng tuôn ra. Hoàng Tuyền Linh Vụ nhận cỗ này lực lượng cường đại xung kích, kịch liệt ba động một chút, sau đó một cái màu vàng bảo bình như là cỗ sao trổi bay ra, móc ngược tại trên vết thương. Cái này màu vàng bảo bình bên trên che kín thần bí đạo văn, những đạo văn này theo bảo bình móc ngược mà không ngừng chìm nổi, tản mát ra hấp lực kinh người. Cái này hấp lực phản phất là một cái động không đáy đồng dạng, tham lam thôn phệ lấy từ vô gian côn bằng thể nội tuôn ra tinh nguyên cùng máu tươi. Mấy người khác cũng là học theo, nhao nhao cùng thi triển thần thông, rút ra vô gian côn bằng tinh nguyên cùng máu tươi. Ha ha, xem ra bọn hắn đã sớm chuẩn bị. Chu Thanh khép cười một tiếng, nhìn trước mắt một màn này, trên mặt lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Vô gian côn bằng nhục thân bên trong, tinh nguyên cùng máu tươi dị thường dồi dào, phản phất là một tòa vô tận bảo khố. Nhưng mà, mong muốn chui vào trong đó cướp đoạt trái tim bên trong tinh huyết, lại không phải chuyện dễ. Dù sao, cái này trái tim bên trong tinh huyết chính là tinh hoa chỗ, nó chân quy trình độ không cần nói cũng biết. Cứ việc bình thường máu tươi cùng tinh nguyên so với tinh huyết mà nói hiệu quả kém hơn một chút, nhưng chúng nó vẫn là cực kỳ báu vật hiếm thấy. Nếu là đem nó cất đặt tại ngoại giới, chỉ sợ cũng liền nguyên anh cảnh tu sĩ cũng biết điên cuồng, không tiếc đánh vỡ đầu đi tranh đoạt. Càng quan trọng hơn là, những này đại giáo bên trong đều nắm giữ lấy chiết xuất chi pháp. Chỉ cần có thể thu thập được đủ nhiều bình thường máu tươi cùng tinh nguyên, thông qua đặc biệt phương pháp tiến hành chiết xuất, liền có khả năng thu hoạch được chân quý tinh huyết. Tuệ Tính nhìn qua một màn này, không khỏi cười khổ một tiếng. Thần thù chỗ xuất ra đại trận sắc thực huyền diệu vô cùng, lại có thể công chúng bao lớn trận dung hợp lại cùng nhau, phụ trợ lẫn nhau tăng thêm. Kể từ đó, khởi động đại trận sau uy lực có thể xưng kinh người, xa không phải các giáo đại trận đơn độc vận chuyển có khả năng bằng được. Ha ha, thoải mái. Dược Trần tiếng cười như hồng trung đồng dạng, tại bên trong vùng không gian này quân quẩn. Ánh mắt của hắn như là hai tia chớp, thẳng tắp nhìn về phía bên này, dường như có thể xuyên thấu hư không, xa xa hướng về phía Chu Thanh chắp tay nói rằng, may lệ đạo hữu được linh cốt, không phải mong muốn cướp đoạt vô gian côn bằng máu tươi cùng tinh nguyên, chỉ sợ thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng a, bất quá bây giờ đạo hữu như là đã được đến linh cốt, cũng hẳn là cảm thấy hài lòng a, đến mức cái khác hai bảo, nhìn xem là được rồi, không cần thiết lại đi cơ cầu. Không muốn xem lấy, muốn cấp cứ việc tới thử xem. Thần thù hư lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía bên này, mang theo vài phần khiêu khích chi ý đối mặt thần thù khiêu khích, Chu Thanh chỉ là cười hắc hắc, cũng không nói thêm gì. Sau một khắc, Chu Thanh tâm ý khẽ động, nguyên thủy chân giới bên trong lập tức diễn sinh ra vô số rễ cây, những này sợi rễ như là lợi kiếm đồng dạng, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, hung hăng đâm vào vô gian côn bằng thể nội. Vô gian côn bằng nhục thân mặc dù vô cùng cường đại, nhưng ở những đạo văn này sợi rễ trước mặt, lại như là giấy đồng dạng, không có đưa đến chút nào trở ngại tác dụng. Dù sao, những đạo văn này sợi rễ vốn là từ pháp tắc biến thành, cùng vô gian côn bằng nhục thân cũng coi là đồng căn đồng nguyên, tự nhiên có thể dễ dàng đột phá phòng ngự của nó. Chương 407, huyết thần lại xuất hiện, 2, chương 407, huyết thần lại xuất hiện, 2, nuốt. Chu Thanh trong lòng thầm quát một tiếng, hắn tập trung tinh thần, có ý thức điều động nguyên thủy chân giới lực lượng. Trong chốc lát, đạo văn sợi rễ như là bị nhen lửa đồng dạng, bộc phát ra hào quang chói sáng. Kia kinh khủng hấp lực như là một cái sâu hắc động không thấy đáy, vô tình thôn phệ lấy bốn phía vô gian côn bằng huyết nhục tinh hoa. Sợi rễ chung quanh vô gian côn bằng huyết nục, bằng tốc độ kinh người cấp tốc khô khát. Tuệ Tính vừa mới lấy ra một cái thu nạp đạo khí, chuẩn bị đem những tinh hoa này thu nhập trong đó, lại bị cảnh tượng trước mắt cả kinh đứng chết chân tại chỗ. Hắn trợn mắt nhìn dưới chân vô gian côn bằng nhục thân, tại ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khô khát xuống dưới. Một màn này thực sự quá mức kỳ dị, dường như vô gian côn bằng thể nội cất giấu một cái khổng lồ quái thú, đang điên cuồng thôn phệ lấy tất cả. Theo huyết nục tinh hoa sói mòn, toàn bộ côn bằng thi thể bắt đầu trong chiều sụp đổ, tựa như là bị rút đi khung xương đồng dạng. Sụp đổ điểm trung tâm chính là Chu Thanh cùng Tuệ Tính chỗ đứng chỗ, sau đó lấy hai người bọn họ làm tâm điểm, hướng về bốn phương tám hướng phóng xạ ra. Trong chớp mắt, cỗ này sụp đổ lực lượng liền lan đến gần phương biên hơn 100 mét phạm vi. Tuệ Tính con người đột nhiên co rụt lại, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Hắn thì thào nói rằng, lệ đạo hữu tâm đoạn, thật làm cho tiểu tăng giật mình a. Hắn vốn còn muốn xuất thủ tương trợ, có thể hiện tại xem ra, hoàn toàn không cần như thế. Đây là loại nào thần thông, lại có như vậy uy lực? Dược chân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mà nhìn trước mắt cảnh tượng, nghẹn ngào la hoảng lên, ánh mắt của hắn chừng đến như là chuông đồng đồng dạng, dường như nhìn thấy cái gì cực kỳ không thể tưởng tượng nổi chuyện. Cùng lúc đó, thần thú bên ngoài cơ thể hoàng tuyển linh vụ giống như là bị đã quấy dày như thế, kịch liệt chấn động mấy lần, sau đó phát ra một hồi âm lanh thanh âm, nguyên thủy chân giới, ngươi vậy mà đem môn này thần thông lĩnh hội tới cao thâm như vậy cảnh giới. Trong thanh âm này để lộ ra một tia kinh ngạc cùng kiêng kỵ. Nhìn nhanh chóng đổ sụp côn bằng nhục thân, Dược Trần, thần thú bọn người vừa mới đắc ý vẻ mặt, trong nháy mắt ngưng kết ở trên mặt, chiếu tốc độ như vậy, bọn hắn chỉ sợ thật đúng là đoạt không qua Chu Thanh. Chu Thanh lại đối phản ứng của mọi người nhìn như không thấy, hắn cùng Tuệ Tính liếc nhau sau, không chút do dự toàn lực thôi động vô thủy chân giới lực lượng, đi thôn phệ kia vô gian côn bằng nhục thân. Cái này vô gian côn bằng nhục thân thật không đơn giản, trong đó không chỉ có ẩn chứa cực kỳ nồng đậm tinh nguyên cùng máu tươi, hơn nữa huyết nhục cùng xương cốt tại hư không đại đạo tầm bổ phía dưới, sớm đã biến như là hư không một đạo thiên tài địa bảo đồng dạng, huyền diệu trình độ thậm chí vượt qua đạo kim. Mà những này, đối với nguyên thủy chân giới tới nói, không thể nghi ngờ là chân quý nhất tầm bổ chi vật. Mỗi trong một nhịp hít thở, nguyên thủy chân giới đều đang điên cuồng thôn vệ lấy hải lượng vô gian côn bằng tinh nguyên cùng thịt tươi, thể tích cũng tại bằng tốc độ kinh người bành trướng lấy. Xem như nguyên thủy chân giới giới chủ, Chu Thanh có thể cảm nhận được rõ ràng nguyên thủy chân giới lực lượng ngay tại phi tốc tăng cường, mà theo cố lực lượng này tăng trưởng, tốc độ cắn nuốt cũng biến thành càng lúc càng nhanh, tựa như là một cái vĩnh viễn không cách nào thỏa mãn cự thú đồng dạng. Thời gian như thời gian qua nhanh, thoáng qua ở giữa, một ngày đã qua đời. Trong thời gian ngắn ngủi này, nguyên thủy chân giới lại bằng tốc độ kinh người quyết trướng lấy, trong chớp mắt liền đã đạt đến 10 dặm phương viên chi cự. Nguyên bản nhỏ bé đạo văn sợi dễ giờ phút này biến càng phát ra tráng kiện hữu lực, bọn hắn như là cứng cỏi xúc tu đồng dạng, trực tiếp xuyên thấu vô gian côn bằng kia dày đặc huyết nục, thật sâu cắm rễ tiến trong ngũ tạng lục phủ. Nơi này mới là vô gian côn bằng nhục thân tinh hoa nhất vị trí. Chu Thanh mượn nhờ đạo văn sợi dễ lực lượng, dường như nắm giữ một đôi mắt nhìn xuyên tường, có thể thấy rõ kia ngũ phương tiểu thế giới. Chỉ thấy cái này ngũ phương tiểu thế giới bên trong, nồng đậm ngũ hành tinh tuy tràn đầy mỗi một tấc không gian, tựa như một mảnh ngũ thải ban lan hải dương. Mà ở trái tim vị trí, kia tinh huyết tản ra quang mang quả thực như là mặt trời đồng dạng chói lóa mắt, làm cho người không dám nhìn thẳng. Cái này quang mang mãnh liệt thậm chí thiêu đốt đến Chu Thanh thần thức đều có chút mơ hồ làm đau. Đây đều là của ta. Chu Thanh trong mắt lóe ra tham lam quang mang, hắn hưng phấn hô to một tiếng, thôn vệ. Lời còn chưa dứt, đạo văn sợi dễ tựa như hổ đói vồ mồi giống như điên cuồng địa thứ nhập ngũ phương thế giới bên trong, lấy phong quyển tản vân chi thế cấp tốc thôn vệ lấy trong đó ngũ hành tinh túy. Theo ngũ hành tinh túy liên tục không ngừng bị hút vào nguyên thủy chân giới, nó bành trướng tốc độ cũng biến thành càng lúc càng nhanh, phản phất muốn nứt vỡ phiến thiên địa này đồng dạng. Nhưng mà lần này Chu Thanh cũng không có đem tất cả thôn vệ mà đến ngũ hành tinh túy đều dung nhập nguyên thủy chân giới, mà là lưu lại một bộ phận. Hắn vận dụng nguyên thủy chân giới lực lượng, đem những này ngũ hành tinh túy luyện đã hóa thành năm mai to lớn đan dược. Cái này năm mai đan dược cẩn chứa vô tận ngũ hành chi lực, mỗi một mai đều tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Chu Thanh dự định đem cái này năm mai đại đan tặng cho Tuệ Tĩnh, hy vọng có thể trợ giúp nàng hoàn thiện nhục thân, thuận lợi đột phá kim đan cảnh. Sau đó, Chu Thanh trọng điểm chú ý vị trí trái tim. Vô gian côn bằng tinh huyết, toàn bộ ngưng tụ ở chỗ này. Tinh huyết không giống với bình thường máu tươi, trong đó chẳng những ẩn chứa lực lượng kinh khủng, còn cất giấu vô gian côn bằng nhất tộc truyền thừa. Nếu như nói đem vô gian côn bằng nhục thân tinh nguyên so sánh một chậu nước, quang trái tim bên trong tinh huyết, chỉ sợ liền chiếm cứ nửa bốn. Vâng. Ý thức đi sát đằng sau đạo văn sợi rễ, giống như là một tia chớp đội ba đi. Ngay tại đạo văn sợi rễ vừa mới đâm vào trái tim một sát na, Chu Thanh thần thức đột nhiên gặp một cỗ cuồng bạo năng lượng mãnh liệt xung kích, phản phất muốn đem ý thức của hắn hoàn toàn chôn vùi. Cỗ năng lượng này cường đại dị thường, Chu Thanh thần thức trong nháy mắt liền bị thôn vệ, suýt nữa mất đi khống chế đối với thân thể. Nhưng mà đạo văn sợi rễ lại tựa hồ như hoàn toàn không nhận cỗ này cuồng bạo năng lượng ảnh hưởng, nó như cũ kiên định hướng về phía trước kéo dài, không chút do dự xuyên thấu trái tim phòng ngự. Chu Thanh cố nén thần thức kịch liệt đau nhức, vội vàng nhìn lướt qua trái tim nội bộ. Ánh mắt của hắn đi tới chỗ, lại là chín quả tản ra khí tức khủng bố mặt trời. Những này mặt trời tựa như thiêu đốt liệt diễm, tích chứa trong đó năng lượng chi khủng bố, nhường Chu Thanh cũng không khỏi cảm thấy lạnh cả tim. Hắn âm thầm suy nghĩ, nếu như không có đạo văn sợi dễ cùng nguyên thủy chân giới lực lượng xem như chèo chống, chỉ dựa vào hắn chân thân của mình lại tới đây, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị cái này lực lượng cuồng bạo xé thành mảnh nhỏ, thậm chí liền cặn bã đều không thừa. Đây cũng chính là vô gian côn bằng nhục thân bị phá ra sau, đám người không dám tùy tiện từ trái tim bên trong cướp đoạt tinh huyết nguyên nhân chỗ. Đến đây đi. Chu Thanh cắn chặt răng, thấp giọng gầm thét. Hắn không chút do dự điều động lên nguyên thủy chân giới lực lượng, chỉ thấy vô số đạo văn sợi dễ như là bị kích hoạt đồng dạng, cấp tốc bành trướng cũng đan vào một chỗ, tạo thành từng cây to lớn xúc tu. Những này xúc tu như là như sắt thép cứng rắn, mang theo không có gì sánh kịp lực lượng, hung hăng bắt lấy trong đó một vầng mặt trời. Ngay sau đó, Chu Thanh đột nhiên phát lực, sử xuất lực khí toàn thân điên cuồng rút ra lấy trên mặt trời lực lượng. Kia to lớn mặt trời tại Chu Thanh rút ra hạ, bắt đầu run lẩy bẩy, trên đó lực lượng như là vỡ đê hồng thủy đồng dạng, theo sợi dễ xúc tu bằng tốc độ kinh người tuôn hướng nguyên thủy chân giới. Trong nháy mắt, chính là gần nửa ngày. Giọt thứ nhất tinh huyết hóa thành mặt trời, bị Chu Thanh toàn bộ thôn vệ hầu như không còn, vô thủy chân giới từ lúc đầu 10 dặm lớn nhỏ, mở rộng gấp đôi, biến thành phương viên 20 dặm. Đây là Chu Thanh cố ý lưu lại bộ phận tinh huyết, chuẩn bị tặng cho Tuệ Tĩnh, nếu không nguyên thủy chân giới mở rộng phạm vi, có thể không chỉ như vậy. Ừm, không ngừng cố gắng. Chu Thanh cảm giác được nguyên thủy chân giới lực lượng kinh khủng, vô số càng to lớn hơn đạo văn sợi rễ, như thiểm điện cắm vào viên thứ hai mặt trời. Chính là lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Viên thứ hai mặt trời bỗng nhiên sống lại, hóa thành một cái to lớn huyết sắc nhân ảnh, một cỗ khiến Chu Thanh khí tức quen thuộc, từ nơi này huyết ảnh trên thân truyền đến. Huyết thần. Chu Thanh con ngươi đột nhiên co rút lại thành như mũi kim lớn nhỏ, thấy lạnh cả người xông lên đầu đến. Chương 408, lựa chọn chương 408, lựa chọn huyết thần làm sao lại xuất hiện ở đây? Chu Thanh trong đầu đống nhiên vang lên một tiếng sét, nhường đầu của hắn ông ông tắc hưởng. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ không hiểu sợ hãi, dường như toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này sụp đổ. Huyết thần, đây chính là thượng cổ đại năng a. Chu Thanh đối huyết thần hiểu rõ càng nhiều, liền càng có thể khắc sâu nhận thức đến mình cùng huyết thần ở giữa chênh lệch thật lớn. Lần trước hắn có thể may mắn chém giết huyết thần một cái bình thường phân thân, hoàn toàn là bởi vì hắn đem hết toàn lực lấy mệnh tương bác. Nhưng mà huyết thần trốn tới đa số lực lượng lại tập trung vào một đạo khác trên phân thân. Đối mặt khủng bố như thế tồn tại, Chu Thanh thực sự khó mà bảo trì bình tĩnh. Ánh mắt của hắn chăm chú khóa chặt ở đằng kia nói thân ảnh màu đỏ ngỏ bên trên, dường như bị một cỗ lực lượng vô hình hấp dẫn. Đạo thân ảnh kia tản ra làm người sợ hãi khí tức, nhường Chu Thanh tâm thần cũng vì đó rung chuyển. Ngay tại Chu Thanh tâm thần thất thủ một sát na, một đạo linh quang đông nhiên tại trong đầu của hắn thoáng hiện. Hắn đông nhiên ý thức được, đối với huyết thần tới nói, vô gian côn bằng huyết đục mới thật sự là vật đại bổ. Nếu như huyết thần có thể hoàn toàn thôn vệ hết vô gian côn bằng huyết đục, như vậy thực lực của nó tất nhiên sẽ cấp tốc khôi phục, thậm chí có khả năng siêu việt trước kia trạng thái đỉnh phong. Đến lúc đó, huyết thần sợ rằng sẽ không chút do dự tuyệt sát tất cả tiến vào phong ấn chi địa người, sau đó tiếp tục truy tìm vô gian côn bằng bảo tàng. Chu Thanh trong lòng thầm than, đáng tiếc a, huyết thần tính sai một bước. Nó tuyệt đối không tưởng tượng được, chính mình lại có thể nhanh chóng như vậy tiếp xúc đến vô gian côn bằng tinh huyết, lúc này mới dẫn đến nó sớm bại lộ hành tung của mình. Nói một cách khác, huyết thần lúc này thực lực kỳ thật cũng không có chính hắn tưởng tượng cường đại như vậy. Nếu như hắn thật như chính mình cho rằng cường đại như vậy tại Chu Thanh thôn vệ hết một giọt tinh huyết về sau, hắn tuyệt đối sẽ không cứ như vậy trơ mắt nhìn, mà là sẽ lập tức khai thác hành động, bại lộ hành tích của mình. Chu Thanh nghĩ tới đây, khẩn trương trong lòng cảm giác trong nháy mắt liền giảm nhẹ đi nhiều. Dù sao, hắn cũng không phải một cái mới ra đời tân thủ. Nếu như nguyên thủy chân giới vừa mới hình thành, hắn có khả năng vận dụng lực lượng, liền đã đạt đến kim đan cảnh giới chỗ có thể phát huy ra cực hạn. Hơn nữa, chỉ cần hắn bằng lòng, hắn hoàn toàn có thể trong nháy mắt bộc phát ra nguyên anh cảnh phía trên lực sát thương. Bởi vì cái gọi là cựu nhân gặp mặt, đặc biệt bỏ mắt. Ngay tại Chu Thanh trong lòng hơi định thời điểm, kia kinh khủng mà khổng lồ huyết ảnh bỗng nhiên đột nhiên co vào lên, trong nháy mắt, liền biến thành cả người cao 3 trượng huyết sắc cự nhân. Cái này huyết sắc cự nhân dáng người dị thường khôi ngô, mái tóc dài màu đỏ ngòm của hắn như là thác nước rủ xuống, tung bay theo gió, lộ ra có chút phiêu dật. Nhưng mà, cùng hắn kia âm nhu tướng mạo hình thành so sánh rõ ràng, là cái kia khí phách 10 phần khí chất, cùng kia để lộ ra mấy phần lệ khí ánh mắt. Giờ phút này, này huyết sắc cự nhân đang đằng đằng sát khí nhìn chăm chú Chu Thanh, trong miệng vẫn nộ quát: "Tiểu tử, ngươi vậy mà 5 lần 7 lượt hỏng ta chuyện tốt. Lúc đầu ta còn muốn để ngươi nhiều sống một đoạn thời gian, nhưng đã ngươi hôm nay không biết sống chết chính mình đưa tới cửa, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Ngươi cái này một thân huyết nục, liền ngoan ngoãn dung nhập thân thể của ta a." Ngay tại nói chuyện ngay miệng, huyết thần bỗng nhiên phát ra một hồi nhe răng cười, để cho người ta sợn hết cả gai ốc. Ngay sau đó, chỉ thấy mi tâm của hắn đột nhiên vỡ ra, một đạo máu con ngươi màu đỏ bỗng nhiên hiện hiện, trong đó huyết quang bắn ra bốn phía, giống như đầy trời thiên thạch rơi xuống đồng dạng, mang theo vô tận uy áp, tựa như tia chớp nhanh chóng đánh tới hướng Chu Thanh bám vào đạo văn sợi rễ bên trên thần hồn. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, Chu Thanh kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể run lên bần bật. Kia bám vào đạo văn sợi rễ bên trên thần hồn, tại huyết thần huyết đồng công kích đến, trong nháy mắt bị chôn vùi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà Chu Thanh bản thể, con người cũng ở trong nháy mắt này có chút co bảo, dường như từ một trận đáng sợ trong cơn ác mộng giật mình tỉnh lại, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh hãi. "Lệ đạo hữu, xảy ra chuyện gì?" Một bên Tuệ Tính trong lòng siết chặt, vội vàng lo lắng mà hỏi thăm. Chu Thanh lấy lại bình tĩnh, hít sâu một hơi, thanh âm thoáng có chút gấp rút nói rằng: "Huyết thần chui vào tiền đến, ta vừa rồi tại vô gian côn bằng trái tim bên trong, thấy được huyết thần thân ảnh." "Huyết thần?" Tuệ Tính nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, hiển nhiên hắn cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hắn trầm ngưng một lát, chậm rãi nói rằng: "Vô gian côn bằng nhục thân bên trong ẩn chứa tinh nguyên sao mà hùng hậu, nếu là thật sự nhường huyết thần đạt được, sợ là chúng ta đều sẽ lâm vào nguy hiểm to lớn bên trong. Lệ đạo hữu, ngươi có thể có biện pháp nào có thể ngăn cản hắn? Chỉ dựa vào một mình ta, chỉ sợ quả thật có chút khó khăn a." Chu Thanh trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, đáy mắt của hắn hiện lên một tia giảo hoạt quan mang. Ngay tại vừa rồi một cái mắt, Chu Thanh bỗng nhiên ý thức được, kia huyết thần chỉ sợ đã khôi phục một phần lực lượng, tu vi cảnh giới tuyệt đối không chỉ cực hạn tại kim đan cảnh mà thôi. Nhưng mà, bởi vì nhận Nam Di thiên địa hạn chế, huyết thần dường như không dám tùy tiện bộc phát ra siêu việt kim đan cảnh viên mãn lực lượng. Nhưng dù vậy, Chu Thanh cũng có thể tưởng tượng ra được, huyết thần một khi toàn lực ra tay, có khả năng phóng thích ra kim đan cảnh giới viên mãn lực lượng kinh khủng tuyệt đối là không thể khinh thường. Nếu là chỉ bằng vào mình cùng huyết thần triển khai một trận liều mạng tranh đấu, không chỉ có sẽ tiêu hao đại lượng thể lực cùng tinh lực, hơn nữa còn gặp phải nguy hiểm cực lớn. Dù sao, huyết thần thực lực sâu không lường được, hơi không cẩn thận liền có thể mệnh tang hoàn toàn. Nghĩ tới đây, Chu Thanh trong đầu cấp tốc hiện lên một cái ý niệm trong đầu, đã như vậy, vì sao không đem những người khác cũng cùng một chỗ kéo vào trận chiến đấu này đâu? Dù sao nhiều người lực lượng lớn, đám người liên thủ có lẽ có thể gia tăng chiến thắng huyết thần phần thắng. Hơn nữa, Chu Thanh còn bén nhạy phát giác được, kia huyết thần cũng không có lập tức truy sát đi lên. Cái này hiển nhiên giải thích rõ, huyết thần hàng đầu mục tiêu là vô gian côn bằng tinh huyết. Từ tình huống trước mắt đến xem, chỉ cần mình không dính vào kia vô gian côn bằng tinh huyết, tại huyết thần luyện hóa thôn tính vệ rơi những này tinh huyết trước đó, hắn hẳn là sẽ không chủ động chui ra ngoài đối địch với chính mình. Chuyện này nhất định phải mau chóng cáo tri thần thù bọn người. Chu Thanh quyết định thật nhanh nói, lấy bọn hắn kiến thức cùng kinh nghiệm, đương nhiên sẽ không đối chuyện như vậy ngồi nhìn mặc kệ. Tốt. Chu Thanh mừng thầm trong lòng, hắn đang có ý này, không nghĩ tới đối phương sảng khoái như vậy, hai người không dám có chút trì hoãn, lập tức điều động đội quang, như là cô sao chổi hướng phía mấy người bày ra đại trận vội vã đi. Thần thù bọn người xa xa liền trông thấy hai người thân ảnh, gặp bọn họ như thế vội vàng, trong lòng không khỏi siết chặt, mỗi cái đều biến cảnh dắt lên. Mỗi người bọn họ âm thầm thôi động đại trận, chỉ thấy đại trận bên trong quang mang lấp lóe, kinh khủng sát cơ như mãnh liệt sóng cả đồng dạng tại trong đó cuộn cuộn, làm cho người không rét mà run. Chu Thanh thấy thế, trong lòng cũng là giật mình, hắn có thể cảm giác được đại trận này bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại dị thường, tuyệt không phải hạng người bình thường có thể tùy tiện phá mất. Nếu là hắn tùy tiện động thủ cường công, một khi lâm vào cái này trong đại trận, chỉ sợ thật sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Lệ đạo hữu, làm người không thể quá tham lam a. Dược Trần thở dài một tiếng, trên mặt lộ ra một chút vẻ bất đắc dĩ, hắn khuyên giải nói, ngươi đã được đến linh cốt, vô gian côn bằng tinh nguyên cùng huyết nục, cũng bị ngươi cướp đoạt đi không ít, cũng nên thỏa mãn đi. Chu Thanh tại đại trận bên ngoài chậm rãi dừng lại, khóe miệng của hắn khẽ nhếch, lộ ra một vẻ đủ cười, sau đó hướng về phía mấy người chắp tay, cất cao giọng nói, các vị đạo hữu, các ngươi hiểu lầm. Ta lần này đến đây, cũng không phải là muốn cùng chư vị cướp đoạt cơ duyên này, mà là mong muốn cứu đám người một mạng a. Cho cười. Thần thú khóe miệng nổi lên một vẻ khinh miệt đủ cười, cười lạnh nói, mong muốn ta bản mệnh lông vũ, liền đến phá trận a, thiếu đường nghịch chút âm như quỷ kế. Nhưng mà, Tuệ Tính lại một mặt nghiêm túc xen vào nói, lệ đạo hữu lời nói cũng không có giả dối. Thanh âm của hắn trầm thấp mà kiên định, dường như ẩn chứa vô tận uy nghiêm, tiểu tăng nguyện đem tính mạng phát hiện, chúng ta xác thực chính diện gặp một trận to lớn kiếp nạn. Bạch Tượng Tôn giả sắc mặt trong nháy mắt biến ngưng trọng lên, hắn nhìn chăm chú Tuệ Tính, nhíu mày, hiển nhiên đã ý thức được tình thế tính nghiêm trọng. Chu Thanh nói lời, hắn từ trước đến nay chỉ tin 3 phần, nhưng đối với Tuệ Tính lời nói, Bạch Tượng Tôn giả lại là tin tưởng không nghi ngờ. Tuệ Tính, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Bạch Tượng Tôn giả trầm giọng hỏi, ánh mắt của hắn như nước, nhìn chằm chằm Tuệ Tính, dường như mong muốn từ trên mặt của hắn nhìn ra một chút manh mối. Tuệ Tính hít sâu một hơi, chậm rãi nói rằng, Tôn giả còn nhớ rõ, ta từng cùng ngài nhắc tới thượng cổ tà tu huyết thần. Ngữ khí của hắn càng phát ra nặng nề, để cho người ta không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng. Bạch Tượng Tôn giả nhẹ gật đầu, trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tường. Tuệ Tính tiếp tục nói, vị này tà đạo cự phách, bây giờ đã bí mật tiềm nhập phong ấn chi địa, giờ phút này đang ẩn thân tại vô gian côn bằng trái tim bên trong, điên cuồng cướp đoạt cùng luyện hóa thành tinh huyết. Nói đến đây, Tuệ Tính sắc mặt càng thêm tái nhợt, dường như kia kinh khủng cảnh tượng đang ở trước mắt đồng dạng. Một khi hắn thành công luyện hóa những này tinh huyết, lấy vị này tà tu tính cách, chư vị cảm thấy hắn sẽ bỏ qua chúng ta sao? Tuệ Tính lời nói dường như sấm sét tại mọi người bên tai nổ vang, để cho người ta không rét mà run. Đi. Đám người nghe được cái tên này sau, không khỏi hít một hơi lãnh khí, trên mặt đều lộ ra kinh hãi cùng thần sắc bất an. Dù sao, huyết thần thế nhưng là thượng cổ tà đạo cự phách, uy danh hiển hách, cùng bọn hắn tổ sư ra ở vào cùng một cấp bậc. Làm cái danh hiệu này đống nhiên truyền vào mọi người trong hai lúc, bọn hắn phản ứng đầu tiên cũng không phải là tới đối kháng, mà là nghĩ đến như thế nào chạy trốn. Nhưng mà, cũng may những người này đều là thế hệ tuổi trẻ nhân vật kiệt xuất, nắm giữ kiên định ý chí, cũng không có lập tức biến thành hành động. Dược Chấn hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm sao động cùng bất an, sau đó trầm giọng nói kỹ càng một chút tình huống cụ thể. Tuệ Tính thấy thế, cũng tranh thủ thời gian điều chỉnh hô hấp, ngữ tốc cực nhanh giải thích nói, chân chính huyết thần trước mắt còn bị kỳ tổ phong ấn, trốn tới vẹn vẹn hắn một đạo thần nguyên mà thôi. Tiếp lấy, Tuệ Tính tiếp tục nói, đạo này thần nguyên cương trốn lúc đi ra, có thể nói là gây sóng gió, huyết tế dòng dã một quốc gia. Ta cùng Lệ đạo hữu từng tại một lần dưới cơ duyên xào hợp, thành công chém giết huyết thần một cái phân thân. Nhưng bây giờ, còn lại thần nguyên lại hóa thân thành một đạo phân thân, ngay tại vô gian côn bằng trái tim bên trong thôn vệ tinh huyết, hơn nữa vừa lúc bị Lệ đạo hữu đụng gặp. Vẹn vẹn chỉ là một đạo thần nguyên mà thôi, nếu như còn không có khôi phục như cũ lời nói, chúng ta có lẽ còn có lực đánh một trận, còn có đánh cược một lần khả năng. Nhưng nếu là nó đã hoàn toàn khôi phục, kia đại gia cũng chỉ có thể mau trốn, tuyệt đối không thể có do dự chút nào. Dược Chấn nghe được câu này sau, trong lòng hơi hơi thở dài một hơi, nhưng ngay sau đó con ngươi của hắn đột nhiên co vào, mắt sáng như lúc nhìn về phía Chu Thanh, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi, "Lệ đạo hữu, ngươi thật sự có biện pháp có thể chạm tới vô gian côn bằng trái tim bên trong tinh huyết sao?" Chu Thanh mặt trầm như nước, không nhanh không chậm nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, "Lệ mộ đối với hư không một đạo hơi có lĩnh hội, chút năng lực nhỏ nhoi ấy vẫn phải có." Hắn ngừng lại một chút, nói tiếp, "Việc này không nên chậm trễ, nếu như chư vị không có cái khác biện pháp tốt hơn, ta có thể mở ra một đầu không gian thông đạo, trực tiếp thông hướng vô gian côn bằng trái tim. Đến lúc đó, chúng ta đám người đồng tâm hiệp lực, trước cùng huyết thần triển khai một trận sinh tử đọ sức, đem nó chém giết, chấm dứt hậu hoạn." Nhưng mà, Chu Thanh vừa dứt tiếng về sau, hiện trường lại lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, không có một người đáp lại hắn. Tất cả mọi người trầm mặc không nói, hiển nhiên là ở trong lòng âm thầm cân nhắc làm như vậy được mất lợi và hại. Chu Thanh thấy thế, trong lòng không khỏi trầm xuống, trong lòng của hắn rất rõ ràng, những này cái gọi là đám thiên kiêu mặc dù nguyên một đám tâm cao khí ngạo, nhưng đối mặt huyết thần dạng này thượng cổ tà đạo cự phách, chỉ sợ trong lòng cũng của bọn họ khó tránh khỏi sẽ có chút rụt rè. Giờ này phút này, Chu Thanh cũng minh bạch, nếu như mình lại tiếp tục quên bảo đi, chỉ sợ chỉ có thể hoàn toàn ngược lại, để những này người càng thêm do dự. Chư vị, cũng không nên quên, huyết thần là thế nào bị phong ấn. Tuệ Tính thanh âm trầm thấp, nói rằng, trận chiến kia, các giáo đều có tham dự, không muốn huyễn tưởng huyết thần sẽ bỏ qua chúng ta. Mặt khác, nơi đây chính là phong ấn chi địa, có đại đạo cờ trấn áp. Huyết thần cho dù khôi phục một chút thực lực, cũng không dám dẫn tới kỳ tổ chú ý đến lúc đó giao thủ, nửa pháp giới hạn trong kim đan cảnh. Chư vị đều là kim đan cảnh bên trong cương giả, trong bình thường tự so tổ sư thiếu ra lúc, chẳng lẽ đều là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Tiểu tăng mặc dù chưa tấn thăng kim đan cảnh, nhưng cũng dám cùng huyết thần một trận chiến. Các ngươi, chẳng lẽ không dám sao? Tuệ Tính lời nói như là một thanh trọng truy, hung hăng đập vào lòng của mỗi người bên trên, phát ra thanh thúy mà thành âm vang dội. Đó cũng không phải đơn giản khích tướng ngữ điệu, mà là nguồn gốc từ sâu trong nội tâm chân thành biểu đạt. Dạng này ngôn từ, so với những cái kia chống rông khích tướng, càng có thể kích thích lên mọi người sâu trong nội tâm dũng khí cùng đấu trí. Dược Chấn nghe nói Tuệ Tính lời nói, đầu tiên là cười ha ha một tiếng, sau đó phóng khoáng nói, "Tuệ Tính à, ngươi có thể chớ coi thường người. Huyết thần lại như thế nào? Nếu là chỗ hắn tại trạng thái đỉnh phong, thuốc nào đó tự nhiên sẽ quay người rời đi, tuyệt không tẩy mạnh. Nhưng nếu là đồng dạng ở vào kim đăng cảnh, thuốc nào đó sao lại e ngại hắn mảy may? Có thể cùng tổ sư cấp bậc tà giáo cự phách một trận chiến, đây chính là thuốc nào đó cho tới nay chờ mong a." Lời còn chưa dứt, Mạc Hồng Y Lìa cũng theo sát lấy gật đầu đáp lời nói, "Tính ta một người." Chỉ thấy quanh người hắn kiếm khí phun trào, như là một cỗ sôi trào mãnh liệt hồng lưu, tản mát ra làm cho người sợ hãi sắc cơ. Hiển nhiên, Tuệ Tính lời nói này cũng khơi dậy nội tâm của hắn huyết tính cùng lòng háo thắng. Qua trong giây lát, nhân tộc mấy vị tu sĩ nhao nhao gật đầu, biểu thị bằng lòng cùng nhau tiến đến nên chiến huyết thần. Nhưng mà, mọi người ở đây đều tỏ thái độ về sau, chỉ có thần thủ một người không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Đám người thấy thế, không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía thần thủ, dường như đều đang đợi quyết định của hắn. Đối mặt đám người nhìn chăm chú, thần thủ khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ khinh miệt nụ cười, nhẹ nói, "Nhàm chán." Trong âm thanh của hắn để lộ ra một tia khinh thường, dường như đối trận này cái gọi là chiến đấu không có chút nào hứng thú. Tiếp lấy, hắn ngữ khí lạnh lùng tiếp tục nói, "Huyết thần xuất thế, nào có cùng ta quan hệ. Hắn nếu là có thể chạy ra Nam Di Bộ Châu, tự nhiên sẽ có những người khác đi thu thập hắn. Các ngươi mong muốn giết hắn, cứ việc chính mình đi chính là, làm gì đem ta cũng coi như ở bên trong đâu." Chương 409, kịch chiến chương 409, kịch chiến thần thủ, huyết thần bây giờ ngay tại khôi phục thực lực, lấy hắn có thủ tất báo tính cách, chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ qua ngươi. Tuệ Tính một mặt ngưng trọng nhìn xem thần thủ, chân mày hơi nhíu lại, trầm giọng nói rằng, đến lúc đó, ngươi chỉ sợ cũng phải đối mặt huyết thần truy sát, ngươi thật sự có nắm chắc có thể bảo trụ tính mạng của mình sao? Đối mặt tuệ tính chất vấn, thần thù lại có vẻ dị thường chấn định, chỉ thấy khỏe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, nhẹ nói, ha ha, không cần đợi đến hắn tìm tới cửa đâu. Mọi người ở đây nghi hoặc lúc, đột nhiên dị biến nảy sinh. Nguyên bản bình tĩnh đại trận giống như là bị một cổ lực lượng cường đại quấy đồng dạng, đông nhiên bạo động lên. Dược chân bọn người kinh ngạc phát hiện, bọn hắn bày ra đại trận vậy mà hoàn toàn mất đi khống chế, vốn nên đối hướng địch nhân lực lượng kinh khủng, giờ phút này lại như là bị làm ma pháp đồng dạng, ngược lại biến thành cầm tù bọn hắn lồng giam, trong nháy mắt đem bọn hắn vây ở trong đó. Thần thủ, ngươi đây là ý gì? Dược chân thấy thế, lập tức giận không kìm được, hắn gầm thét một tiếng, mong muốn xông phá cái này vây khốn bọn hắn đại trận, nhưng lại phát hiện vô luận như thế nào đều không thể đột phá. Phải biết, bọn hắn đang bố trí đại trận này trước đó, thế nhưng là trải qua cẩn thận kiểm tra, xác nhận không có bất kỳ cái gì nguy hiểm về sau mới yên tâm sử dụng. Hơn nữa, lúc ấy còn có cường địch Chu Thanh ở bên ngoài nhìn chằm chằm, thần thủ là tuyệt đối không thể dưới loại tình huống này làm cái gì tiểu động tác đến từ lầm. Nhưng mà, sự thật lại vô tình đánh mặt của bọn hắn, thần thủ hiển nhiên là có ý đồ khác, hắn vậy mà thật lợi dụng cái này cấu kết trận pháp đem bọn hắn khống trụ. Ngay tại đại trận bạo động trong nháy mắt đó, thần thủ đông nhiên tựa như tia chớp bắt đầu chuyển động. Chỉ thấy trong trận pháp, mấy cái pháp tắc xiển xích như linh xà đồng dạng phi nhanh mà ra, bọn hắn dường như nắm giữ sinh mệnh đồng dạng, bằng tốc độ kinh người phân biệt hướng phía Chu Thanh cùng Tuệ Tính hai người bổ nhào mà đi. Cùng lúc đó, những này pháp tắc xiển xích một bộ khác phần thì cấp tốc biến thành hai cái cánh tay to lớn, như là ác ma lợi trảo đồng dạng, trong nháy mắt gắt gao bắt lấy khăng khít trên cánh hai cây bản mệnh lông vũ. Ngay sau đó, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, cái này hai cây bản mệnh lông vũ lại bị mạnh mẽ chưa từng ở giữa trên cánh rút ra. Trong chốc lát, màu đen côn bằng máu tươi văng khắp nơi, như mưa rơi vẩy xuống hư không. Cái này máu tươi dường như ẩn chứa vô tận sinh mệnh lực cùng năng lượng, cùng hư không đại đạo sinh ra mãnh liệt của mình. Mà kia hai cây bản mệnh lông vũ càng là tản mát ra hào quang chói sáng, như là hai viên sáng chói sao trời, làm cho người hoa mắt thần mê. Ngay tại cái này kinh tâm động phách một màn xảy ra lúc, một bên khác Tuệ Tính cũng rốt cục kìm nén không được lửa giận trong lòng. Hắn trợn mắt tròn xoe, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, nhìn dường như đã thật sự nổi giận. Chỉ thấy hắn đột nhiên một tiếng gầm thét, một đạo bạch quang chói mắt từ mi tâm của hắn bắn ra. Nhìn kỹ, đạo này bạch quang lại là một cái tạo hình kỳ lạ ngân sắc đạo khí. Cái này đạo khí hình dạng tựa như một đầu nuốt đuôi ngân xà, đầu rắn cắn chặt đuôi rắn, cuộn thành một vòng tròn. Cẩn thận quan sát, còn có thể phát hiện đầu này ngân xà thể nội dường như có chất lỏng màu bạc đang không ngừng lưu động, mà tại loại chất lỏng này bên trong, từng mai huyền diệu đạo văn như ẩn như hiện, dường như như nói cái này đạo khí thần bí cùng cường đại. Số mệnh chi hoàn, thủy ngân chi xà. Thần thù thấy thế, không khỏi là thất thanh. Trong âm thanh của hắn để lộ ra một tia chấn kinh cùng kiên kỵ, hiển nhiên đối cái này đạo khí uy lực lòng dạ biết rõ. Cùng lúc đó, hắn bên ngoài cơ thể hoàng tuyển linh vụ cũng giống là nhận lấy kinh hãi đồng dạng, kịch liệt ba động một chút. Ngay vào lúc này, thủy ngân chi xà quang mang nở rộ, từ trong đại trận bay vụt mà đến mấy đạo pháp tắc xiển xích bị thủy ngân chi xà dẫn dắt một chút, đột thay đổi phương hướng đánh về phía thần thú. Thần thú mắt thấy pháp tắc xiển xích như nộ đạo giống như mãnh liệt mà tới, trong lòng giật mình, vội vàng thôi động đại trận chi lực, mong muốn ngăn cản được cái này kinh khủng một kích. Trong chốc lát, trong hư không nổi lên một hồi gợn sóng, lục đạo bàn hư ảnh chậm rãi hiện hiện, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Cái này lục đạo bàn hư ảnh cùng pháp tắc xiển xích ầm vang đụng vào nhau, giống như hai viên lưu tinh chạm vào nhau, khơi dậy thao thiên cự lãng, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh tại bên trong vùng không gian này quanh quẩn. Cái này một đòn kinh thiên động địa, làm cho cả đại trận cũng vì đó run lên, nguyên bản trôi chảy vận chuyển đại trận, vậy mà xuất hiện ngắn ngủi đình trệ. Mà vây ở trong trận dược trần bọn người, đều là đương thời cường giả đứng đầu, bọn hắn đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội khó có này. Chỉ thấy đám người cùng thi triển có khả năng, hoặc thi triển ra sắc bén công kích, hoặc vận dụng huyền diệu pháp môn, cùng nhau hướng về đại trận khởi xướng tấn công mạnh. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, đại trận một góc ứng thanh mà nát, ngay sau đó, địa phương khác cũng nhao nhao xuất hiện vết rách. Trong chớp mắt, cái này nguyên bản không thể phá vỡ đại trận, liền đã tan rã hơn phân nửa. Thần tu thấy thế, trong lòng thầm kêu không tốt, nhưng hắn cũng không thất kinh. Chỉ thấy hắn bên ngoài cơ thể hư không có chút chấn động, thân hình bỗng nhiên biến bắt đầu mơ hồ, phảng phất muốn dung nhập trong hư không đồng dạng. Không tốt, hắn muốn chạy trốn. Dược chân sắc mặt biến hóa, liếc mắt một cái thấy ngay thần thủ ý đồ, vội vàng hướng về phía Chu Thanh hét lớn một tiếng, "Nhanh, ngăn cản hắn, kia là hư không tiểu na di phủ." Hư không tiểu na di phủ chính là một loại cực phẩm đạo phủ, nắm giữ trong nháy mắt trốn xa vạn dặm uy năng. Cho dù là tại cái này phong ấn chi địa, hiệu quả cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng chút nào. Bởi vậy, loại này đạo phù cực kỳ chân quý, thế gian hiếm có. Mượn nhờ cái này hư không tiểu na di phù uy năng, thần thủ quả thật có thể trong nháy mắt từ phong ấn chi địa thoát đi, đến phương viên trong vạn dặm bất kỳ địa phương nào. Cái này hư không tiểu na di phù chính là thần thủ áp đáy hòm thủ đoạn, không phải bạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng sử dụng. Nhưng mà, thần thủ tính toán đánh cho tuy tốt, lại còn đánh giá thấp Chu Thanh thực lực. Khi hắn nhìn thấy Chu Thanh kia lạnh lùng ánh mắt cùng khóe miệng vẻ trào phúng lúc, trong lòng không khỏi siết chặt. Ở trước mặt ta thi triển hư không đạo phù, có chút ngây thơ. Chu Thanh hừ lạnh một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy khinh thường. Hắn lĩnh hội nguyên thủy chân giới nhập môn, thu được linh cốt, cái này khiến thực lực của hắn có bay vọt về chất. Thần thù mặc dù cũng có chỗ tiến bộ, nhưng cùng Chu Thanh so sánh, vẫn là chênh lệch rất xa. Hắn tối đa cũng chính là mới nhìn qua nguyên thủy chân giới con đường, mà Chu Thanh cũng đã đem nguyên thủy chân giới tu luyện đến đại thành cảnh giới, tại hư không một đạo bên trên, càng là nắm trong tay cao đến 96 sợi hư không pháp tắc chi lực. Thực lực kinh khủng như thế, khiến cho Chu Thanh đối hư không pháp tắc lĩnh ngộ đã đạt đến một cái làm cho người sợ hai than biến thái trình độ. Mà thần thù hiển nhiên cũng không hiểu biết điểm này, nếu không hắn tất nhiên sẽ không dùng loại này biện pháp bỏ chạy. Chu Thanh trong lòng cười lạnh, hắn ý nghĩ khẽ động, pháp tắc chi lực trong nháy mắt bao trùm số phạm vi trăm dặm. Tại trong khu vực này, hư không pháp tắc đều có đáp lại, phản phất là đang nghe theo chỉ huy của hắn đồng dạng. Ngay tại tiểu Nazi phủ bao vây lấy thần thủ trong nháy mắt trốn vào hư không trong nháy mắt đó, một màn này như là phim ảnh bên trong pha quay chậm đồng dạng, rõ ràng hiện ra ở Chu Thanh trước mắt. Ánh mắt của hắn như đuốc, dường như có thể xuyên thấu hư không bình chướng, đem thần thủ mọi cử động thu hết vào mắt. Chỉ cần Chu Thanh bằng lòng, hắn có thể lập tức vận dụng hư không pháp tắc chi lực, tại thần thủ chạy trốn con đường bên trên thiết trí một đạo không thể vượt qua chướng ngại, đem nó chặn lại. Nhưng mà, Chu Thanh cũng không có làm như vậy. Hắn biết rõ, ngăn chặn thần thủ chạy trốn con đường mặc dù đơn giản, nhưng tiếp xuống chờ đợi bọn hắn sẽ là một trận kịch liệt vây giết. Lấy thần thủ cái kia quỷ dị năng lực, mong muốn hoàn toàn chém giết hắn cũng đoạt lại bản mệnh lông vũ, chỉ sợ cần tốn hao không ít thời gian cùng tinh lực. Mà trong đoạn thời gian này, huyết thần cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Huyết thần thực lực sâu không lường được, hắn thôn phệ luyện hóa còn lại 7 giọt vô gian côn bằng tinh huyết, chỉ sợ không bao lâu liền có thể hoàn thành. Mỗi trì hoãn 1 phút đồng hồ, huyết thần liền sẽ nhiều thôn phệ 1 giọt tinh huyết, thực lực cũng sẽ tùy theo khôi phục một chút. Mà đây đối với Chu Thanh tới nói, liền mang ý nghĩa hắn sẽ mất đi 1 giọt quý giá tinh huyết. Thời gian cấp bách, Chu Thanh nhất định phải quyết định thật nhanh. Hắn không chỉ có phải lập tức cắt ngang huyết thần thôn phệ tinh huyết quá trình, còn muốn cấp tốc triển khai đối huyết thần vây giết hành động. Như vậy, có không có cách nào có thể đem thần thủ trực tiếp dẫn tới huyết thần bên cạnh đâu? Cứ như vậy, bọn hắn liền có thể đồng thời đối phó 2 cái địch nhân, nhất cử lưỡng tiện. Đối với những người khác tới nói, đây có lẽ là một cái cực kỳ khó khăn nhiệm vụ, nhưng đối với tinh thông hư không chi đạo Chu Thanh tới nói, lại không phải như thế. Trong đầu của hắn cấp tốc hiện lên các loại phương pháp cùng kỹ xảo, trong đó một cái có thể được nhất phương án dần dần nổi lên. Khác không nói trước, riêng là nguyên thủy chân giới cái này một không gian đặc thù, cũng đủ để cho Chu Thanh thực hiện kế hoạch này. Vừa nghĩ đến đây, Chu Thanh khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia giảo hoạt cười xấu xa. Liền sau đó một khắc, nguyên thủy chân giới bên trong đã xảy ra một màn kinh người. Vô số hư không đạo văn giống như là có sinh mệnh, cấp tốc đan vào một chỗ, tạo thành từng cây tráng kiện sợi rễ. Những này sợi rễ bằng tốc độ kinh người lan tràn ra, trong nháy mắt đem thần thủ chăm chú bao vây lại. Ngay sau đó, sợi rễ đột nhiên phát lực, phảng phất muốn đem thần thủ sinh sinh xé rách đồng dạng. Nhưng mà, đó cũng không phải sợi rễ mục đích thực sự. Lực lượng của bọn chúng trong nháy mắt bộc phát, đem thần thủ Nazi mục đích hoàn toàn thay đổi, đưa nàng trực tiếp đưa vào vô gian côn bằng nhục thân bên trong, hơn nữa chuẩn xác không sai lầm đã rơi vào nó trái tim vị trí. Vô gian côn bằng trái tim to lớn vô cùng, tựa như một cái độc lập thế giới. Trong thế giới này, 7 giọt tinh huyết giống như 7 vòng chói mắt mặt trời, trôi nổi ở trong hư không, tản ra làm người sợ hãi quang mang cùng khí tức kinh khủng. Thần thủ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, trong chớp mắt liền đã thân ở một cái hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ. Thân thể của nàng còn chưa từ Nazi xung kích bên trong khôi phục lại, liền lập tức cảm nhận được một cỗ kinh khủng linh uy cùng nóng bỏng khí huyết giống như là biển gầm mãnh liệt mà đến. Cỗ lực lượng này là cường đại như thế, đến mức bao phủ tại thần thủ thể nội hoàng truyền linh vụ trong nháy mắt bị bốc hơi hầu như không còn, dường như chưa từng tồn tại đồng dạng. Mà theo hoàng truyền linh vụ tiêu tán, thần thủ kia tuyệt diễm khuôn mặt cũng rốt cục hiện ra ở mảnh thế giới xa lạ này bên trong. Nhưng mà, còn chưa chờ thần thủ tới kịp làm ra phản ứng, kia kinh khủng linh uy cùng nóng bỏng khí huyết tựa như cùng một tòa núi lớn giống như hung hăng ép trên thân nàng. Thần thủ kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể căn bản là không có cách tiếp nhận to lớn như vậy áp lực, trong nháy mắt muốn bị ép tới vỡ ra, huyết đục văng tung tóe. Sắc mặt của nàng bỗng nhiên biến trắng bệch, dường như gặp được tận thế đồng dạng, mặt mũi tràn đầy đều là kinh hãi gần chết vẻ mặt. Cố khí tức quen thuộc kia, như là một đạo thiểm điện bạch phá bầu trời đêm, trong nháy mắt nhường nàng minh bạch chính mình thân ở chỗ nào. Đáng chết! Nàng nghẹn ngào kêu sợ hãi, thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin cùng sợ hãi, hắn vậy mà đem hư không chi đạo lĩnh hội tới cao thâm như vậy cảnh giới, lại có thể như thế lặng yên không một tiếng động cải biến ảnh hưởng hư không tiểu Nazi phụ chuyển tống mục tiêu vị trí. Cứ việc trong lòng khiếp sợ không thôi, nhưng thần thủ cũng không có lâm vào bối rối. Nàng cấp tốc tỉnh táo lại, mắt sáng như đuốc, quét mắt chung quanh hư không. Tại vùng hư không kia bên trong, có 7 cái mặt trời treo cao, tản mát ra hào quang chói sáng. Cái này 7 cái mặt trời ẩn chứa kinh khủng tinh khí, nhường thần thủ trong mắt không khỏi hiện lên một tia tham lam. Nhưng mà, ngay tại nàng bị cỗ này tinh khí hấp dẫn thời điểm, nàng đột nhiên bén nhạy phát giác được, trong đó một vầng mặt trời bên trong đang có một cỗ tà ác khí tức tại bằng tốc độ kinh người tăng trưởng, là huyết thần phân thân. Thần thủ trong lòng run lên, lập tức ý thức được cỗ này khí tức tà ác nơi phát ra. Nàng trong lòng tham lam ý niệm, trong nháy mắt này tan thành mây khói. Ngay sau đó, thần thủ không chút do dự thôi động trên người luân hồi pháp tắc, quanh thân quang mang đại thịnh. Thân hình của nàng như là huyễn ảnh đồng dạng, tại lục đạo luân hồi quang mang bên trong lấp lóe, phảng phất muốn phá vỡ trái tim, thoát ra cái này địa phương đáng sợ. Ngay lúc này, nguyên bản bình tĩnh hư không giống như là bị vỡ ra đồng dạng, đột nhiên xuất hiện một cái khe. Xuyên thấu qua đạo khe hở này, có thể nhìn thấy phía sau ẩn giấu đi một thế giới nhỏ nhỏ. Chú Thanh, Tuyệt Tính, Dược Chân bọn người đứng tại khe hở bên dưới, ánh mắt của bọn hắn đều tập trung ở thần thủ trên thân. Chu Thanh trên mặt nở một nụ cười, hắn ha ha cười lớn nói, quả nhiên không hổ là địa phủ thiên tài a. Vừa nghe đến huyết thần ở chỗ này, liền không kịp chờ đợi mong muốn chém giết huyết thần. Thanh âm của hắn tại mảnh này quanh quẩn trong không gian, mang theo một tia trào phúng cùng kinh thường. Nhưng mà, ngay tại Chu Thanh lời còn chưa dứt lúc, một cái băng lãnh thanh âm từ viên kia mặt trời bên trong truyền ra, lục đạo luân hồi bản, địa phủ. Thanh âm này dường như đến từ cựu u địa ngục, tràn đầy vô tận hàn ý cùng sát ý huyết thần tồn tại, làm cho cả không gian đều vì đó run rẩy. Ngay sau đó, làm cho người khiếp sợ một màn đã xảy ra. Phô thiên cái địa máu tươi như hồng lưu đồng dạng từ viên kia mặt trời bên trong phun ra ngoài, trong nháy mắt đem toàn bộ không gian đều bao phủ trong đó. Máu tươi tràn ngập, mùi huyết tinh tràn ngập mỗi một cái góc, để cho người ta buồn nôn. Một đám tiểu hoa nhi, bản tọa nguyên bản còn muốn để các ngươi sống lâu một hồi, đã các ngươi chính mình nội vàng muốn chết, vậy bản tọa trước hết nuốt lấy các ngươi, lại đi luyện hóa côn bằng tinh huyết. Huyết thần thanh âm tại trong biển máu quay quần, để lộ ra đối với những người này khinh miệt cùng một cái mắt, máu tươi hóa thành huyết vụ, vô biên vô hạn. Thần thú không kịp chạy trốn, liền bị huyết vụ bao phủ lại, chỉ cảm thấy trong nháy mắt mất đi đối với ngoại giới cảm giác, một cỗ quỷ dị năng lượng lặng yên không tiếng động xâm nhập thể nội. Nàng chỉ cảm thấy khí huyết vận chuyển khúc khoái, một cỗ hư không mỏi mệt cảm giác từ sâu trong linh hồn vươn ra, làm nàng toàn thân nhấc lên không nửa điểm lực lượng, dường như sau một khắc liền phải ngã hạ. Đây là đạo quả chi lực. Thần thú trong lòng giật mình, lục đạo luân hồi bàn bên trên hào quang tỏa sáng, hoàng truyền chi thủy quanh quẩn, cấu kết luân hồi pháp tắc bảo vệ đã thân, lúc này mới thoáng lẩm dịu. Đúng lúc này, một thanh màu đen liêm đao, như tử thần một chém giết hạ, đem lục đạo luân hồi bản một đao chém thành hai nửa. Chương 410, thiên nhân chuyển luân chú chương 410, thiên nhân chuyển luân chú dài nhỏ mà bén nhọn liêm đao phía trên, phép tắc tử vòng chi lực như quần quần hồng lưu đồng dạng hội tụ, nồng nặc phảng phất muốn ngưng kết thành thực chất. Cố lực lượng này là mạnh như vậy, đến mức nơi nó đi qua, không gian đều tựa hồ bị xé nứt ra, phát ra trận trận rít gào trầm trầm âm thanh. Làm liêm đao đột nhiên vung xuống lúc, kia lục đạo luân hồi bản trong nháy mắt sụp đổ, mục nát, dường như nó chưa từng tồn tại đồng dạng. Thần thú thân hình cũng dưới một kích này biến chật vật không chịu nổi, bị hung hăng đánh về nguyên hình. Nguyên bản, thần thú là một vị dung mạo tuyệt diễm, thân thể linh lung thiếu nữ, mà giờ khắc này, nàng lại trở thành một cái thân hình còn xuống, đầy mặt nếp nhăn láo tẩu. Trên người nàng tản mát ra mục nát cùng sinh mệnh không nhiều khí tức, dường như chạy tới phần cuối của sinh mệnh. Vẹn vẹn huyết thần một kích này, liền đã để thần thú thụ trọng thương, thậm chí suýt chút nữa thì cái mạng nhỏ của nàng. Cái này uy lực khủng bố, làm cho tất cả mọi người đều trở nên khiếp sợ. Tại nguyên thủy chân giới bên trong, Chu Thanh Chính giật mình nhìn một màn này. Huyết vụ lực lượng mặc dù cường đại, nhưng lại cũng không có khả năng ngăn trở hắn ánh mắt. Hắn thấy rõ liêm đao bên trên kia nồng đậm đến cực điểm phép tắc tử vong chi lực, cùng thần thú bị đánh về nguyên hình thảm trạng. Huyết vụ lực lượng, Chu Thanh cũng không lạ lắm. Hắn tại máu môi cùng huyết phù đồ trên thân đều từng thấy từng tới, kia là sinh tử pháp tắc dung hợp sau sinh ra một loại lĩnh vực chi lực. Mà Chu Thanh tại hai loại pháp tắc bên trên đều có không tầm thường tạo nghệ, bởi vậy hắn có thể dễ dàng nhìn thấu đây hết thảy. Huyết thần cường đại, khiến Chu Thanh kinh hồn bạt vía, lúc trước hắn chém giết cố kia phân thân so sánh cùng nhau, quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Dù sao, đây chính là thượng cổ đại năng. Cho dù huyết thần lực lượng xa chưa khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, nhưng hắn đối pháp tắc chi lực lĩnh ngộ cùng vận dụng, cũng tuyệt đối không phải Chu Thanh bọn hắn có thể với tới. Khác tạm thời không nói, riêng là vừa mới một cái kia, ngưng tụ phép tắc tử vòng chi lực tạo thành phá hư, liền đã vượt xa khỏi Chu Thanh nhận biết phạm vi. Luân hồi pháp tắc, quả nhiên có chút môn đạo. Huyết thần khẽ di một tiếng, tựa hồ đối với thần thủ có thể ngăn cản được công kích của hắn cảm thấy có chút kinh ngạc. Hắn vốn cho là một kích này đủ để đem thần thủ chém giết, nhưng không nghĩ tới nàng lại còn có thể còn sống sót. Bất quá, huyết thần cũng không có vì vậy mà cảm thấy hài lòng, trong tay hắn tử vong liêm đao lần nữa giơ lên cao cao, chuẩn bị phát động vòng tiếp theo công kích. Một cử động kia, nhưng làm thần thủ dọa cho phát sợ. Sắc mặt của nàng trở nên trắng bệch trong nháy mắt, trong lòng thầm kêu không tốt. Cứ theo đà này, nàng chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ a. Nguyên bản, thần thủ còn có mấy phần tự ngạo, cảm thấy mình thực lực coi như không tệ. Nhưng mà, tại kiến thức đến huyết thần thủ đoạn chân chính về sau, nàng mới biết mình cùng huyết thần ở giữa chênh lệch lớn bao nhiêu. Giờ phút này, trong lòng của nàng tràn đầy sợ hãi, hoàn toàn mất đi trước đó tự tin. Thần thủ một bên liều mạng thi triển mấy môn uy lực to lớn phòng ngự pháp môn, mong muốn ngăn cản được huyết thần một kích sau, một bên khàn cả giọng hô, "Huyết thần tiền bối, ta cũng không phải là địch nhân của ngươi a. Ta là bị người mưu hại mới có thể được đưa đến nơi này. Chỉ cần ngài giơ cao đánh khẽ, buông tha ta lần này, tiểu nữ tử lập tức quay người rời đi, tuyệt đối sẽ không quấy rầy nữa ngài." "Không quan trọng, ngươi cái này huyết đục thật là mỹ vị a." Huyết thần khẽ miệng nổi lên một vệt cười lạnh, thanh âm của hắn tại Nam Di giữa thiên địa quanh quẩn, để lộ ra một tia khinh thường cùng kinh miệt. Bởi vì Nam Di thiên địa hạn chế, ẩn chứa linh tính huyết đục thật sự là quá ít, cái này khiến huyết thần trong đoạn thời gian này chỉ có thể miễn cưỡng khôi phục lại kim đan cảnh trình độ. Nhưng mà, ngay tại hắn thôn phệ vô gian côn bằng hai giọt tinh huyết về sau, thực lực của hắn giống như là núi lửa phun trào đống nhiên bộc phát, vậy mà một lần hành động khôi phục đến nguyên anh cảnh tiêu chuẩn. Giờ này phút này, huyết thần sử dụng lực lượng mặc dù vẹn vẹn kim đan cảnh trình độ, nhưng lại như là vô cùng vô tận đồng dạng. Mỗi một lần công kích đều hung hăng đặt ở Nam Di Bộ Châu phiến thiên địa này chỗ cho phép dây đỏ bên trên, phảng phất muốn đem phiến thiên địa này vỡ ra đến. Nguyên nhân chính là như thế, huyết thần căn bản không có đem trước mắt bọn này cái gọi là thiên tài để vào mắt. Coi như bọn hắn liên hợp lại cùng một chỗ đối phó chính mình, huyết thần cũng không sợ hãi chút nào chi ý. Lời nói chưa dứt, huyết thần đột nhiên bước ra một bước, thân ảnh của hắn tựa như tia chớp trong nháy mắt vượt qua không gian, trong chớp mắt liền xuất hiện ở thần thú trước mặt. Thần thú thấy thế, trong lòng giật mình, đội vàng mong muốn thi triển lấp lóe chi thuật thoát đi. Nhưng mà, ngay tại nàng vừa muốn hành động trong nháy mắt, một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng đột nhiên đánh tới, nàng chỉ cảm thấy trong cơ thể mình máu tươi giống như là bị nhen lửa đồng dạng, điên cuồng táo động. Cùng lúc đó, trong cơ thể nàng tinh nguyên pháp lực cũng đột nhiên đã mất đi khống chế, dường như bị một cỗ lực lượng thần bí cầm cố lại đồng dạng. Ngay tại cái này ngắn ngủi trong chốc lát, thần thú thân thể hoàn toàn mất đi tự chủ hành động năng lực, mà chuôi kia tử vong liêm đao thì giống như quỷ mị, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai từ trên người nàng sẽ qua. Trong chốc lát, máu tươi văng khắp nơi, thần thú thân thể bị mạnh mẽ chém thành hai nửa. Thần thú thi thể lặng lặng nằm trên mặt đất, máu tươi cũng không giống thường ngày vẩy ra mà ra, mà là bị một cỗ quỷ dị huyết vụ cấp tốc cuốn lên. Trong nháy mắt, cỗ thi thể kia liền như là bị thôn phệ đồng dạng, hoàn toàn dung nhập trong huyết vụ. Huyết thần nguyên bản đang chuẩn bị xoay người đi đối phó Chu Thanh bọn người, nhưng mà đúng vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được trong hư không luân hồi pháp tác sinh ra một tia dị động. Trong lòng hắn siết chặt, vội vàng ngưng thần quan sát, chỉ thấy lục đạo luân hồi bản trong hư không chậm rãi ngưng tụ thành hình, tản mát ra làm cho người quặng lông xương sợ hãi khí tức chấn động. Kia đen nhánh cửa hang dường như thông hướng u minh địa phủ đồng dạng, để cho người ta không rét mà run. Ngay tại huyết thần kinh ngạc lúc, một bóng người từ kia lục đạo luân hồi bản bên trong chậm rãi đi ra. Nhìn chăm chú xem xét, đạo nhân ảnh này lại là thần thủ. Bất quá lúc này thần thủ đã khôi phục đến tuổi trẻ trạng thái, hơn nữa khí tức trên người nàng cũng biến thành cường đại dị thường, dường như liền trước đó mất đi tu vi đều toàn bộ khôi phục lại. Nhưng mà, cứ việc thần thủ nhìn trạng thái cực dai, nhưng ánh mắt của nàng lại toát ra một tia không cách nào che giấu vẻ mệt mỏi. Hiển nhiên, vừa mới luân hồi chuyển sinh chi thuật đối với nàng mà nói cũng là một loại cực lớn tiêu hao. Luân hồi chuyển sinh? Hừ, bản tọa ngược lại muốn xem ngươi có thể luân hồi mấy lần. Huyết thần thấy thế, hừ lạnh một tiếng, trong tay xách ngược lấy cái kia thanh làm cho người e ngại tử vong liêm đao, như là một đầu hung mãnh cự thú đồng dạng, trực tiếp hướng thần thủ trùng sát mà đến. Đối mặt huyết thần bén nhọn như vậy thế công, thần thủ trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt chi sắc. Nàng hít sâu một hơi, sau đó dùng hết lực khí toàn thân giống to, dựa trần, bạch tượng, ta biết các ngươi cũng ở nơi đây. Lúc này như ba người chúng ta liên thủ, có lẽ còn có một chút hy vọng sống, nếu không tất cả mọi người khó thoát khỏi cái chết. Theo thần thủ tiếng hô hoán vang lên, dựa trần cùng bạch tượng bọn người nhao nhao xoay đầu lại, đưa ánh mắt về phía nàng. Chớ nóng đội, chờ một chút. Chu Thanh khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vệt nụ cười, nhẹ giọng an ủi bên người mấy người. Đang nói chuyện đồng thời, Chu Thanh âm thầm thúc giục nguyên thủy chân giới, đạo văn sợi dễ như hổ đói bổ mồi giống như cấp tốc tuấn hướng vô gian côn bằng. Cỗ lực lượng này dường như nắm giữ sinh mệnh đồng dạng, linh hoạt xuyên thẳng qua tại vô gian côn bằng trong cơ thể, tìm kiếm lấy nó tinh nguyên chỗ. Vô gian côn bằng trái tim bên trong chạy xuôi lấy tinh huyết, chính là huyết thần cực kỳ để ý chi vật, Chu Thanh tự nhiên không dám tùy tiện đụng vào. Nhưng là, đối với vô gian côn bằng thể nội những bộ vị khác tinh nguyên, cùng bình thường máu tươi, hắn lại không chút khách khí, liên tục không ngừng thôn vệ lấy. Thần thủ trước đó tại đối mặt nguy hiểm lúc, không chút do dự lựa chọn chạy trốn, hơn nữa còn trong bóng tối cho đại gia sử cái ngang chân, hoàn toàn không để ý tới đám người an nguy. Không chỉ có như thế, nàng còn thừa cơ lấy đi hai cây bản mệnh lâm vũ, loại hành vi này thực sự để cho người ta khó mà tha thứ. Bây giờ, thần thủ rốt cục ý thức được sợ hãi, nhưng cái này hết thảy đều đã quá muộn. Chu Thanh căn bản không có ý định xuất thủ tương trợ, bởi vì hắn biết rõ thần thủ thủ đoạn cùng thực lực. Thần thủ xem như địa phủ thiên tài, tu luyện lại là luân hồi pháp tắc, đây chính là tứ đại chí cao bản nguyên pháp tắc một trong, uy lực của nó vượt xa bình thường pháp tắc. Một khi thần thủ thật tới thời khắc sống còn, nàng tất nhiên sẽ liều mạng một lần, đến lúc đó, chỉ sợ cũng liền huyết thần cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết. Hừ, vừa mới đi được lúc, tốc độ kia quả thực so với ai khác đều nhanh, hiện tại biết hô cứu mạng rồi. Mạc Hồng Y liền một mặt khinh thường hừ lạnh một tiếng, trong mắt hàn quang như lao lóe ra, phản phất muốn đem thần thủ đâm xuyên. Tiếng nói của nàng vừa dứt, mọi người chung quanh đều không hẹn mà cùng không kìm được vui mừng gật đầu. Dù sao, bọn hắn trước đó đều bị thần thủ âm thầm âm một thanh, trong lòng tự nhiên đối nàng có chỗ bất mãn. Cho nên, làm Chu Thanh biểu thị tạm thời không cứu thần thủ lúc, vậy mà không có một người đứng ra biểu thị phản đối. Thần thủ gầm rú tại trống trải địa phương quanh quẩn, nhưng không có được đến bất kỳ đáp lại nào. Nàng một trái tim cũng theo đó chìm đến đáy cốc, dường như toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này cách xa nàng đi. Nhưng mà, thần thủ dù sao không phải người bình thường. Có thể đi đến nàng một bước này, tâm trí của nàng kiên định xa không phải tu sĩ tầm thường có thể so sánh. Tại cái này trong tuyệt cảnh, nàng không chỉ có không sợ hãi chút nào, ngược lại bạo phát ra lực lượng càng thêm cường đại. Nàng nhìn chằm chằm kia như cuồng phong bạo vũ giống như đánh giết mà đến huyết thần, trong lòng biết rõ, lúc này cầu xin tha thứ đã không dùng được, chỉ có liều mình đánh cược một lần, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Huyết thần, ngươi chớ quá mức. Thần thủ trợn mắt tròn xoe, nghiêm nghị quát, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi có thể sử dụng đạo quả chi lực. Theo nàng cái này gầm lên giận dữ, trong cơ thể nàng thể lực cùng pháp lực như mãnh liệt sóng cả đồng dạng phun trào lên. Mà kia một mực bị nàng ẩn giấu đi luân hồi pháp tắc, cũng tại thời khắc này bị triệt để điều động. Liền trong nháy mắt, một cỗ làm cho người kinh hồn táng đảm khí tức như sóng to gió lớn từ thần thủ trên thân phun ra ngoài, dường như toàn bộ thế giới cũng vì đó rung động. Nàng nguyên bản thanh tịnh sáng tỏ hai mắt, đột nhiên biến tĩnh mịch như mực, trong trắng mắt hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là hai cái thần bí mà cổ lão lục đạo luân hồi bản, bọn hắn tựa như vũ trụ huyền bí đồng dạng, từ con ngươi của nàng bên trong chậm rãi nổi lên. Hai cái này lục đạo luân hồi bản bắt đầu xoay tròn cấp tốc, phản phất tại cấu kết cổ kim luân hồi, mỗi một lần chuyển động đều mang vô tận tang thương cùng dấu vết tháng năm. Một cỗ mênh mông vô ngần khí tức khủng bố, như là ngủ say đã lâu cự thú bị bừng tỉnh đồng dạng, từ thần thú thể nội đột nhiên thức tỉnh. Sau một khắc, thần thú khí tức trên thân đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, cả người nàng đều bị một tầng lực lượng cường đại bao phủ. Vô gian côn bằng kia to lớn nhục thân, vậy mà cũng bắt đầu run rẩy lên, cùng thần thú sinh ra mãnh liệt cộng minh. Vô gian côn bằng thể nội mỗi một tấc máu thịt đều giống như đã có được sinh mạng đồng dạng, bắt đầu có tiết tấu hô hấp lấy, phản phất tại cung nên thần thú đến. Những này huyết nhục giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, nhao nhao hướng phía thần thú tụ tập mà đi. Bọn hắn cấp tốc hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cái khổng lồ mà mơ hồ hư ảnh, đem thần thú chăm chú bao bao ở trong đó. Cái này hư ảnh dần dần biến có thể thấy rõ ràng, cuối cùng hóa thành một đầu to lớn màu đen côn bằng, dương cánh muốn bay, khí thế bằng bạc. Đi. Chu Thanh hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt của hắn trừng đến như là chuông đồng đồng dạng, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin biểu lộ. Cái này đến cùng là cái gì nghịch tiên đạo thuật a? lại có thể triệu hồi ra chân chính vô gian cốt bằng. Trong lòng của hắn hãi nhiên, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ sau lưng liên tục không ngừng hiện lên đi lên, nhường hắn toàn thân rét run. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trước mắt đầu này màu đen côn bằng cũng không phải là hư ảo, mà là chân thực tồn tại. Đại lượng hư không pháp tắc tại nó quanh thân ngưng tụ, tựa như dịu dàng ngoan ngoãn con cừu nhỏ đồng dạng, đối với nó cúi đầu nghe theo. Loại này lực lượng cường đại, là Chu Thanh vạn vạn không cách nào so sánh, hắn thậm chí cảm thấy mình tại đầu này màu đen côn bằng trước mặt, liền như là sâu kiến đồng dạng không có ý nghĩa. Nó xuất hiện một cái mắt, đại biểu chính là hư không chi đạo. Mỗi một cây lông vũ đều không bàn mà hợp hư không chi đạo, cùng đại đạo ra mắt. Dược Trần, Tuệ Tính bọn người mặc dù không cách nào xem thấu kia huyết vụ trận tướng, nhưng trực giác của bọn hắn nói cho bọn hắn, cái này ẩn chứa trong đó vô tận huyền bí cùng lực lượng. Làm vô gian côn bằng giáng lâm một phút này, kia cỗ lớn cổ đại yêu khí tức như là một dòng lũ lớn giống như của tới, bọn hắn đối loại khí tức này không thể quen thuộc hơn nữa. Dù sao, trong đoạn thời gian này, mỗi người bọn họ đều thân ở cỗ khí tức này bao phủ phía dưới, cảm thụ được nó uy áp cùng kinh khủng. Thiên nhân chuyển luân chú. Tuệ Tính thấp giọng nỉ non nói, trong âm thanh của hắn để lộ ra một tia chấn kinh cùng khó có thể tin. Tiểu tăng từng nghe Phật chủ nói qua, địa phủ có một loại kỳ diệu pháp môn, tên là Thiên Nhân Chuyển Luân Chú. Chú này có thể thông qua một loại đặc thù môi giới, từ trong luân hồi mượn dùng những cái kia đã vẫn lạc cường giả lực lượng. Nhưng mà, pháp thuật này chính là cấm chú, thi triển ra không chỉ cần phải to lớn hao tổn, hơn nữa trong địa phủ cũng không có bao nhiêu người có thể tu thành. Không nghĩ tới, thần thù lại có thể sử xuất cao thâm như vậy cấm chú. Triệu hoán vô gian côn bằng, vậy hắn chẳng phải là vô địch. Dược Trần kinh hô một tiếng, có chút khó có thể tin nói. Trong thời gian ngắn hẳn là rất mạnh. Tuệ Tính gật gật đầu, nói rằng, nhưng là nơi đây dù sao cũng là phong ấn chi địa, có kỳ tổ chấn ép, thần thù nếu như không muốn chết, hẳn là sẽ khống chế vô gian côn bằng lực lượng. Tuệ Tính thanh âm chưa dứt, vô gian côn bằng hai cánh run lên, hư không dường như giống như là cái gương vỡ nát đồng dạng, trong nháy mắt hóa thành từng khối mảnh vỡ, kinh khủng hư không phong bạo tùy theo bộc phát, đem huyết thần cuốn về phía trong đó. Một nháy mắt, huyết thần liền bị cuốn giết phá thành mảnh nhỏ, liền bao phủ bốn phía huyết vụ, cũng biến mất sạch sẽ. Chu Thanh kinh hãi nhìn một màn này, vội vàng quan bế nguyên thủy trần giới, tránh né cái này kinh khủng một kích. Vẹn vẹn một kích chi uy, đã vượt qua Nam Di Bộ Châu Phương Thiên Địa này cho phép cực hạn. Trong hư không, một cấu ngủ say ý chí bị bừng tỉnh, quan tới chú ý ánh mắt, vẹn vẹn ánh mắt mà thôi, liền giống như thiên uy, làm cho người thấp thỏm lo âu. Kỳ tổ. Chương 411, Thiên uy chương 411, Thiên uy vô tận trong hư không, kinh khủng hư không loạn lưu như là một đầu hung mãnh cự thú, dương nhanh múa bước tứ ngược lấy. Nó chỗ đến, hết thảy đều bị vô tình phá hủy, bất luận là núi non sông ngòi vẫn là tinh thần nhật nguyệt, đều tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này trước mặt biến yếu ớt không chịu nổi. Vô thủy chân giới nội bộ, diện tích tuy có hơn 20 dặm phương biên, nhưng là lớn nhỏ lại nếu cần di giới tử ngay tại cái này kinh khủng không gian phong bạo bên trong, Chu Thanh cho thấy kinh người năng lực. Hắn tâm niệm vừa động, nguyên thủy chân giới liền giống như là một tia chớp cấp tốc thoát ly vô gian côn bằng thân, trong nháy mắt xuyên qua hư không loạn lưu, đi tới quỷ vụ bên ngoài. Cái này không gian phong bạo mặc dù kinh khủng đến cực điểm, nhưng đối Chu Thanh bọn người tới nói lại không hề ảnh hưởng. Bọn hắn đứng tại nguyên thủy chân giới bên trong, lặng lặng quan sát lấy gió lốc bên ngoài, dường như đây hết thảy đều không có quan hệ gì với bọn họ. Nhưng mà, đúng lúc này, một cổ ý chí cường đại bỗng nhiên giáng lâm. Cố ý chí này không nhìn không gian phong bạo tồn tại, lấy một loại Chu Thanh hoàn toàn không cách nào lý giải phương thức, trực tiếp xuyên thấu nguyên thủy chân giới bình chướng, phóng xạ tới tim của mỗi người bên trong. Cố ý chí này băng lãnh mà vô tình, tựa như thiên đạo đồng dạng, để cho người ta không rét mà run. Nó dường như sau đó một khắc liền phải hạ xuống lôi đỉnh lửa giận, đem toàn bộ nguyên thủy chân giới hủy diệt. Tại cái này cổ ý chí cường đại trước mặt, bất luận là Phật tử Tuệ Tính dạng này cao tăng, vẫn là Dược Trần Mạc Hồng Y Lìa dạng này kim đan cảnh cường giả, đều cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có nhỏ bé. Bọn hắn liền như là sâu kiến đồng dạng, tại cố ý chí này uy áp hạ run lẩy bẩy. Cũng may nơi này cố ý chí này dường như chỉ là không mục đích gì mà đem lực lượng phóng xạ tới nguyên thủy chân giới, cũng không có đặc biệt chú ý nơi này. Dù vậy, đám người cũng đều không dám có chút gì động, sợ gây nên kia cố ý chí cường đại chú ý. Đúng lúc này, Chu Thanh tâm niệm vừa động, hắn thi triển ra một loại đặc thù pháp thuật, đem mọi người thuần gian truyền tống tới nguyên thủy chân giới bên ngoài. Mà tại phong ấn chi địa bên trong, nguyên bản bình tĩnh thiên địa bỗng nhiên đã xảy ra kỳ biến. Vô tận vân khí tại vô gian côn bằng kia to lớn nhục thân trên không điên cuồng ngưng tụ, trong chớp mắt liền tạo thành một cái trắng loáng như tuyết quân cờ. Cái này mai bạch tử phía trên ẩn chứa vô tận uy lực, trên đó hư không đại đạo khí tức như hồng lưu giống như lưu chuyển không thôi, mang theo một loại làm người sợ hãi diệt thế bị áp, như là một quả rơi xuống lưu tinh, thẳng tắp hướng phía dưới rơi đập mà đi. Ngay tại bạch tử cùng vô gian côn bằng tiếp xúc một sát na, một cỗ năng lượng kinh khủng bộc phát ra. Trong nháy mắt, kia bao phủ tại vô gian côn bằng bên ngoài cơ thể quỷ dị mê vụ giống như là bị nhen lửa trang giấy đồng dạng, cấp tốc bị bốc hơi hầu như không còn, lộ ra trong đó chân thực cảnh tượng. Chỉ thấy cái kia khổng lồ yêu thân thể dường như thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen, theo bạch tử rơi xuống, côn bằng thi thể bắt đầu từng khúc vỡ ra, máu tươi đen ngòm như mãnh liệt như thủy triều phun ra ngoài, bắn tung tóe tới bốn phía, phản phất tại nguyên địa toát ra một đóa to lớn màu đen hoa sen. Một màn này thật sự là quá mức rung động, bất luận là phong ấn chi địa bên trong tu sĩ nhân tộc, vẫn là tu sĩ yêu tộc, đều bị cái này kinh khủng uy năng làm chấn kinh, trong lúc nhất thời vậy mà quên đi hô hấp. Lại là đại đạo cờ. Trong đám người bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh hô, ngay sau đó càng nhiều thanh âm phụ họa. Đến cùng xảy ra biến cố gì, tại sao lại bỗng nhiên dẫn tới kỳ tổ lửa giận? Thật là đáng chết, như thế rất tốt, côn bằng nhục thân bị hủy, kia tam bảo cuối cùng sẽ rơi vào trong tay ai đâu? Hai tộc nhân yêu các tu sĩ, giờ phút này đang bị đại đạo cờ kinh khủng uy năng áp bách đến không cách nào động đậy, chỉ có thể gấp sát mặt đất. Nhưng mà, bọn hắn cũng không có vì vậy mà trầm mặc, ngược lại nhao nhao thông qua truyền âm phương thức, lẫn nhau trao đổi cái nhìn. Trước mắt cái này dọa người một màn, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy kinh hồn bạt vía, dường như chỉ có thông qua phương thức như vậy, khả năng thoáng hóa giải một chút nội tâm sợ hãi. Đồng dạng ở vào loại trạng thái này, còn có Dược Trần bọn người. Thần thú đến cùng là nghĩ như thế nào? Cái này hoàn toàn chính là một loại tự sát thức đấu pháp à, đầu của hắn chẳng lẽ bị nước cho chìm sao? Dược Trần trừng to mắt, nhìn qua trong nháy mắt bị phá hủy rơi vô gian côn bằng lục thân, mặt mũi tràn đầy không thể tin chửi ầm lên. Ai biết được, địa phủ đám người kia, có đôi khi so âm dương điện còn muốn tà môn. Mạc Hồng Y liền lẩm bẩm một câu, đối thần thú hành vi biểu thị vô cùng bất mãn. Đang khi nói chuyện, nàng còn cố ý liếc qua Chu Thành, hiển nhiên dưới cái nhìn của nàng, thần thú sẽ làm như vậy, Chu Thành cũng có phần trách nhiệm. Dù sao, nếu như không phải Chu Thanh ngăn đón không cho đi cứu, thần thù thấy còn sống vô vọng, chỉ sợ cũng sẽ không quyết tuyệt như vậy. Mụ điên này. Chu Thanh trong lòng thầm mắng một tiếng, đồng thời không tự giác hướng lui về phía sau mấy bước, dường như dạng này liền có thể cách nguy hiểm xa một chút. Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng trong đó vẻ sợ hãi lại là rõ ràng dễ thấy. Lúc trước hắn liền ngờ tới thần thù sẽ liều mạng, dù sao đối phương đã bị ép vào tuyệt cảnh, nhưng hắn vạn lần không ngờ, thần thù lại có thể phóng xuất ra lực lượng kinh khủng như vậy. Cố lực lượng này không chỉ có đem vô gian côn bằng từ luân hồi bên trong cưỡng ép triệu hồi, hơn nữa còn có thể khiến cho đầu này cự thú một sợi tàn hồn phát huy ra như thế uy lực kinh người. Cứ việc cái này sợi tàn hồn thực lực đã kém xa thời kỳ đỉnh phong vô gian côn bằng, nhưng nó dù sao chiếm cứ lấy địa lợi, có thể điều động trong thi thể lực lượng. Bởi vậy, một kích kia uy lực quả thực vượt quá tưởng tượng, Chu Thanh thậm chí cảm thấy đến liền xem như nguyên anh cảnh tu sĩ, cũng chưa chắc có thể bộc phát ra khủng bố như thế một kích. Bằng không mà nói, lấy huyết thần năng lực cùng thần thông, như thế nào lại trong nháy mắt liền bị vênh thành một đống thịt nát đâu? Phải biết huyết thần thế nhưng là Chu Thanh đã thấy tu sĩ mạnh mẽ nhất một trong a. Bất quá, Chu Thanh trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút, huyết thần thế nhưng là tinh thông con đường sinh tử cao thủ, không biết do hắn tại cái này một đòn kinh thiên động địa phía dưới, có hay không còn có thể may mắn còn sống sót. Nhưng mà, những này đều đã không trọng yếu nữa. Bởi vì kỳ tổ đã bị kinh động, lấy kỳ tổ uy năng, bất luận là huyết thần vẫn là thần thủ, chỉ sợ đều khó mà đào thoát bị gạt bỏ vận mệnh. Thật là đáng tiếc a. Kia vô gian côn bằng tinh huyết cùng bản mệnh lâm vũ, lúc đầu ta đều là có cơ hội lấy được. Chu Thanh không khỏi thật sâu thở dài một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là ảo não cùng tiếc nuối. Hắn trợn mắt nhìn đại đạo cờ như là cỗ sao trổi cấp tốc không có vào kia nổ tung huyết đục bên trong, nguyên bản nồng đậm tinh nguyên và khí huyết chi lực, liền giống bị một cái nhìn không thấy cự thủ sinh sinh xóa đi như thế, trong chớp mắt liền biến thành hư vô. Nhưng mà, liền ở trong nháy mắt này, đột nhiên xảy ra dị biến. Một đạo tinh hồng như máu quang mang, tựa như tia chớp từ kia hắc sắc huyết đục bên trong bắn ra, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ không gian. Đạo này huyết quang phảng phất là một cái tới từ địa ngục tà ác kinh khủng tồn tại, mượn vô gian côn bằng huyết đục, trong nháy mắt này khởi tử hoàn sinh. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, kia huyết quang như là bị chọc giận manh thu đồng dạng, đột nhiên cuốn ngược trở về, hóa thành một cái dữ tợn đáng sợ lợi trảo, mang theo không có gì sánh kịp vì thế, hung hăng đánh vào đại đạo cờ bên trên. Một kích này bí lực, vậy mà so pháp tắc chi lực còn muốn huyền diệu được nhiều. Trong chốc lát, hai loại lực lượng hung hăng đụng vào nhau, bạo phát ra khó có thể tưởng tượng kinh khủng uy năng. Toàn bộ thiên địa đều trong nháy mắt này đã mất đi sắc thái, dường như thời gian đều tại thời khắc này đông lại. Kia năng lượng ba độ khủng bố, như là kinh đảo hải lãng đồng dạng, lấy bài sơn đảo hải chi thế hướng bốn phía quét sạch mà đi, những nơi đi qua, hết thảy đều bị triệt để phá hủy. Chu Thanh toàn thân run lên, giống như là bị một cổ lực lượng cường đại đánh trúng, thân thể của hắn chấn động mạnh một cái, sau đó không chút do dự chui vào nguyên thủy chân giới bên trong. Trong nháy mắt này, động tác của hắn cấp tốc mà quả quyết, dường như sớm đã dự liệu được sẽ có tình huống như vậy xảy ra. Cùng lúc đó, Chu Thanh còn thuận tay đem tuệ tính cùng một chỗ mang theo đi vào. Đối với những người khác sinh tử, hắn căn bản không rảnh bận tâm, giờ này phút này, hắn duy nhất quan tâm chính là mình cùng tuệ tính an nguy. Tiến vào nguyên thủy chân giới sau, Chu Thanh phát hiện nơi này đạo văn sợi rễ đã sinh trưởng tới kinh người hơn 2000 dặm. Những đạo văn này sợi rễ như là mạch lạc đồng dạng, rắc rối phức tạp đan vào một chỗ, tạo thành một cái khổng lồ mà thần bí thế giới. Cơ hồ là trong nháy mắt, Chu Thanh liền dẫn tuệ tính tuấn di đến ở bên ngoài hơn 2000 dặm địa phương. Nhưng mà, khi bọn hắn vừa mới hiện thân lúc, một cỗ cực kỳ khủng bố lực lượng ba động đông nhiên từ phía sau truyền đến. Cỗ lực lượng này chấn động cường đại dị thường, Chu Thanh thậm chí còn không có cảm nhận được nó xung kích, liền đã bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Hắn hoảng sợ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cỗ lực lượng kia như là mãnh liệt sóng cả đồng dạng, phô thiên cái địa cuốn tới. Nhưng mà, ngay tại cỗ lực lượng này sắp lan đến gần bọn hắn vị trí lúc, nó lại đột nhiên giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình định trụ đồng dạng, trong nháy mắt đình chỉ tiến lên. Trong nháy mắt đó, toàn bộ thiên địa đều dường như đông lại, thời gian cũng dường như tại thời khắc này dừng lại. Chu Thanh hoảng sợ nhìn qua kia phiến bị phong ấn địa phương, chỉ thấy trong vòng phương biên trăm dặm hết thảy đều biến an tĩnh dị thường, tựa như là một bức lập thể hòa quyện. Thời gian tại thời khắc này hoàn toàn đình trệ, tất cả đồ vật đều duy trì nguyên bản trạng thái, không có chút nào biến hóa. Sau một khắc, hết thảy đều như là huyễn ảnh đồng dạng tiêu tán vô tung. Bụi về với bụi, đất về với đất, phản phất có một loại không cách nào hình dung lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt đem đây hết thảy đều xóa đi. Mặc dù đây hết thảy nhìn cũng không có chỗ gì đặc biệt, đã không có hiện ra sơn thủy hình thái, cũng không có khiến người sợ hãi lực lượng chấn động, nhưng đối với Chu Thanh cùng Tuệ Tính tới nói, loại này lực trùng kích lại vượt xa bọn hắn có khả năng tiếp nhận phạm vi. Đây chính là kỳ tổ lực lượng sao? Chu Thanh con ngươi trong nháy mắt co lại nhanh chóng, dường như gặp được cái gì cực kỳ khủng bố cảnh tượng đồng dạng, hắn khó khăn nuốt xuống một miếng nước bọt, trong cổ họng phát ra hừ ngực một thanh âm vang lên. Thân thể của hắn khẽ run, quay đầu nhìn về phía bên cạnh đồng dạng khiếp sợ không thôi Tuệ Tĩnh, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc khó có thể tin, tò mò mở miệng hỏi, lập giáo phái tổ sư đều cường đại như thế sao? Người Phật chủ kia phải chăng cũng có thể nắm giữ như vậy lực lượng đâu? Tuệ Tĩnh sắc mặt đồng dạng trắng bệch như tờ giấy, hắn lắc đầu, chậm thở ra một hơi sau mới hồi đáp, tiểu tăng đã từng thấy qua Phật tông cùng người đấu pháp, nhưng này cảnh tượng dường như kém xa hôm nay như vậy rung động. Vừa mới một phút này, tiểu tăng cảm giác đây cũng không phải là vẹn vẹn người ra tay, mà là nam di mảnh này rộng lớn thiên địa lực lượng đều bị ngưng tụ tới cùng một chỗ, trong đó liên quan đến pháp tắc, lực lượng nhiều, quả thực vượt quá tưởng tượng. Chu Thanh nghe vậy, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ lòng kính sợ, hắn tự lẩm bẩm, Phật chủ vậy mà cũng không đạt được loại trình độ này. Kỳ tổ quả nhiên cường đại đến làm cho người sợ hãi, không hổ là thời kỳ thượng cổ số một tồn tại a. Hắn lại có thể thống lĩnh cả nhân tộc, chiến thắng yêu tộc khí vận chi tử, thật sự là quá lợi hại. Tán thưởng sau khi, Chu Thanh thoáng nhẹ nhàng thở ra, nói rằng, kể từ đó, kia huyết thần dù sao cũng nên bị tiêu diệt đi. Dù sao vừa mới hắn lại có thể đối cứng đại đạo cờ, đây chính là thượng cổ tà đạo cự phách a, vẹn vẹn một đạo phân thân liền lợi hại như thế, nếu là bản thể ở đây, chỉ sợ càng là khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà, ngay tại Chu Thanh lời còn chưa dứt lúc, Tuệ Tĩnh sắc mặt bỗng nhiên đã xảy ra kỳ biến, hắn giống như là cảm giác được cái gì tình huống dị thường đồng dạng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía một phương hướng nào đó. Ha ha, Kỳ Tổ lão nhi, sớm chờ ngươi đã lâu. Nương theo lấy huyết thần kia quái đản mà tùy tiện tiếng cười, một đạo huyết quang tựa như tia chớp từ phong ấn chi địa đột nhiên bắn ra, bay thẳng hướng kia vô tận trong hư không. Trong chớp mắt, đạo này huyết quang tựa như đồng lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm đồng dạng, cấp tốc không có vào sâu trong hư không, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngay tại huyết quang biến mất địa phương, Chu Thanh bỗng nhiên cảm giác được một cỗ sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ. Hắn nhìn chăm chú nhìn lại, mơ hồ trong đó nhìn thấy một đoàn lóe ra thất thải thánh quang vật thể. Vật kia thể tản ra làm người sợ hãi khí tức, dường như ẩn chứa vô tận huyền bí cùng lực lượng kinh khủng. Vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, Chu Thanh đầu tựa như là bị một đạo kinh thiên động địa thiên lôi hung hăng oanh kích một chút, kịch liệt đau nhức trong nháy mắt đánh tới, nhường hắn cơ hồ không thể chịu được. Hắn chỉ cảm thấy mình hồn phách đều muốn tại cỗ này kịch liệt đau nhức bên trong tán loạn ra, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ hồn phi phách tán. Qua một hồi lâu, Chu Thanh mới thoáng khôi phục lại. Hắn khó khăn quay đầu, nhìn về phía một bên Tuệ Tĩnh. Chỉ thấy Tuệ Tĩnh đang ôm thân thể trên mặt đất càng không ngừng quằn quại lấy, trên mặt lộ ra thống khổ không chịu nổi biểu lộ, hiển nhiên cũng trải qua cùng mình vừa rồi như thế tao ngộ. Chu Thanh luốt luốt chính mình kia vẫn thỉnh thoảng co quắp giống như đau đớn đầu, trong lòng âm thầm tiêu khổ. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía phong ấn trên không. Nơi đó, nguyên bản bởi vì huyết thần xuất hiện mà biến dị thường dung chuyển hư không, giờ phút này đã khôi phục bình tĩnh, huyết thần cũng hoàn toàn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhưng mà, cứ việc hết thảy đều nhìn như khôi phục bình thường, Chu Thanh trong lòng lại chẳng biết tại sao sinh ra một tia chẳng lành cảm giác. Hắn nhìn chăm chú vùng hư không kia, luôn cảm thấy có chuyện gì không thích hợp, nhưng lại nói không nên lời cái như thế về sau. Huyết thần câu nói kia đến tột cùng ý vị như thế nào đâu? Chẳng lẽ nói hắn kỳ thật một mực tại âm thầm chờ đợi một cái tuyệt hảo thời cơ, mà bây giờ cơ hội này rốt cục bị hắn chờ đến? Chu Thanh không khỏi sinh lòng lo nghĩ, trong đầu không ngừng suy tư các loại khả năng. Mà kia tản ra thất thải thánh quang thần bí chi vật lại là cái gì đâu? Từ huyết thần phản ứng đến xem, mục tiêu của hắn hiển nhiên chính là cái vật này. Chu Thanh đối cái này tồn tại bí ẩn tràn ngập tò mò, nhưng cùng lúc cũng cảm thấy một hồi bất an. Đông đảo nghi vẫn giống như thủy triều xông lên đầu, nhường Chu Thanh cảm thấy có chút tiếp ứng không xuể. Hắn ý thức được Nam Di Bộ Châu chỉ sợ sắp nên đón một trận to lớn biến đổi, thậm chí có thể là biến hóa long trời lở đất. Đúng lúc này, Tuệ Tĩnh cuối cùng từ kia cố kinh khủng lực trùng kích bên trong tránh thoát ra, hắn rên rỉ thống khổ lấy, đau chết tiểu tăng. Sau đó, hắn vội vàng lườm Chu Thanh một cái, ngựa khí gấp rút nói rằng, Lệ đạo hữu, mau rời đi Nam Di Bộ Châu, nơi này chỉ sợ sẽ có không tốt biến cố xảy ra. Chương 412, sát kiếp chương 412, sát kiếp. Chu Thanh trong lòng đột nhiên trầm xuống, dường như bị trọng truy hung hăng gõ một chút, trong đầu không tự chủ được hiện ra huyết thần cuối cùng phóng tới trên bầu trời một màn kia. Hắn nhìn chằm chằm Tuệ Tĩnh, hai mắt trừng đến tròn trịa, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin cùng vẻ lo lắng, thanh âm thoáng có chút phát run trầm giọng hỏi, "Tuệ Tĩnh, Nam Di Bộ Châu thế nhưng là cố hương của ta a. Lệ mộ thân nhân bằng hữu đều ở nơi này sinh hoạt, ngươi như biết được nội tình gì, mong rằng có thể nói rõ sự thật." Lệ mộ vô cùng cảm kích, ngày sau ổn thỏa giúp truyền tin báo. Tuệ Tĩnh trầm mặc một lát, dường như tại cân nhắc dùng từ, sau đó chậm rãi nói rằng, "Việc này dính líu rất rộng, tiểu tăng mặc dù có biết một hai, nhưng bởi vì Phật chủ thực hiện phong ngôn chú, thật sự là khó mà đối đạo hữu nói rõ a." Trong giọng nói của hắn để lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng tiếc hận. Chu Thanh lông mày chăm chú nhăn lại, trong lòng càng thêm lo lắng, nhưng hắn cũng minh bạch Tuệ Tĩnh nỗi khổ tâm trong lòng, dù sao Phật chủ phong ngôn chú cũng không phải bình thường người có thể tùy tiện chống lại. Hắn hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, tiếp tục truy vấn nói, "Vậy đối với người bình thường tới nói, sẽ hay không có ảnh hưởng gì đâu?" Tuệ Tĩnh hơi chút suy nghĩ, sau đó hồi đáp, "Đối với người bình thường mà nói, hẳn là cũng không lo ngại." Chu Thanh hơi hơi thở dài một hơi, nhưng ngay sau đó lại hỏi, "Kia thê tử của ta cùng các bằng hữu đâu? Bọn hắn đều là tu sĩ, sẽ không nhận ảnh hưởng?" Tuệ Tĩnh khẳng định gật gật đầu, nói rằng, đối bọn hắn tới nói, xác thực sẽ không có ảnh hưởng gì. Hắn thoáng dừng lại một chút, nói tiếp, chỉ có những cái kia thân phụ đại khí bằng người, thực lực bản thân tại tiên tiên cảnh lúc liền có thể so với kim đan cảnh tuyệt thế thiên tài, mới có thể sẽ phải chịu liên lụy. Chu Thanh con ngươi đột nhiên co rút lại một chút, tuệ tính lời nói như là một đạo thiểm điện phá vỡ trong đầu hắn mê vụ, nhường hắn trong nháy mắt liên tưởng đến Tiên Thông Thương Hội đối với hắn không hiểu thấu địch ý. Tiên Thông Thương Hội, cái này nhìn như bình thường thương hội, phía sau lại ẩn giấu đi một cái to lớn thân ảnh, kỳ tổ. Mà Tiên Thông Thương Hội địch ý đối với hắn, trên thực tế có thể coi như là kỳ tổ địch ý đối với hắn. Trước đó, Chu Thanh đối với điểm này vẫn chỉ là một loại suy đoán, nhưng tuệ tính lời nói này lại để cho hắn xác nhận trong lòng mình một cái trọng yếu suy đoán. Cái suy đoán này chính là, kỳ tổ ngay tại có tính nhắm vào đối những cái kia thân phụ đại khí vận tuyệt thế thiên tài triển khai tuyệt sát hành động. Đến mức nguyên nhân trong đó, Chu Thanh cũng không phải không có đầu mối. Hắn nghĩ tới, kỳ tổ đã từng phong cấm phiến thiên địa này, đem Nam Di Bộ Châu biến thành một cái phong bế lồng giam, cắt đứt vô số tu sĩ con đường tu hành. Bất luận kỳ tổ ra ngoài loại lý do nào làm ra cử động như vậy, đối với Nam Di Bộ Châu các tu sĩ tới nói, cùng kỳ tổ ở giữa đều tồn tại một đạo không cách nào vượt qua đoạn nói mối thù. Trong thế giới này, khí vận chi lực mặc dù hư vô mà mịt, nhưng lại vô cùng cường đại, cho dù là giống kỳ tổ tuyệt thế cường giả như vậy, cũng không cách nào hoàn toàn siêu thoát cố lực lượng này ảnh hưởng. Cái gọi là khí vận, kỳ thật cùng dân tâm sở hướng cùng một nhịp thở. Kỳ tổ sở tác sở vi, tất nhiên sẽ gây nên chúng nộ, dẫn đến hắn khí vận dần dần suy yếu, cuối cùng gặp khí vận phản vệ. Bởi vậy, vì để tránh cho hậu quả như vậy, kỳ tổ mới có thể âm thầm bố trí xuống quân cờ, đối những cái kia nắm giữ người có đại khí vận thống hạ sát thủ. Một đám con kiến, bất luận lại thế nào phản kháng, đối kỳ tổ cũng không có chút nào ảnh hưởng. Nhưng là bầy kiến bên trong, luôn có chút gánh chịu chủng tộc khí vận vận khí nhi, có thể nhảy ra phạm vi này, nắm giữ có thể tổn thương kỳ tổ tiềm lực. Cho nên, chỉ cần kịp thời chém giết những này người có đại khí vận, liền có thể lần lượt ngăn cản khí vận phản vệ. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ là một loại suy đoán mà thôi. Nhưng mà, nếu như cái suy đoán này thật thành lập, như vậy còn có một vấn đề nhường Chu Thanh từ đầu đến cuối không cách nào nghĩ thông suốt. Lấy kỳ tổ kia thông thiên triệt địa thủ đoạn, muốn tìm ra những cái kia nắm giữ người có đại khí vận hẳn là cũng không phải là việc khó, hơn nữa hắn thực lực bản thân lại là mạnh như thế lớn, hoàn toàn có thể dễ dàng mà đem những này người có đại khí vận gạt bỏ. Nhưng là, hắn vì sao còn muốn mượn nhờ Thông Thiên Thương Hội chi thủ đến làm việc đâu? Dù sao, Thông Thiên Thương Hội hai vị kia đương ra mặc dù thực lực cũng có chút cường đại, nhưng cũng không thể cam đoan mỗi lần đều có thể thành công săn giết những cái kia người có đại khí vận. Liền lấy Chu Thanh chính mình tới nói, hắn không phải liền là một cái ví dụ sống sờ sờ sao? Hắn không phải liền là từ Thông Thiên Thương Hội săn giết hành động bên trong may mắn chạy trốn sao? Đây tuyệt đối không phải ví dụ, Chu Thanh trong lòng biết rõ vô cùng, phàm là những cái kia nắm giữ người có đại khí vận, đều là vận mệnh sủng nhi, bọn hắn thường thường đều rất khó bị giết chết, thậm chí sẽ càng giết càng mạnh. Những này nghi hoặc tại Chu Thanh trong đầu tựa như tia chớp cấp tốc hiện lên. Mặc dù hắn giờ này phút này vẫn nghĩ mãi mà không rõ nguyên do trong này, nhưng hắn đối tuệ tính cảnh cáo lại là tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì cái gọi là quân tử không đứng ở dưới tường sắp đổ đã hiện tại đã được đến vô gian côn bằng bảo tàng, như vậy trong khoảng thời gian ngắn, Nam Di Bộ Châu đối với Chu Thanh tới nói đã không có cái khác trọng yếu cơ duyên có thể thu hoạch. Đã như vậy, chẳng bằng sớm một chút rời đi nơi này, nhảy ra mảnh này tràn ngập đúng sai địa phương, để tránh lâm vào phiền toái không cần thiết cùng trong nguy hiểm. Đi, ta cùng ngươi tiến về nhân tộc đại lục. Chu Thanh gật đầu biểu thị đồng ý, sau đó quay đầu nhìn chăm chú phong ấn chi địa. Chỉ thấy một khu vực như vậy vẫn bị huyết thần cùng kỳ tổ chiến đấu kịch liệt sinh ra dư ba bão phủ, dường như một tầng nặng nề huyết sắc màn che, đem hết thảy đều che đậy trong đó. Chu Thanh trong lòng âm thầm suy nghĩ, bạch tượng, dược trần bọn người mặc dù thực lực cường đại, nhưng ở lực lượng kinh khủng như vậy dư ba trước mặt, chỉ sợ cũng khó mà giữ được tính mạng. Dù sao đây chính là huyết thần cùng kỳ tổ dạng này cấp bậc cường giả giao chiến để lại lực lượng, lực phá hoại có thể nghĩ. Nghĩ tới đây, Chu Thanh không khỏi thở dài một tiếng, hai tộc nhân yêu tinh nhuệ vậy mà liền dạng này toàn bộ táng thân nơi này, tin tức này một khi truyền đi, tất nhiên sẽ trên thế gian gây nên sóng to gió lớn, nhấc lên một trận kinh đảo hải lãng. Mà giờ này phút này, Chu Thanh cùng tuệ tính vậy mà trở thành chàng thai nạn này bên trong dưới hai người sống sót, cái này thật sự là để cho người ta bất ngờ. Chu Thanh biết rõ, tiếp xuống bọn hắn chỉ sợ không thể thiếu bị những cái kia đại giáo tổ sư để ra nghi vấn vận mệnh. Bất quá cũng may tuệ tính chính là Phật chủ đệ tử, thân phận địa vị xa không phải phổ thông đệ tử có khả năng bằng được. Có hắn ở bên người, Chu Thanh tin tưởng mình cũng có thể nhận Phật chủ che chở, cái này với hắn mà nói không nghi ngờ gì là một chuyện tốt. Lệ đạo hữu, chuyện này là thật. Tuệ tính nghe được Chu Thanh lời nói sau, vui mừng quá đỗi, ánh mắt của hắn như là hai tia chớp đồng dạng, thẳng tắp nhìn chằm chằm Chu Thanh, dường như mong muốn xuyên thấu qua ánh mắt của hắn nhìn thấy nội tâm của hắn ý tưởng chân thật. Tuệ tính đối với Chu Thanh tư chất sớm có nghe thấy, hắn biết Chu Thanh thiên phú so với chính mình đến chỉ mạnh không yếu. Bây giờ có thể đem dạng này một vị thiên tài đặt vào Phật tông môn hạ, nếu như Chu Thanh có thể thuận lợi trưởng thành, tương lai nhất định có thể che chở Phật tông một đoạn thời gian rất dài, đây đối với Phật tông tới nói tuyệt đối là một cái chuyện may mắn. Coi là thật. Chu Thanh gật đầu điểm nhẹ, biểu thị tán đồng, ngay sau đó nhắc nhở, nhưng mà, nơi này đối mặt phiền toái, tuệ tính đạo hưu phải chăng đã nghĩ sâu tính kỹ quan nên ứng đối ra sao đâu? Tuệ tính sắc mặt hơi trầm xuống, toát ra một chút vẻ mặt nghiêm trọng, hắn thở dài một tiếng rồi nói ra, việc này liên lụy rất rộng, rắc rối phức tạp, cũng không phải là dăm ba câu có thể nói thật. Theo tiểu tăng góc nhìn, như thật bẩm báo Phật chủ chính là thỏa đáng nhất cách làm. Chu Thanh nghe vậy, trong lòng âm thầm suy nghĩ, cảm thấy tuệ tính lời nói không phải không có lý. Dù sao, lấy bọn hắn thực lực trước mắt cùng địa vị, xác thực khó mà một mình xử lý vấn đề khó giải quyết như vậy. Tuệ tính nói tiếp, mới đầu, tiểu tăng coi là kêu huyết thần thần nguyên cho dù may mắn đào thoát một sợi, cũng khó có thể nhấc lên quá lớn sóng gió. Nhưng hôm nay quan chi, việc này hiển nhiên cũng không phải là đơn giản như vậy, phía sau ẩn giấu thế lực cùng âm mưu, chỉ sợ đã vượt xa khỏi chúng ta có khả năng trưởng không phạm vi. đã như vậy, vẫn là đem cái này khoai lang bỏng tay giao cho những cái kia chân chính đại nhân vật đi quan tâm a. Đến mức phương diện khác, lệ đạo hữu không cần quá nhiều lo lắng, tự có Phật chủ cho chúng ta che gió che mưa. Chu Thanh nghe xong lời nói này, trong lòng thoáng an định lại. Hắn âm thầm nói thầm, ngươi đã đều nói như vậy, vậy ta tự nhiên liền rất yên tâm. Dù sao, Phật chủ chính là đương thời đại năng chi sĩ, là nhân tộc bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay cường giả, có hắn che chở, lại thêm bọn hắn rời xa Nam Di Bộ Châu, cho dù kia kỳ tổ thực lực mạnh hơn, cũng khó có thể chạm tới bọn hắn. Đã như vậy, vậy chúng ta vẫn là mau chóng rời đi nơi thị phi này a. Tuệ Tính cuối cùng thật sâu đưa mắt nhìn một cái kia phong ấn chi địa, sau đó nói, Phật tông bên ngoài sắp đặt tiếp ứng người, tiểu tăng còn cần trở về điểm liên lạc một chuyến, chờ đợi còn lại Phật tông môn đồ đến về sau, lại cùng nhau lên đường trở về nhân tộc đại lục. Tất cả nghe ngươi an bài. Chu Thanh khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vệt nụ cười nhẹ nhõm, sau đó nhẹ gật đầu, biểu thị đối với đối phương hoàn toàn tín nhiệm. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, bây giờ Hỏa Đức phân thân đã thành công chiếm cứ Thiên Duẩn Sơn, nơi đó không chỉ có cường đại đại trận hộ pháp, còn có Thiên Duẩn Sơn mấy vị kim đan cảnh cường giả đóng giữ, cường đại như thế lực lượng phòng ngự, đủ để bảo đảm an toàn của mình. Bởi vậy, Chu Thanh đối với thế nữ vấn đề an toàn cũng không lo lắng, như là đã quyết định rời đi, tự nhiên cũng không có tất yếu lại trở về đi thăm viếng một cái. Dứt lời, Chu Thanh cùng người bên cạnh cùng nhau khống chế lấy một đạo đột quang, như là cỗ sao trổi vội vã đi, mục tiêu trực chỉ quang minh của quốc. Đạo này đột quang tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đã thoát ra trăm dặm xa. Nhưng mà, liền tại bọn hắn vừa mới bay ra trăm dặm thời điểm, đột nhiên, một cỗ cảm giác khác thường xông lên đầu. Chu Thanh cùng Tuệ Tính liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia kinh ngạc. Ngay sau đó, bọn hắn không hẹn mà cùng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía không trung. Chỉ thấy trên bầu trời, nguyên bản bầu trời trong xanh chẳng biết lúc nào bị một đoàn to lớn đám mây bao phủ. Cái này đoàn mây đoàn bảy biện ra một loại quỷ dị màu xám, phản phất là bị một loại nào đó lực lượng thần bí chỗ điều khiển đồng dạng, không ngừng mà lan lộn, ngưng tụ. Mà tại đám mây trung tâm, một cái to lớn mà băng lãnh đồng tử như ẩn như hiện, tựa như tử thần ánh mắt, lạnh lùng nhìn chăm chú phía dưới Chu Thanh hai người. Làm Chu Thanh cùng cái kia đồng tử đối mặt trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy mình đầu giống như là bị trọng truy hung hăng gõ một chút, ông một tiếng, trước mắt một hồi biến thành màu đen. Cùng lúc đó, một cỗ mãnh liệt nguy cơ tử vong cảm giác như mãnh liệt sóng cả giống như trong nháy mắt của tới, đem hắn chăm chú bao phủ trong đó. Cổ nguy cơ này cảm giác là chân thực như thế cùng mạnh mẽ, đến mức Chu Thanh huyết mạch đều ở trong nháy mắt này ở giữa sôi trào lên, nhục thể của hắn cũng bởi vì không thể thừa nhận cỗ này sợ hãi mà nhịn không được run lẩy bẩy. Kỳ tổ, Chu Thanh nghẹn ngào kêu sợ hãi, thanh âm của hắn tại cái này chống trải giữa thiên địa quanh quẩn, mang theo một tia khó có thể tin cùng tuyệt vọng. Trong sâu xa một loại nào đó cảm ứng nói cho hắn biết, cái này to lớn mà băng lãnh đồng tử, chính là cái kia trong truyền thuyết kỳ tổ. Mà kỳ tổ giờ phút này đang nhìn chằm chằm chính mình, tia trong mắt lộ ra nồng đậm sắc cơ, cùng một vẻ khác cảm xúc, nhường Chu Thanh trái tim đều cơ hồ muốn ngưng đập. Không biết có phải hay không ảo giác, Chu Thanh cảm giác viên này đồng tử, cùng lúc trước thấy đồng tử có chút khác biệt, nó dường như nhiều một chút nhân loại cảm xúc, trước kia nhìn thấy, đều dường như thiên đạo đồ vật, không tình cảm chút nào, chỉ là băng lãnh chấp hành quyết định quy tắc cũng hạ xuống trừng phạt. Hướng ta tới, ngươi đi mau. Chu Thanh sắc mặt nghiêm trọng, gầm nhẹ một tiếng, thanh âm bên trong để lộ ra một tia kiên quyết. Tay phải hắn đột nhiên vung lên, một cỗ cường đại nguyên thủy chân giới lực lượng phun ra ngoài, hư không chi lực như mãnh liệt sóng cả giống như có tới, trong nháy mắt đem Tuệ Tính bao phủ trong đó. Trong nháy mắt, Tuệ Tính liền bị cỗ này hư không chi lực trục xuất tới ngoài mấy trăm dặm, dường như xuyên qua thời không đường hầm đồng dạng, trong chớp mắt liền biến mất ở Chu Thanh trong tầm mắt. Nhưng mà, Chu Thanh nguy cơ cũng không như vậy giải trừ. Ngay tại hắn hoàn thành đối Tuệ Tính trục xuất sau, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác xông lên đầu. Hắn ứng kích giống như trên thân nổi lên một tầng chói mắt kim quang, trong nháy mắt thi triển ra Trượng Lục Kim Thân. Cái này kim thân như là sắt thép rèn đúc đồng dạng, không thể phá bỡ, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Cùng lúc đó, Chu Thanh không chút do dự dẫn ra trong đan điền kia một sợi đạo quả chi lực. Cái này đạo quả chi lực chính là thổ hành tông tông chủ tặng cho, ẩn chứa vô tận huyền diệu cùng uy năng. Bây giờ, hắn đem cái này đạo quả chi lực toàn bộ kích phát ra đến, chỉ vì có thể ngăn cản được tiếp xuống một kích chí mạng. Chu Thanh trong lòng rất rõ ràng, chính mình cũng không phải là không muốn chạy trốn chạy, mà là căn bản là không có cách đào thoát. Kỳ tổ lực lượng như là thiên la địa võng đồng dạng, ở khắp mọi nơi. Ngay tại Độc Đồng nhìn thấy hắn một phút này, hắn liền đã bị gắt gao khóa chặt, bất luận hắn dãy rủa như thế nào, đều khó mà thoát khỏi cỗ này cường đại trói buộc. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Chu Thanh đem hết toàn lực, đem thực lực của mình phát huy tới cực hạn. Hắn trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm cái kia đạo màu trắng loa quang mang kia tựa như tia chớp, bằng tốc độ kinh người hướng phía hắn chạy nhanh đến. Giết! Chu Thanh nổi giận gầm lên một tiếng, kích phát dấu trong đan điền đạo quả lực lượng. Được vô gian côn bằng bảo tàng sau, Chu Thanh bây giờ mượn nhờ nguyên thủy chân giới chi lực, sức mạnh bùng lên đã siêu vọt kim đan cảnh cực hạn, có thể so sánh với nguyên anh cảnh sơ kỳ tu sĩ. Nhưng mà, như thế lực lượng cường đại, tại kỳ tổ cái này độc đồng trước mặt, vẫn như cũng không đáng chú ý, chỉ có thổ hành tông tông chủ cho cái này từng đạo quả chi lực mới có thể có cơ hội tiếp được dựng thẳng đồng một kích này. Đồng thời, còn lại tất cả lực lượng, Chu Thanh toàn bộ dùng để phòng ngự. Nguyên thủy chân giới lực lượng bị Chu Thanh hoàn toàn nghiền ép đi ra, hóa thành tầng tầng hư không, bao phủ tại thân thể bên ngoài. Suy tính dày khoảng cách bên trong, lại cất giấu vô tận thời không, đủ để chống cự lực lượng khổng lồ xung kích. Chu Thanh vừa làm xong đây hết thảy, bạch quang đã tới. Chương 413, Quy Khư chương 413, Quy Khư thâm tàng tại Chu Thanh nói trong ruộng đạo quả chi lực như sôi trào mãnh liệt hồng lưu đồng dạng trào lên mà ra, phản phất muốn xông phá tất cả trói buộc. Liên ở trong nháy mắt này ở giữa, toàn bộ thiên địa đều tựa hồ bị cố lực lượng này rung động, thổ chi pháp tắc chi lực giống như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ đồng dạng, trong nháy mắt sôi trào lên, hình thành một cô năng lượng to lớn phong bạo, cuốn sạch lấy hết thể chung quanh. Chu Thanh hoàn toàn không cách nào lý giải loại lực lượng này phương thức vận chuyển, hắn chỉ cảm thấy mình tại thời khắc này dường như trở thành thổ chi pháp tắc thống trị, chỉ cần trong lòng hơi động niệm, trong vòng phương viên mấy trăm dặm thổ chi pháp tắc đều có thể để cho hắn sử dụng. Hơn nữa, cỗ này đạo quả chi lực chỗ thần kỳ còn xa không chỉ như thế. Nó dường như không chỉ có thể đơn giản dẫn động cùng sử dụng thổ chi pháp tắc lực lượng, càng giống là có thể tùy tâm sở dục cải biến cỗ này pháp tắc chi lực, để bọn chúng dựa theo ý nghĩ của mình tiến hành một rất nhiều biến hóa. Nếu như nói trước kia, Chu Thanh chỉ là thô sơ giản lược vận dụng pháp tắc chi lực, đem xem như côn đồng như thế máy móc vung đẩy, lúc này lại có thể đây là căn bản, tạo dựng các loại chính mình tưởng tượng bên trong đạo thuật. Đây mới là đạo quả chi lực chỗ đáng sợ. Hiệu lệnh pháp tắc chi lực, cải biến quy tắc. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết đạo quả chi lực sao? Chu Thanh trong lòng không khỏi là cố lực lượng này thần kỳ mà rung động không thôi, đồng thời, hắn cũng đối trong hư không cái kia đạo độc đồng bắn xuống tới bạch quang cảm thấy lạnh cả tim. Đạo bạch quang kia bên trong ẩn chứa một loại tịnh hóa thế giới vạn vật lực lượng, uy lực của nó bá đạo vô cùng, vẹn vẹn cảm giác được một phần trong đó uy lực, liền để Chu Thanh ý thức được, cho dù là thổ hành tông tông chủ đưa tặng cái này một sợi đạo quả chi lực, chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản được đạo này bạch quang công kích. Muốn từ trong khốn cảnh đào thoát, Chu Thanh biết rõ nhất định phải nhường cái này một sợi đạo quả chi lực bộc phát ra viễn siêu bản thân lực lượng mới được. Nhưng mà muốn thực hiện điểm này cũng không phải là chuyện dễ, cần đối pháp tắc chi lực có cực kỳ khắc sâu lý giải cùng nắm chắc. Chỉ có thông qua đối pháp tắc chi lực một lần nữa tổ hợp cùng tạo dựng, mới có thể khiến cho sinh ra một cộng một lớn xa hơn hai lực lượng cường đại. Đáng tiếc là Chu Thanh đối với pháp tắc chi lực nhận biết cùng lý giải còn thiếu rất nhiều. Mặc dù như thế, hắn lại biết một loại dị thường hiếm thấy dị tượng, quy khư. Cái này quy khư cũng không phải là bình thường dị tượng, nó đại biểu chính là vạn vật kết thúc chi lực. Lúc trước Chu Thanh lĩnh hội huyền hoàng chú thế kinh lúc, đã từng may mắn nhìn thấy tiên thuật này ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Từ đó về sau, Chu Thanh liền đối với tiên thuật quy khư sinh ra hứng thú nồng hậu, cũng xâm nhập suy nghĩ qua bản chất đến tột cùng là cái gì. Tại linh giới bên trong, dường như không người có thể cho ra một cái khiến Chu Thanh hài lòng đáp án. Nhưng mà, tại Chu Thanh nguyên bản vị trí thế giới bên trong, lại tồn tại một loại tới tương tự tinh không dị tượng, lô đen. Lô đen, đây chính là liền thời gian cùng không gian đều không thể chạy trốn kinh khủng tự nhiên sự vật, nó có thể thôn phệ tất cả sự vật. Lô đen sở dĩ có thể cường đại như thế, mấu chốt ngay tại ở bản thân chất lượng cũng đủ lớn, lực hút đủ mạnh. Chu Thanh đột nhiên ý thức được, từ quy khư biến hóa ra đạo thuật huyền hoàng chú thế kinh, không phải là xảo diệu vận dụng lực hút cái này một nguyên lý sao? Bởi vậy, Chu Thanh đã từng lớn mật phòng đoán qua, tiên thuật quy khư khả năng cùng lỗ đen tồn tại một loại nào đó chỗ tương tự. Cho dù bọn hắn không hoàn toàn giống nhau, bản chất cũng hẳn là có tương cận địa phương. Như vậy, hắn phải chăng có thể mượn cái này một sợi đạo quả chi lực, diễn hóa xuất một cái lỗ đen, dùng cái này đến ngắn ngủi chống lại kỳ tổ, cũng tiếp được cái này tất sát một kích đâu? Tại thời khắc sống còn, Chu Thanh căn bản không có thời gian đi do dự cùng nghĩ sâu tính kỹ. Ý nghĩ này một khi hiện lên, hắn liền như là bắt lấy một con cỏ cứu mạng cuối cùng đồng dạng, bản năng đem nó thay đổi thực tiễn. Nhưng mà, Chu Thanh đối với lỗ đen hiểu rõ vẹn vẹn dừng lại tại đơn giản lý luận phương diện, thậm chí đều không xác định chính mình lý giải có chính xác không. Dù sao, lỗ đen hình thành là do ở lớn chất lượng vật thể cực hạn sụp đổ, từ đó hình thành mật độ cao vật thể, cũng nắm giữ cực kỳ khủng bố lực hút. Muốn thi triển dạng này pháp thuật, cũng không thể đi áp xúc một vầng mặt trời a. Coi như thật sự có một vầng mặt trời bày ở Chu Thanh trước mặt, hắn cũng tuyệt đối không có loại năng lực này. Bất quá, lớn chất lượng vật thể Chu Thanh cũng là có một cái kia chính là nguyên thủy chân giới. Đây chính là một phương tiểu thế giới, phương biên khoảng chừng hơn 20 dặm chi lớn. Nếu như trước hủy đi nguyên thủy chân giới, sau đó lấy đạo quả chi lực thôi động đạo thuật huyền hoàng chú thế kinh, nhường bộ phát ra không có gì sánh kịp lực hút, từ đó làm cho nguyên thủy chân giới đổ sụp, lại phối hợp hư không phát tác, phải chăng có thể diễn hóa hoặc là tiếp cận lỗ đen, cũng nắm giữ bộ phận uy năng đầu. Cái này vẹn vẹn chỉ là một loại trên lý luận suy nghĩ, đến mức phải chăng thật sự có thể thành công, Chu Thanh trong lòng mình cũng hoàn toàn không có nắm chắc. Nhưng mà giờ này phút này Chu Thanh đã không có lựa chọn nào khác, dù sao cũng là một lần chết, tới như thế tuyệt cảnh, hắn cũng chỉ có thể liều mạng một lần. Tại cái này sống còn khẩn yếu con đầu, Chu Thanh tiềm ẩn tại sâu trong nội tâm tiềm năng bị triệt để kích phát ra. Trong đầu của hắn tựa như tia chớp, nhanh chóng đem cái này một lý luận khả thi thao tác phương pháp qua một lần. Ngay sau đó, chỉ thấy nguyên thủy chân giới ở trong hư không bỗng nhiên nổi lên, mặc dù nó nhìn chỉ có như quả táo lớn nhỏ, nhưng lại ẩn chứa cực kỳ khối lượng khổng lồ. Dù sao, đây chính là một phương tiểu thế giới a. Hư không chi lực. Chu Thanh trong miệng phát ra một tiếng giống giận trầm thấp, hắn không chút do dự điều động lên giữa thiên địa hư không pháp tắc chi lực. Bây giờ Chu Thanh tại hư không một đạo bên trên tạo nghệ đã đạt đến khá cao sâu cảnh giới, hắn có khả năng vận dụng hư không pháp tắc chi lực, vậy mà đã tiếp cận trăm sợi nhiều. Như thế lực lượng cường đại, nhưng hắn tại phương thiên địa này ở giữa đều có thể xưng vô địch. Khi hắn toàn lực thi triển cố này hư không pháp tắc chi lực lúc, lấy nguyên thủy chân giới làm tâm, trong vòng phương viên mười mấy dặm hư không cũng bắt đầu kịch liệt và mèo sụt, dường như toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này bị xé nứt ra. Một màn này cảnh tượng dị thường kinh người, tựa như là một cái to lớn cái phễu xuất hiện ở không trung, mà cái này cái phễu trung tâm chính là kia nguyên thủy chân giới. Hư không biến hóa mang đến vô tận ảnh hưởng, vạn sự vạn vật đều tại cố này lực lượng cường đại tác dụng dưới đã xảy ra cải biến. Trong vòng phương viên mười mấy dặm trọng lực trong nháy mắt biến rối loạn không chịu nổi, nguyên bản ổn định dãy núi, cát vàng, cây cối các vật thể đều bị một cỗ vô hình lực trường nắm kéo, như là bị nam châm hấp dẫn đồng dạng, bằng tốc độ kinh người hướng phía vô thủy chân giới phi tốc rơi xuống. Hư không biến hóa, quả nhiên có thể sinh ra cường đại như thế trường hấp dẫn. Chu Thanh thấy thế, trong lòng không khỏi dâng lên một hồi vui mừng như điên. Ánh mắt của hắn có hơi hơi sáng, lập tức không chút do dự thi triển ra đạo quả chi lực, toàn lực thúc dục Huyền Hoàng Chú Thế Kinh. Theo hắn thôi động, Huyền Hoàng Chú Thế Kinh nhận chứa lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bạo phát đi ra, cùng hư không biến hóa sinh ra lực hút lẫn nhau được ra. Cỗ này lực lượng kinh khủng như là bài sơn đảo hải đồng dạng, để cho người ta căn bản là không có cách ngăn cản. Tại cỗ này lực lượng kinh khủng tác dụng dưới, Nguyên Thủy Chân Giới trong nháy mắt không chịu nổi to lớn như vậy áp lực, bắt đầu kịch liệt đổ sụp thu nhỏ. Nguyên bản như là như quả táo lớn nhỏ Nguyên Thủy Chân Giới, trong nháy mắt liền biến so hạt gạo nhỏ còn muốn nhỏ, dường như tùy thời đều có thể hoàn toàn biến mất trong mảnh hư không này. Mà cỗ này kinh khủng trọng lực cùng Huyền Hoàng Chú Thế Kinh bộc phát lực hút đan vào lẫn nhau, tạo thành một cỗ làm cho người sợn hết cả gai ốc kinh khủng lực trường. Cái này lực trường chỗ năng lượng ẩn chứa cực kỳ cường đại, một khi bị cuốn vào trong đó, e là cho dù là lại tồn tại cường đại cũng khó có thể đào thoát trói buộc. Sau một khắc, một đạo chói mắt hình bầu dục quang hoàn đống nhiên nổi lên, trung tâm của nó đen ngòm, phản phất là vạn vật điểm cuối cùng đồng dạng, để lộ ra một cỗ làm cho người không phản bác được tịch diệt chi khí. Cỗ khí tức này là mạnh như vậy, đến mức khiến người ta cảm thấy một loại sợ hãi thật sâu cùng tuyệt vọng. Quy khư chi lực. Chu Thanh trong nháy mắt liền đã nhận ra cỗ này khí tức quen thuộc, hắn vô cùng xác định, khi hắn lĩnh hội Huyền Hoàng Chú Thế Kinh lúc, cảm giác đến tiên thuật quy khư cùng trước mắt lỗ đen, giữa hai bên tồn tại đồng tông đồng nguyên khí tức. Nhưng mà, cứ việc trước mắt lỗ đen phát ra lực lượng chấn động bèn bèn chỉ là quy khư gia lông, nhưng lực lượng của nó bản chất lại cùng quy khư hoàn toàn giống nhau. Dù là chỉ có một chút như vậy, cũng có được không có gì sánh kịp lực lượng. Tại lỗ đen trước mặt, vạn vật đều lộ ra nhỏ bé như vậy cùng yếu ớt. Phương biên vài dặm bên trong tất cả sự vật, bất luận là có sinh mệnh vẫn là không có sự sống, đều trong nháy mắt bị lỗ đen thôn vệ đi vào, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngay cả trong hư không cái kia đạo lóe ra diệt thế bạch quang đồng, cũng không cách nào đào thoát lỗ đen thôn vệ. Khi nó tiếp cận Chu Thanh trong nháy mắt, liền bị lỗ đen vô tình nuốt hết, không có gây nên một tơ một hào gợn sóng, thậm chí liền một chút bọt nước đều không có tóe lên. Chu Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt của hắn lóe ra hung ác và mang, nhìn chằm chằm trong hư không đồng. Trong lòng của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, bởi vì hắn vốn cho là mình đã đầy đủ cường đại, có thể chiến thắng tên địch nhân này, nhưng hiện tại xem ra, hắn còn đánh giá thấp lỗ đen lực lượng. Liền sau đó một khắc, Chu Thanh đống nhiên phát ra một tiếng trầm thấp gầm rú, dường như dùng hết lực khí toàn thân đồng dạng. Hắn nắm chắc cuối cùng một tia đạo quả chi lực, không chút do dự đem trước mắt kia nhỏ bé lỗ đen dùng sức ném ra ngoài, mục tiêu trực chỉ trong hư không độc đồng. Đạo này lỗ đen mặc dù nhìn không có ý nghĩa, nhưng ở hư không chi lực ra chỉ dưới, lại tựa như tia chớp cấp tốc, trong chớp mắt liền xuyên qua hư không, đi tới độc đồng trước mặt. Độc đồng hiển nhiên không có dự liệu được Chu Thanh sẽ dùng lợi hại như thế sát chiêu, đối mặt bỗng nhiên đánh tới lỗ đen, nó hoàn toàn chưa kịp phản ứng, bị đánh trở tay không kịp. Lỗ đen trong nháy mắt phóng xuất ra kinh khủng lực hấp dẫn, giống như một cái vực sâu không đáy, thôn vệ lấy hết thảy xung quanh. Nơi nó đi qua, bất luận là mây mù vẫn là vật khác thể, đều bị vô tình hút vào trong đó, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Kia to lớn độc đồng tại lỗ đen thôn vệ chi lực trước mặt, cũng lộ ra nhỏ bé như vậy. Nó bị lỗ đen tịch diệt chi lực chăm chú nắm kéo, thân thể bắt đầu vặn vẹo biến hình, phảng phất muốn bị xé nứt đồng dạng. Tại cỗ này lực lượng cường đại tác dụng dưới, độc đồng dần dần đã mất đi nguyên bản hình thái, cuối cùng hóa thành một đạo cùng loại với thạch như thế vật thể, bị lỗ đen vô tình thôn phệ đi vào. Nhưng mà, ngay tại cái này kinh tâm động phách trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng bị chọc giận. Phản phất có một cái nhìn không thấy ý chí tại chi phối lấy tất cả năng lượng pháp tắc đều giống như bị nhen lửa đồng dạng, điên cuồng sôi trào lên. Chu Thanh tại cỗ này năng lượng cường đại chấn động bên trong, mơ hồ trong đó nhìn thấy trong hư không bỗng nhiên sáng lên thất thải thánh quang. Đạo này thánh quang như cùng đi tự thiên đường thẩm phán chi quang, mang theo vô tận uy áp, hung hăng đánh vào lỗ đen phía trên. Ở đằng kia kinh tâm động phách một khắc, hai cỗ đủ để bị thiên diện địa lực lượng kinh khủng ầm vang chạm vào nhau, như là vũ trụ nổ lớn đồng dạng, khơi dậy vô tận gợn sóng năng lượng. Chống đỡ lấy lỗ đen đạo quả chi lực, tại cái này kinh thế hai tục trong đụng chạm, vậy mà như là yếu ớt giấy mỏng đồng dạng, trong nháy mắt bị hao hết. Theo đạo quả chi lực tiêu tán, lỗ đen cũng không còn cách nào duy trì ổn định hình thái, ầm vang sụp đổ. Nương theo lấy một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang, lỗ đen giống như là bị xé nứt vũ trụ đồng dạng, bạo phát ra một cỗ năng lượng kinh khủng hùng lưu. Cỗ năng lượng này giống như một trận màu lam phong bạo, bằng tốc độ kinh người hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi, những nơi đi qua, hết thảy đều bị thôn phệ, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều một lần nữa về ở trong hỗn độn. Chu Thanh hoảng sợ nhìn qua một màn này, ánh mắt của hắn chừng đến như là chuông đồng đồng dạng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc khó có thể tin. Đối mặt như thế năng lượng kinh khủng phong bạo, thân thể của hắn không tự chủ được run rẩy lên, linh lực trong cơ thể cũng giống là bị nhen lửa thùng thuốc nổ đồng dạng, trong nháy mắt bộc phát ra. Chu Thanh không chút do dự thi triển ra tốc độ nhanh nhất của mình, giống như là một tia chớp hướng phía nơi xa vội vã đi. Cứ việc thiếu đi nguyên thủy chân giới gia trì, nhưng hắn bản thân tốc độ cũng là cực nhanh, trong nháy mắt cũng đã chui ra khỏi mấy trăm dặm xa. Nhưng mà, cái này năng lượng kinh khủng phong bạo thật sự là quá mức cường đại, dù cho Chu Thanh đã đem hết toàn lực, lại như cũng không cách nào hoàn toàn tránh đi nó dư ba. Chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, Chu Thanh thân thể giống như là bị trọng truy đánh trúng đồng dạng, đột nhiên bay rất ra ngoài. Cứ việc Chu Thanh trên người có trượng lục kim thân cùng rất nhiều bảo vật che chở, nhưng ở lực lượng kinh khủng này trước mặt, những này phòng ngự đều lộ ra như thế yếu ớt. Hắn kêu thảm một tiếng, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình đều giống như bị xé nứt đồng dạng, kịch liệt đau nhức khó nhịn, kém chút liền bị một kích này đập thành một bãi thịt nát. Một ngụm máu tươi từ Chu Thanh trong miệng cuồn phún mà ra, thân thể của hắn nặng nề mà ngã trên đất, dương lên một mảnh bụi đất. Lệ đạo hữu, bóng người lóe lên, Tuệ Tính tiếp được từ trong hư không rơi xuống Chu Thanh, nhìn thấy hắn mặc dù trọng thương, lại không có nguy hiểm tính mạng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tuệ Tĩnh quay đầu nhìn về phong ấn chi địa, chỉ thấy kia nguyên bản trong hư không như ẩn như hiện độc đồng giờ phút này đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hồi tưởng lại tình cảnh vừa nãy, Chu Thanh chẳng những có thể từ kỳ tổ thủ hạ trở về từ cõi chết, còn có thể đánh lui kỳ tổ, cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Tuệ Tĩnh chỉ cảm thấy đây hết thảy dường như đều giống như một giấc mộng, làm cho người khó có thể tin. Đây cũng không phải là ta tự thân lực lượng, ta có một phen cơ may khác, mới lấy thu được một sợi đạo quả chi lực. Chu Thanh một bên lau sạch lấy bên môi máu tươi, một bên giải thích nói. Nhưng mà, đúng lúc này, Chu Thanh bỗng nhiên cảm giác được một cỗ dị dạng khí tức bao phủ toàn bộ Nam Di thiên địa, dường như phiến thiên địa này đối với hắn tràn đầy ác ý, loại cảm giác này cũng không phải là hắn quá mất cảm, mà là chân thực tồn tại. Loại này bị thiên địa căm thù cảm giác, Chu Thanh trước kia chưa hề trải qua, hắn không khỏi sinh lòng sợ hãi. Hắn chưa hề nghĩ tới, thiên địa vậy mà lại có ý chí của mình, hơn nữa còn đối với hắn như thế cửu thị. Thì ra là thế. Tuệ Tĩnh như có điều suy nghĩ gật gật đầu, đương nhiên giống như là đã nhận ra cái gì, nhìn chằm chằm Chu Thanh quan sát tỉ mỉ thêm vài lần, sắc mặt hơi đổi một chút, trầm giọng nói, "Lệ đạo hữu, trên người của ngươi vận số phát sinh biến hóa, nơi đây không thích hợp ở lâu, nhất định phải mau chóng rời đi Nam Di, nếu không sợ rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng."